Chương 241, trọng lâu, ta đã có phi đồng. Chương 241, trọng lâu, ta đã có phi đồng. 7 ngày sau, Đường Liên liền dẫn đầu một vạn Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, lái linh chu, hướng về Bắc Cảnh mà đi. Đây một vạn Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, tu vi cảnh giới phổ biến đều không cao, hiển nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt bọn hắn mặc dù cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng người với người là khác biệt. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt bọn hắn là không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần giống những cái kia phổ thông Tuyết Nguyệt Thành đệ tử như vậy cần tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, dùng cho trao đổi tài nguyên tu luyện, để thằng tu vi cảnh giới. Cá nhân liên quan là ở khắp mọi nơi, vô luận là cái nào thế giới, đều là tồn tại. Liên ngay cả Chư Thiên Thành. Tại lui tới Chư Thiên Thành sinh linh trong mắt, có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng gờ giúp chặt thành viên, cũng là cá nhân liên quan. Rõ ràng tu vi cảnh giới đều không cao, lại có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng, đây không phải cá nhân liên quan là cái gì? Cho nên, Tuyết Nguyệt Thành có quan hệ hộ là rất bình thường sự tình. Lý Hàn Y thì sở dĩ bồi dưỡng Tuyết Nguyệt Thành, không phải là bởi vì muốn để thiếu niên thế giới người người như lòng, cũng không phải muốn để người người đều có thể sửa đi tiên đạo trường sinh bất lão. Không phải vì công, mà là vì tư. Mục đích chỉ là vì có thể có một cái thế lực có thể giúp nàng làm việc, là vì có thể thu hoạch lợi ích. Cho nên, cùng Lý Hàn Y đi quan hệ càng thân cận người, liền càng không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Ví dụ như Lý Hàn Y liễu phụ mẫu, Tuyết Nguyệt khiến bên trên điểm cống hiến đó là một cái thiên văn số tự, tùy tiện hắc hắc cũng xài không hết. Lôi Vô Kiệt với tư cách Lý Hàn Y liễu đệ đệ, tự nhiên cũng đãi ngộ này, từ nhỏ đến lớn, đối với điểm cống hiến thậm chí đều không có cái gì khái niệm, muốn cái gì liền trực tiếp quét thẻ liền có thể đạt được. Cũng may, có ít người dù là thân ở hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, hắn tính cách đều sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Đương nhiên, những loại người này phi thường hiếm thiếu, dù sao, hoàn cảnh lớn lên đối với một người tam quan tạo nên cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng. Mà Lôi Vô Kiệt chính là như vậy người. Dù là cùng nguyên bản hoàn cảnh lớn lên hoàn toàn khác biệt, nhưng Lôi Vô Kiệt tính cách vẫn như cũng là chất phác thuần lương, là một cái trời thật là nóng huyết thiếu niên. Tóm lại, dù là Lôi Vô Kiệt có thể nói là toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí toàn bộ thiếu niên thế giới cao cấp nhất đời hai, thậm chí đều không có chi nhất, nhưng cũng không có giải lệnh ra. Có thể thấy được, mặc dù hoàn cảnh lớn lên rất trọng yếu, nhưng trưởng bối giáo dục mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì tài nguyên tu luyện không thiếu, lại không cần giống Đường Liên như thế xử lý thành vụ, cho nên dù là Lôi Vô Kiệt so sánh ham chơi, hướng tới giang hồ tùy ý tiêu xái, nhưng cũng có sung túc thời gian cùng tinh lực dùng cho tu luyện. Lại thêm Lôi Vô Kiệt tư chất tiên phú vốn là đỉnh tiêm, càng có trời sinh linh lung tâm. Cho nên, Lôi Vô Kiệt tu vi cảnh giới tại đám tiểu đồng bạn bên trong là cao nhất. Khoảng chừng bắt giai đại thừa kỳ tu vi cảnh giới. Phải biết, liền ngay cả Đường Liên đều chẳng qua là thất giai hợp thể kỳ đâu. Chủ yếu vẫn là Đường Liên bị Tư Không Trường Phong lôi kéo hỗ trợ xử lý thành vụ, mỗi ngày loay hoay muốn chết, căn bản không nhiều thiếu thời gian dùng cho tu luyện, cho nên, dù là tài nguyên không thiếu, tu vi cảnh giới cũng không có Lôi Vô Kiệt cao như vậy. Tiếp theo, chính là Tư Không Thiên Lạc. Với tư cách Tam Thành chủ nữ nhi, Tư Không Thiên Lạc có thể nói là Tuyết Nguyệt Thành công chúa, so với Thiên Khải Thành Tiêu Thị hoàng tộc công chúa, vô luận là ở địa vị bên trên hay là tại danh khí bên trên, đều cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tiêu Sắc có thể lấy được Tư Không Thiên Lạc, tuyệt đối là trèo cao, đây là không có bất kỳ cái gì tranh luận. Liền ngay cả thân là Bắc Ly hoàng đế Tiêu Nhược Phong, đều cảm thấy mình đứa cháu này là trèo cao, đơn giản quá tranh khí, quá cho bọn hắn Bắc Ly hoàng tộc tranh sĩ diện. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tiêu Sắc tại Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ bên trong, có thể nói là danh tiếng vang xa, bất quá lại là tiếng mắng một mảnh a, ưa cao ghen tị người đơn giản không nên quá nhiều, dẫn đến Tiêu Sắc hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa. Năm người trong tiểu đội, đơn thuần thân phận nói, thấp nhất nhưng thật ra là Diệp Nhược Ý, mặc dù hắn cha Diệp Tiếu Ưng là đại tướng quân, nhưng bây giờ ngay cả Bắc Ly hoàng tộc đều nghèo túng, ngay cả toàn bộ Bắc Ly vương triều đều bị Tuyết Nguyệt Thành ép tới gắt gao. Cho nên, chỉ là một cái đại tướng quân, thật đúng là tính không được cái gì. Nếu như nói Tiêu Sắc có thể lấy được Tư Không Thiên Lạc, là Tiêu Sắc trèo cao, cái kia Diệp Nhược Ý có thể gả cho Lôi Vô Kiệt, cái kia không hề nghi ngờ đó là Diệp Nhược Ý trèo cao. Đương nhiên, sự thật mặc dù như thế, nhưng Lôi Vô Kiệt bọn hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy, càng sẽ không như vậy hiện thực, cũng không quan tâm thân phận gì cao thấp. Đây hai đôi tiểu tình nữ, không hề nghi ngờ, đều là chân ái. Tốt ta, lại chỉ còn bên dưới ngươi, độc thân quý tộc, Diệp An Thế. Với tư cách Diệp đỉnh chi ôn hòa văn quân nhi tử, Diệp An Thế tại Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là phi thường nổi danh. Diệp đỉnh chi cùng Bách Lý Đông Quân là thanh mai trúc mã, là tốt nhất huynh đệ, cái này đã đủ rồi. Lại thêm Diệp đỉnh chi cũng sắp muốn độ kiếp thành tiên, chủ yếu vẫn là Diệp đỉnh chi thật sự là quá yêu đương não, căn bản không chút đem ý nghĩ cùng tinh lực dùng vào tu luyện. Cơ bản đều dùng tại Dịch Văn Quân trên thân, đem Dịch Văn Quân cho sủng, để Diệp An Thế nhìn đều thẳng lắc đầu, cảm thấy mình cái này thân nhi tử tuyệt đối là nhặt được. Với lại, còn không phải chờ Dịch Văn Quân nói muốn cùng một chỗ độ kiếp thành tiên. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Dịch Văn Quân võ đạo thiên phú chẳng ra sao cả, Lệnh Thiên cũng chính là một cái tiêu giao thiên cảnh, nhưng Diệp đỉnh chi thế nhưng là trời sinh võ mạch, là thần du chi tư. Tại trên tiên đạo, Dịch Văn Quân cũng không có nên đón đảo ngược, căn cốt tư chất chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng. Mà Diệp đỉnh chi đâu? Hắn tiên đạo tư chất ngược lại so với võ đạo đều còn muốn khá hơn một chút, nếu như là nhập ma đạo, tu luyện công pháp ma đạo, vậy đơn giản đó là một đời ma chủ chi tư a. Có một lần, Trọng Lâu tại Chư Thiên Thành nhìn đến Diệp đỉnh chi thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này là cái ma đạo nhân tài, thậm chí đều lên thu đồ tâm tư. Thế nhưng, tại hiểu qua về sau, liền thẳng lắc đầu. Tiểu tử này, cái gì đều tốt, đó là một cái yêu đương não. Đây để Trọng Lâu không khỏi nghĩ đến nguyên bản vận mệnh dây bên trong mình, nghĩ đến Tử Huyên. Đối với yêu đương não, Trọng Lâu biểu thị không chịu nhận có thể, thu đồ tâm tư cũng hoàn toàn mất hết, hắn cũng không mong muốn một cái yêu đương nào đồ đệ. Tình yêu cái gì, nào có tu luyện cùng chiến đấu có ý tứ. Với lại, Trọng Lâu biểu thị, ta đã có phi bổng, cho nên, đồ đệ cái gì, quá phiền phức, vẫn là thôi đi. Chủ yếu vẫn là Diệp Đỉnh Chi mặc dù là cái ma đạo lương tài, nhưng cũng còn chưa tới để Trọng Lâu nhất định phải thu đồ tình trạng. Nếu như Diệp Đỉnh Chi không phải cái yêu đương nào, Trọng Lâu nói không chừng thuận tay cũng liền thu tên đồ đệ này, đáng tiếc. Đương nhiên, những này, Diệp Đỉnh Chi tự nhiên là không biết. Có lẽ, liền tính biết, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không có cái gì thất vọng cùng hối hận đi, dù sao nếu như nhất định phải chọn một, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Dịch Băng Quân. Thời kỳ thiếu niên tâm động, luôn luôn là khắc xấu nhất. Nếu như thời kỳ thiếu niên, Diệp Đỉnh Chi không có ôn hòa Văn Quân chủ phụng. Tốt ta, bây giờ nói những này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dịch Văn Quân là rất đẹp, là thu thủy mỹ nhân bảng vị trí thứ nhất, nhưng nàng có thể đem ra được, cũng chỉ có mỹ mạo. Có lẽ, Dịch Văn Quân còn có rất nhiều tài nghệ, nhưng cùng với nàng mỹ mạo so với đến, liền lộ ra không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh đối với Dịch Văn Quân không có hứng thú nguyên nhân. Tuy đẹp, bất quá cũng là hồng phấn cô lâu, liên miên bất tận. Chương 242, thời không biết nước, linh khí có độc. Chương 242, thời không biết nước, linh khí có độc. Đương nhiên, ngoại trừ Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc, Diệp An Thế cùng Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y có thể không có hoa không hết điểm cống hiến. Cũng may, điểm cống hiến là có thể giao dịch. Tiêu Sắt ba người thân phận mặc dù kém xa Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc, nhưng cùng những người khác so, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm. Tuy nói không có cách nào giống Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc như thế, muốn cái gì liền có thể mua cái gì, nhưng cũng là không thiếu tài nguyên tu luyện. Lại thêm bọn hắn tư chất căn cốt vốn là rất tốt, cho nên tu vi cảnh giới cũng rất cao. Cùng Thuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong phổ thông đệ tử đơn giản kéo ra mấy cái cấp bậc. Năm người tiểu đội, thuần một sắc đều là đại thừa kỳ tu vi cảnh giới. Có thể thấy được mấy người kia thiên phú là cao bao nhiêu. Năm cái đại thừa kỳ tu sĩ với tư cách chinh phạt vực ngoại tiên nhân chỗ thế giới tiên phong đại tướng, đây còn thế nào chơi? Tứ cảnh, kỳ thực đó là bốn đầu thời không biết nước, kết nối lấy mặt khác thế giới kia, cũng chính là cái kia vực ngoại tiên nhân chỗ thế giới. Chỉ là phương thế giới kia cường giả muốn so thiếu niên thế giới số lượng càng nhiều, cho nên thiếu niên thế giới chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Bất quá, hôm nay lại là công tử Dịch Hình. Bắc cảnh, không để ý đến bị dọa bối rối Bắc cảnh thủ hộ giả nhóm, Đường Liên dẫn đầu một vạn Tuyết Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử, lấy Lôi Vô Kiệt năm người làm tiên phong, trực tiếp tiến vào thời không biết nước. Hai thế giới điểm tụ, tạo thành thời không biết nước, mà lúc này không khe hở bên trong, cũng bởi vì hai thế giới giao hội va chạm, tạo thành một vùng không gian. Chỗ này không gian tối tăm mờ mịt, tựa như một bên không gian hỗn độn, vết rách trải rộng, ngẫu nhiên còn có khủng bố màu trắng lôi đình lấp lóe, có thể thấy được hắn nguy hiểm. Bởi vì thiếu niên thế giới chỉ có thể dựa vào trận pháp bị động phòng thủ, cho nên chỗ này không gian liền được cái kia vực ngoại tiên nhân sở chiếm cứ, với tư cách công phạt thiếu niên thế giới trước chọi canh. Lôi Vô Kiệt năm người với tư cách tiên phòng, tự nhiên là cái thứ nhất tiến vào mảnh này không gian, sau đó trực tiếp liền được những cái kia vực ngoại tiên nhân cho bao hết cái sủi cảo. Nhìn đến vây công đi lên 10 cái vực ngoại tiên nhân, Lôi Vô Kiệt tự nhiên là không hoảng hốt, dù sao mấy cái này vực ngoại tiên nhân mặc dù tự xưng là tiên nhân nhưng lại vô cùng nhỏ yếu, trong tay tâm kiếm đều không cần rút ra, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng quét qua. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang như là mở ra thiên địa lúc đầu chi quang, để đây tối tăm mở mịn không gian sáng như ban ngày, vô cùng chói mắt. Kiếm quang phía dưới, cái kia hơn 10 vị trí ít đều là thần du huyền cảnh vực ngoại tiên nhân, trực tiếp hóa thành cho tàn, ngay cả cặn cũng không còn. Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm, là đi qua Lý Tố Vương luyện chế lại một lần qua. Chuyển tu tiên đạo về sau, Lý Tố Vương đối với luyện khí nhất đạo có thể nói là vô cùng nhu cầu danh lợi, càng là lập chí muốn trở thành luyện khí tông sư. Vốn là am hiểu đúc kiếm, Lý Tố Vương tại luyện khí nhất đạo thiên phú vẫn còn rất cao, hiện tại, càng là Tuyết Nguyệt Thành khí điện trưởng lão. Đơn thuần luyện khí nhất đạo, Lý Tố Vương tuyệt đối là Tuyết Nguyệt Thành đệ nhất nhân. Đáng tiếc, bởi vì tu vi cảnh giới nguyên nhân, dẫn đến Lý Tố Vương còn vô pháp luyện chế ra tiên khí. Cho nên, Lôi Vô Kiệt trong tay trôi này tâm kiếm cũng không phải là tiên khí. Bất quá, dù là Lôi Vô Kiệt trên thân đều có mấy kiện tiên khí, nhưng vẫn là thích nhất trôi này tâm kiếm. Hắc hắc, Tiêu Sát, ngươi nói cái kia vực ngoại tiên nhân thế giới là như thế nào a? Kiếm quang tán đi, Lôi Vô Kiệt đối một bên Tiêu Sát cười nói, hiển nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Phải cùng chúng ta thế giới không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Sát ngược lại là không có Lôi Vô Kiệt kích động như vậy, lắc đầu. Cũng không phải lần đầu tiên tiến về thế giới khác, ngươi kích động như vậy làm gì? Nói đến, Tiêu Sát còn đối với Lôi Vô Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Mấy lần chinh phạt thế giới, Tiêu Sát bọn hắn mặc dù không phải tiên phong, nhưng cũng đều không có bỏ lỡ. Cho nên, Tiêu Sát đối với Lôi Vô Kiệt kích động rất là vô ngữ. Này làm sao có thể giống nhau đâu, mấy lần trước chúng ta đều đi theo cha mẹ đâu, lần này, chúng ta thế nhưng là tiên phong, là cái thứ nhất đi bảo. Lôi Vô Kiệt lớn tiếng phản bác, hắn cảm thấy lần này chinh phạt thế giới cùng mấy lần trước có thể hoàn toàn khác biệt. Mấy lần trước, bọn họ đều là đi theo riêng phần mình cha mẹ, vị trưởng bối bảo hộ lấy, vì lý do an toàn, thậm chí cũng không thể tự do hành động. Lần này cũng không đồng dạng, không chỉ có thể tự do hành động, với lại, vẫn là tiên phong. Tiên phong a, là cái thứ nhất tiến vào thế giới, đây ý nghĩa thế nhưng là phi thường lớn. Ý vị này, mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đúng đúng đúng, không giống nhau, không giống nhau, được rồi, tranh thủ thời gian a. Tiêu Sắt núi bay, miệng vẫn như cũng là thiếu thiếu, cùng Lôi Vô Kiệt đấu lấy miệng. Một bên đấu lấy miệng, một bên xuyên qua thời không vết nứt, tiến nhập vực ngoại tiên nhân chỗ thế giới. tiến vào nháy mắt, năm người liền cảm giác được, phương này thế giới thiên địa linh khí phi thường hỗn tạp, cũng không tinh khiết, với lại hắn khối lượng phi thường thấp. Đây để Lôi Vô Kiệt đám người cũng không khỏi đến nhướng mày, sinh lòng không thích. Cẩn thận cảm thụ phân tích một phen, đám người rất nhanh liền phát hiện, cái thế giới này linh khí bên trong, không chỉ có ẩn chứa khí vận chi lực, thế mà còn ẩn chứa huyết sát toàn khí. Khá lắm, cái thế giới này linh khí thật sự là có đủ tạp. Với lại, đơn giản có độc. Linh khí, khí vận chi lực, huyết sát toàn khí, ba cái này dung hợp mà thành linh khí, để Lôi Vô Kiệt đám người căn bản không dám trực tiếp đặt vào thể nội, còn phải trước đem khí vận chi lực cùng huyết sát toàn khí hoàn toàn ngăn cách mở, thu nạp tinh khiết linh khí mới được. Điều này sẽ đưa đến linh khí tốc độ khôi phục sẽ cực kỳ giảm xuống, vô pháp tiến hành đánh lâu dài đấu. Quả nhiên, bản thổ tác chiến ưu thế vẫn là vô cùng đại. Đáng tiếc, đây là tại ngang nhau lực lượng tầng thứ bên trên mới có to lớn ưu thế. Tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, hồi khí tốc độ yếu tố này căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Nơi này hẳn là phương này thế giới tiên nhân chỗ ở, là một cái động thiên thế giới, rất nhỏ. Diệp An Thế đôi mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng, trong con mắt ẩn một cái vòng sáng, rất là thần bí huyền diệu, ngắm nhìn một phía, liền đem cái này động thiên thế giới cho quét mấy lần. Chúng ta đã bị phát hiện, cho nên, đến. Nói xong, Diệp An Thế hai mắt liền thần quang nội liễm, khôi phục bình thường mắt đen. Bởi vì năm người cũng không ẩn tàng khí tức, cứ như vậy thoải mái, cho nên tự nhiên là bị động thiên thế giới tiên nhân phát hiện. Vậy thì thật là tốt, có thể một lần giải quyết, Nhược Y Lệ. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Nhược Y Lệ ân. Diệp Nhược Y Lệ nhẹ gật đầu, tay phải khẽ nâng, lật một cái, một đầu màu lục xiển xích bay ra. Đây màu lục xiển xích tên là Tỏa Thiên Liên, có phong tỏa thiên địa năng lực. Không, đừng nhìn đây màu lục xiển xích tên cùng năng lực đều rất dọa người, nhưng là, đây chỉ là một kiện lục giai thượng phẩm linh khí mà thôi. Bất quá dùng để phong tỏa cái này động thiên thế giới lại là dư xài. Sau một khắc, chỉ thấy cái này động thiên thế giới hư không bị một đầu tản ra nhàn nhạt lục quang xiềng xích cho cuốn lấy, phong ấn chi lực trải rộng toàn bộ động thiên thế giới hư không. Nhưng mà động thiên thế giới bên trong những cái này vực ngoại tiên nhân lại một điểm phản ứng đều không có, hiển nhiên là cũng không phát hiện. Cái này động thiên thế giới hiện tại đã biến thành một cái lồng giam, mà những cái kia vực ngoại tiên nhân tức là đây chim trong lồng. Chương 243 khí vận chi tranh trường sinh chi đạo. Chương 243 khí vận chi tranh trường sinh chi đạo. Phong tỏa chỗ này động thiên thế giới về sau, Lôi Vô Kiệt đám người thay mặt ngay tại chỗ chờ đợi những cái kia vực ngoại tiên nhân tự chui đầu vào lưới. Cái này động thiên thế giới, tại đây phương thế giới là tiên giới, là trên trời tiên nhân chỗ ở. Đương nhiên, cho dù là tiên giới cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Tiên nhân bình thường không cần nhiều lời, số lượng đông đảo, là tiên giới tầng dưới chót nhất. Mặc dù mấy cái này tiên nhân bình thường đều là thần du huyền cảnh, nhưng kỳ thật nghiêm ngặt mà nói chỉ là nửa bước thần du, là dựa vào lấy khí vận chi lực cưỡng ép để thăng đến thần du huyền cảnh. Có thể thấy được cái thế giới này là vậy, hắn nghề trọng khí vận loại này năng lượng, mà tiên giới tiên nhân cũng đều thích vô cùng làm cùng thả câu nhân gian khí vận. Khí vận thế nhưng là một cái tốt đa, không chỉ có thể để thăng thực lực, còn có thể trường sinh. Đây cũng là vì sao cái thế giới này cái gọi là tiên nhân bất quá là thần du huyền cảnh, vẫn như cũ có thể trường sinh bất tử. Đây đều là cùng số mệnh móc nối, chốc lát không có khí vận, hoặc là tự thân khí vận tiêu hao hết lại không có được bổ sung, cái kia trực tiếp liền đánh về nguyên hình. Không chỉ tu vì cảnh giới trở lại nửa bước thần du, trường sinh cũng biết không có. Cho nên cái thế giới này tiên nhân mới có thể như thế nóng lòng thả câu nhân gian khí vận, cũng bởi vậy sẽ người bày cuộc ở giữa vương triều, bước lên chiến tranh hoặc là tai nạn, chính là vì thu hoạch khí vận. Chỉ có thể nói cái thế giới này phàm nhân là rất thảm, ngay cả tiên nhân ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người bọn họ, đều là thuốc bổ a. Mấy cái này tiên nhân cũng là biết cái gì gọi là có thể cầm tục tính tát ao bắt cá. Khí vận cái đồ chơi này thật đúng là phi thường thích hợp có thể cầm tục tát ao bắt cá, bởi vì đây là một loại có thể tái sinh năng lượng. Chỉ cần thế giới không có xảy ra vấn đề, chỉ cần còn có sinh linh sinh sôi sinh tức, như vậy khí vận liền sẽ liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Nhưng mà hắn tổng lượng lại là không thay đổi, cái này cùng thế giới là trực tiếp móc nối. Mặc kệ các ngươi làm sao chia cắt, làm sao thu hoạch, toàn bộ thế giới khí vận tổng lượng cứ như vậy nhiều. Muốn để thăng thế giới khí vận tổng lượng, liền cần để thăng thế giới đẳng cấp, cần để cho thế giới tấn thăng. Cho nên tiên nhân giữa cũng là có khí vận chi tranh. Tiên nhân bình thường số lượng đông đảo, lại đối với khí vận cực kỳ ỷ lại, khí vận đối với bọn hắn mà nói là không thể thiếu. Mà tiên nhân bình thường bên trên, tức là tiên quân. Tiên quân kỳ thực về mặt sức mạnh cũng là thần du huyền cảnh phạm vi, chỉ bất quá đều là thần du huyền cảnh trung hậu kỳ. Về phần tiên quân bên trên tiên đế, mới là phương này thế giới chân chính chúa tể, là đại thần du lịch huyền cảnh tồn tại. Với lại, tiên đế là vậy kỳ đặc khác biệt, trên cơ bản thoát khỏi đối với khí vận ỷ lại. Đương nhiên, không phải nói tiên đế liền không cần khí vận, chỉ cần muốn trường sinh, nhất định phải dựa khí vận, bởi vì phương này thế giới không cách nào thông qua bình thường tu luyện đến trường sinh thậm chí vĩnh sinh, đây là thế giới hạn chế. Bởi vì thế giới này cũng bất quá là tiểu thiên thế giới mà thôi, với lại, còn không phải đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới. Như bị Nhạc Bất Quần coi trọng linh truyền thế giới, cũng là tiểu thiên thế giới, nhưng là đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới, là có thể dung nạp cấp 12 thái ớt kim tiên thế giới, mặc dù vẫn như cũ vô pháp vĩnh sinh, nhưng trường sinh cái 100 ức năm vẫn là dễ dàng. Vô luận là loại nào pháp môn hoặc đường tắt, chân chính có thể không có bất kỳ cái gì thiếu hụt vĩnh sinh, chỉ có chạm đến bản nguyên pháp tắc mới được. Bản nguyên pháp tắc là một phương thế giới trọng yếu nhất, cũng là nhất là chí cao lực lượng. Mà bản nguyên đại đạo, tức là chư thiên thế giới vô tận trọng yếu nhất, nhất là chí cao lực lượng. Tất cả hệ thống tu luyện đều tại tận khả năng tới gần, dung nạp, luyện hóa, thậm chí triệt để khống chế hai loại lực lượng. Cũng chính là cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Thập tam giai mới là lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc giai đoạn, mới có thể thực hiện không có bất kỳ cái gì thiếu hụt vĩnh sinh. Cái thế giới này bất quá là một cái tiểu thiên thế giới, căn bản là không có cách chạm đến thập tam giai tầng thứ lực lượng. Dù là dựa vào khí vận lực lượng có thể thực hiện trường sinh, thậm chí khí vận không dứt liền có thể một mực trường sinh xuống dưới. Nhưng mà hiển nhiên loại này trường sinh biện pháp là có thiếu hụt, là có vấn đề. Bởi vì có khí vận cục này hạ, chốc lát khí vận tiêu vong liền sẽ trực tiếp đánh về nguyên hình. Phương này thế giới tiên đế cũng chỉ là không có như vậy ỷ lại khí vận, mà không phải không cần ỷ lại khí vận, chỉ cần muốn trường sinh nhất định phải ỷ lại khí vận. Tiên đế sở dĩ hạn chế không có lớn như vậy, chỉ là bởi vì tiên đế chiếm cứ một bộ phận thế giới khí vận quyền hạn, cũng không cần thu hoạch nhân gian chúng sinh khí vận. Đương nhiên, thế giới khí vận quyền hạn cũng không phải là cố định, cùng người ở giữa tín ngưỡng cùng hương hỏa có quan hệ. Ví dụ như tiên giới ngũ đại đế quân, ở nhân gian có số lượng đông đảo tín đồ, tín ngưỡng cung dứt, hương hỏa không ngừng, cùng loại với phương Tây hương hỏa thần thể hệ. Tiên giới mấy cái này tiên đế đều dựa vào này chủng loại giống như thủ đoạn mới có thể đánh cắp lại một mực nắm giữ thế giới khí vận quyền hạn. Đương nhiên, chỉ là khí vận quyền hạn, cũng không phải là thế giới quyền hạn. Tương đương với tiên đế có thể thu hoạch được thế giới khí vận tổng lượng một bộ phận, như thế, tự nhiên không cần thả câu nhân gian, thu hoạch chúng sinh khí vận. Chỉ cần chú ý hai vấn đề. Thứ nhất, mình tại nhân gian tín ngưỡng không thể xuất hiện vấn đề. Thứ hai, thế giới khí vận tổng lượng không thể xuất hiện vấn đề. Điều này sẽ đưa đến tiên đế nhóm cần giữ gìn cùng ổn định thế giới trật tự, với lại, nhân gian không thể xuất hiện quá lớn náo động. Ví dụ như những cái kia tiên nhân bình thường cùng tiên quân có thể thả câu nhân gian, thu hoạch khí vận, nhưng lại phải có một cái độ, nhân gian sinh linh, chính yếu nhất vẫn là nhân loại, số lượng không thể cắt giảm quá mức. Có thể châm ngòi vương triều giữa chiến tranh, có thể đảo loạn nhân gian, nhưng không thể để cho nhân gian một mực đứng tại sát phạt trong chiến loạn, bởi vì này lại đối với nhân khẩu số lượng tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích. Cần khống chế một cái độ, lên lên xuống xuống, thoải mái chập trùng mới được. Đây cũng là có thể cầm tục tát ao bắt cá. Trong này, tiên đế nhóm cũng có thể nhân cơ hội tranh đoạt tín đồ, mở rộng tín ngưỡng, dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều địa khí vận quyền hạn. Cho nên, tại một đám tiên đế bên trong, cũng là có phân chia cao thấp. Trong đó, cao cấp nhất có 5 vị đế quân, các thống tiên giới ngũ phương, vị ngũ phương tiên đế. Theo thứ tự là Đông Phương Thánh Đế, Phương Nam Xích Đế, Trung Ương Hoàng Đế, Phương Tây Bạch Đế, Phương Bắc Hắc Đế. Trong đó, Phương Bắc Hắc Đế lại xưng Chân Võ Đại Đế, Chân Võ Đế Quân. Lôi Vô Kiệt 5 người bởi vì là thông qua Bắc cảnh thời không vết nước tiến đến, mà đầu này thời không vết nước lại nối liền tiên giới phương Bắc, là Hắc Đế địa bàn. Bất quá, Hắc Đế cũng chính là Chân Võ Đại Đế, hiện tại cũng không tại tiên giới, còn tại nhân gian chuyển thế đâu. Cho nên, Lôi Vô Kiệt bọn hắn sau khi đi vào, nếu như không phải là không có bất kỳ che lấp, thu liễm tự thân khí tức, nói không chừng thật đúng là sẽ không bị tiên giới tiên nhân phát hiện ra. Không chỉ là Hắc Đế, Vũ Phương Tiên Đế bên trong, Thanh Đế cùng Bạch Đế cũng đều không tại tiên giới, đều hạ phàm chuyển thế nữa nha. Có thể thấy được, tiên giới đế quân nhóm thật đúng là rất ưa thích hạ phàm đâu. Cũng bình thường, dù sao tiên giới quá nhỏ, nói là tiên giới, thực tế, đó là một cái động thiên thế giới mà thôi. Lại thêm tiên nhân bình thường số lượng thật sự là nhiều lắm, bao nhiêu là lộ ra có chút chen, tiên giới cũng không có nhân gian như vậy thú vị. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, đế quân hạ phàm chuyển thế, tự nhiên không chỉ là bởi vì giành đến hoàng, khẳng định là có cái gì mưu đồ. Cái thế giới này, cho tới nhân gian võ giả cùng vương triều, từ tiên giới đế quân, đều tại bố cục, đều tại tranh khí vận đâu. Có thể nói, khí vận quán xuyên cái thế giới này các mặt. Chương 244, nhất phẩm tứ cảnh, tam giáo hợp nhất. Chương 244, nhất phẩm tứ cảnh, tam giáo hợp nhất. Tiên giới ngũ phương tiên đế, Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế đều hạ phàm chuyển thế, chỉ còn lại có Xích Đế cùng Hoàng Đế. Lôi Vô Kiệt đám người cũng chưa thu liễm ẩn tàng khí tức, cho nên, cho dù là một cái bình thường tiên nhân, đều có thể nhìn ra mấy người kia không thích hợp. Trên thân chỉ có tinh khiết linh khí, một điểm khí vận chi lực ảnh hưởng đều không có, điều này hiển nhiên là không bình thường. Cái này đi theo trong đêm tối đèn sáng đồng dạng, là như thế chói mắt cùng chú mục. Cũng bởi vì Lôi Vô Kiệt đám người khí tức vô cùng khủng bố, nhìn một chút, giống như trước khi thâm viên đồng dạng làm cho lòng người ngọn nguồn sinh ra từng trận thấu xương hàn ý, cho nên, dù là phát hiện trước nhất là số lượng đông đảo tiên nhân bình thường, thậm chí là tiên quân, nhưng đều có chút không dám tới gần, càng đừng nói là độc thủ. Cho nên, đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn chờ đợi tiên đế nhóm tới. Tiên giới tiên đế số lượng cũng không nhiều, nhưng chân chính chí cao, kỳ thực đó là ngũ phương tiên đế, tu vi cảnh giới đều là đại thần du lịch huyền cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, dùng cái thế giới này cảnh giới phân chia nói, đó là tiên tiên. Tại tiên giới, là tiên tiên, nếu như không vào thiên môn, lưu tại nhân gian nói, tức là thiên nhân. Tiên giới tiên nhân có tam đẳng, tiên đế là tiên tiên, tiên quân là địa tiên, mà tiên nhân bình thường, tất đều là nhân tiên. Nhân gian tu vi cảnh giới phân chia liền có thêm, lại cùng thiếu niên thế giới có chút cùng loại. Cũng có cựu phẩm phân chia, bất quá thiếu niên thế giới là cựu phẩm tứ cảnh bên trên, tức là đại thần du lịch huyền cảnh. Mà cái thế giới này, tức là nhất phẩm tứ cảnh bên trên, đó là thiên nhân. Thiên nhân cảnh cùng đại thần huyền cảnh là đối với đánh dấu. Võ đạo cựu phẩm, bất quá bát phẩm đến nhị phẩm không có gì nói, bất quá bình thường võ phu, không có gì đặc thủ, mà nhất phẩm coi như khác biệt rất lớn. Phương này thế giới, ngoại trừ võ phu bên ngoài, còn có nho thích đạo ba đầu hệ thống tu luyện. Nho gia nhất phẩm vì thiên tượng, Phật gia nhất phẩm vì kim cương, đạo gia nhất phẩm vì chỉ huyền, đương nhiên, trong đó còn có chia nhỏ, có chút phức tạp. Bất quá, phức tạp nhất vẫn là võ phu vào nhất phẩm, cần trước vào kim cương cảnh, lại vào chỉ huyền cảnh, sau đó vào thiên tượng cảnh, cuối cùng là lục địa thần tiên cảnh. Đây chính là võ phu nhất phẩm tứ cảnh. Cái thế giới này tứ cảnh cùng thiếu niên thế giới tứ cảnh là đồng dạng. Nói cách khác, lục địa thần tiên tức là thần du huyền cảnh, mà lục địa thần tiên bên trên thiên nhân cảnh tức là thiếu niên thế giới đại thần du lịch huyền cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái thế giới này tiên giới thực lực cũng không nhất định liền xa xa thắng nhân gian. Bởi vì trên trời tiên nhân, nhân tiên cùng địa tiên đều tại lục địa thần tiên trong phạm vi, mà nhân gian cũng là có đất liền thần tiên. Mà nhân gian thiên nhân cảnh, tức là đối với đánh dấu tiên giới thiên tiên. Nhân gian cũng có thiên nhân. Với lại, tiên giới tiên nhân, đặc biệt là tiên đế, không có việc gì liền ưa thích hạ phàm chuyển thế, mà xem như đế quân chuyển thế, như thế nào lại phổ thông. Cho nên, mấy cái này đế quân tiên quân chuyển thế, cuối cùng đều có thể tu luyện đến lục địa thần tiên, thậm chí là thiên nhân, sau đó, hoặc quấy làm phong vân, hoặc bố cục nhu đồ, hoặc chinh phạt thiên hạ thành lập vương triều. Tóm lại, cơ hồ có thể nói là một cái thời đại nhân vật chính. Đặc biệt là hiện tại, khá lắm, Bạch đế, Thanh đế, Hắc đế, ba cái thiên đế đều tại nhân gian, có thể thấy được hiện tại nhân gian có bao nhiêu náo nhiệt. Nói một câu đại tranh chi thế đều chút nào không đủ, tuyệt đối là một cái hoàng kim tình thế. Cái thế giới này giang hồ, so với thiếu niên thế giới giang hồ đều còn muốn đặc sắc xuất hiện. Mặc dù cái thế giới này hệ thống tu luyện có bốn đầu, nhưng là, nếu bàn về sát phạt chi lực, vẫn là võ phu tối cường. Nho Thích Đạo ba nhà chỉ truy cầu thiên đạo, cho nên đối với võ phu có chút xem thường. Võ phu luôn luôn cuồng vọng, yêu căng khó thuần, tự nhiên cũng xem thường tam giáo bên trong người, cho rằng tam giáo bên trong người cảnh giới tuy cao, nhưng là trình độ quá lớn, đánh nhau đến hàng một cái cấp độ đi xem. Mà chính là bởi vì võ phu yêu căng khó thuần, cho nên tuyệt phần lớn cũng không nguyện ý vào thiên môn phi thăng thiên giới, chỉ muốn lưu tại nhân gian khoái ý tiêu sái. Cho nên, cái này cũng dẫn đến tiên giới tiên nhân gần chín thành đều là tam giáo bên trong người, thậm chí ngay cả ngũ phương thiên đế đều là đạo giáo. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là đây, nhân gian võ phu chạm sát cái gọi là tiên giới tiên nhân, là một loại rất bình thường sự tình, cũng không hiếm lạ. Thật sự là mấy cái này tiên nhân trình độ quá lớn, với lại, tham sống sợ chết, không có võ phu cái kia thẳng tiến không lùi cùng phấn đấu quên mình dũng khí. Đương nhiên, những cái này đế quân, thiên đế đầy nước lượng vẫn là không nhiều, là rất mạnh. Dù sao, đã võ phu chiến lược tối cường, tam giáo cũng đều có ưu điểm sở trường, như vậy, ta đều phải, không được sao. Tam giáo hợp nhất võ phu đường đi cũng không phải đi không thông. Tiên giới ngũ phương thiên đế, mặc dù là đạo giáo tín ngưỡng, nhưng vì thực lực cực hạn, cuối cùng đều đi một lượt tam giáo hợp nhất võ phu đường đi. Bởi vì đó là thật mạnh mẽ a. Nói cho cùng, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, cho dù là ngũ phương thiên đế, dù là nắm giữ thế giới khí vận quyền hạn, chỉ cần có tín ngưỡng không mất, liền có thể một mực trường sinh. Nhưng, trường sinh không có nghĩa là sẽ không phải chết a. Nếu như thực lực không đủ, bị người đánh chết, đây chẳng phải là rất oan. Cho nên, vì có thể giữ vững trường sinh, thực lực là cực kỳ trọng yếu, tự nhiên là đường chết gì tối cường liền đi đường chết gì. Với tư cách tiên giới thiên đế, tư chất thiên phú cái gì không cần nhiều lời, tuyệt đối là cao cấp nhất, đi tam giáo hợp nhất võ phu đường đi mặc dù rất khó, phi thường khó, nhưng là, tại thời gian trước mặt, tất cả khó khăn cũng không tính là khó khăn. Trường sinh đó là như vậy dùng. Cho dù là một con lợn, tu luyện cái một bàn năm, ngươi đều có thể trở thành một đầu tiên heo, sau đó làm thành sơn hào hải vị mỹ vị, bị đưa lên ngọc đế bàn ăn, khu cụ. Cho nên, tiên giới tiên nhân, có lẽ những cái kia tiên nhân bình thường trình độ rất lớn, nhưng là tiên quân cùng tiên đế có thể không nhiều thiếu trình độ. Biết do võ phu sát phạt tối cường, đương nhiên sẽ không để đó không luyện. Tam giáo bên trong người lại thế nào xem thường võ phu, nhưng bị võ phu dùng kiếm chống đỡ lấy trên cổ thời điểm, ngươi lại xem thường thử một chút. Vũ phương tiên đế con đường tu luyện cơ bản đã tu đến đầu, vì đề thăng thực lực, tự nhiên sẽ lựa chọn cái khác con đường tu luyện. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân sao? Dù sao ngươi đều đã trường sinh, nhàn không có chuyện làm, học thêm chút bản sự tóm lại là tốt, chí ít tỷ lệ sai số sẽ đề cao. Xích đế cùng hoàng đế rốt cuộc đã bị kinh động, rốt cuộc xuất hiện. Mà tiên giới một đám tiên nhân, cũng coi như là có tâm phúc, cũng không khỏi đến thở phào một hơi. Tuy nói tiên giới không ngừng ngũ phương thiên đế đây năm vị thiên tiên, nhưng đối mặt Lôi Vô Kiệt năm người cái kia khủng bố như thế khí tức, cho dù là bọn họ là thiên tiên, cũng không dám lên tiếng a. Với lại, thiên tiên nhóm nghiêm trọng hoài nghi, Xích đế cùng hoàng đế có phải hay không là năm người này đối thủ. Thật sự là đối phương cái kia ẩn ẩn phát ra khí tức quá mức đáng sợ, quá mức kinh dị, quá mức kinh khủng a. Cho dù là ngũ đế, cũng không có khủng bố như vậy khí tức a. Bất quá, cái gọi là trời sập có cao lớn đỉnh lấy, bọn hắn đều biểu thị, vẫn là chờ Xích đế cùng hoàng đế đến rồi nói sau. Hiện tại, ân, vẫn là không cần lên tiếng. Có đầu so sánh khôn khéo, còn yên lặng đem mọi người hộ đến trước người, thậm chí, nghĩ đến có phải hay không muốn rời khỏi tiên giới, tiến về nhân gian trước tránh một chút. Chương 245, không hoảng hốt, ưu thế tại ta. Chương 245, không hoảng hốt, ưu thế tại ta. Xích đế cùng hoàng đế là cùng một chỗ đến. Chủ yếu là bọn hắn đều có thể cảm giác được đối phương cái kia như xem thâm viên đồng dạng khí tức khủng bố, đối với cái này, cũng không dám kinh thường. Bất quá, bởi vì tầng thứ quá thấp, cho nên, Xích đế cùng hoàng đế chỉ có thể biết đối phương rất mạnh, mạnh mẽ không hợp thói thường, so với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Đối phương là từ thời không biết nước đi ra, cho nên, đối phương hẳn là cái kia bọn hắn một mực tại chinh phạt thế giới xa lạ. Bởi vì cái kia bốn đầu thời không biết nước đều tại tiên giới, cho nên, cũng chỉ có tiên giới tiên nhân mới biết được cái này, về phần nhân gian phàm nhân, lại là cũng không biết còn có một cái thế giới khác. Xích đế cùng hoàng đế đều là cấm chỉ tiên giới tiên nhân đem thời không biết nước một chuyện để lộ ra đi. Bởi vì đã tồn tại một cái thế giới khác, như vậy, khẳng định cũng sẽ có một người khác ở giữa. Đã có một người khác ở giữa, đây chẳng phải là lại có một cái câu trận. Đối với những cái kia cấp thiết muốn thả câu nhân gian, thu hoạch khí vận tiên nhân mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Liền ngay cả Xích Đế cùng Hoàng Đế đều vô cùng phấn chấn, bởi vì hai thế giới dung hợp, ý vị này thế giới khí vận tổng lượng sẽ phạm vi lớn để thăng. Mấy cái này tiên giới tiên nhân là hy vọng nhất, cũng là muốn cho nhất hai thế giới mau chóng hoàn toàn dung hợp. Thậm chí, còn muốn lấy tại dung hợp trước đó, trước đem thế giới kia cho hoàn toàn thống trị, thu nhập giới chướng, với tư cách khí vận nông trường, thu hoạch chúng sinh. Đáng tiếc, thế giới kia cũng có đỉnh tiêm cường giả, thậm chí đều không còn có tại tiên giới đế quân tầng thứ thiên tiên chí cường giả, dẫn đến vô pháp trực tiếp đẩy ngang bắt lấy. Cũng may, thế giới kia mặc dù có thiên tiên chí cường giả, thế nhưng nó đất tiên cùng nhân tiên số lượng nhưng lại xa xa không bằng phe mình, dẫn đến chỉ có thể dựa vào trận pháp bị động phòng thủ. Nhưng mà, bởi vì song phương cường giả đỉnh cao chênh lệch rất nhỏ, không có giải quyết dứt khoát lực lượng, dẫn đến song phương cứ như vậy giằng co. Bất quá, giằng co liền giằng co đi, bọn hắn cũng không quan trọng, dù sao, hai thế giới sớm muộn sẽ tương dung, đây là vô pháp cải biến. Mà xem như lấy khí vận làm thức ăn, có thể trường sinh bất tử tiên giới tiên nhân, bọn hắn biểu thị hoàn toàn chờ được. Lại giả thuyết, bọn hắn kỳ thực đối với thống trị thế giới không nhiều lắm hứng thú, bọn hắn chỉ là muốn thu hoạch khí vận mà thôi. Một bãi nước đọng nhân gian, đối với thu hoạch khí vận thế nhưng là rất đối bất lợi, ai cho nên nhân gian nhất định phải loạn đứng lên, có thể có thái bình tình thế để mà khôi phục nhân khẩu, nhưng lại không thể một mực tiếp tục thái bình. Này, tiên giới tiên nhân sẽ bắt đầu bố cục, tiến hành hỏa loạn nhân gian. Vừa nghĩ tới hạ phàm chuyển thế Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế, Xích Đế cùng Hoàng Đế liền muốn cười, bởi vì hiện tại Hắc Đế bọn hắn có thể đều còn không biết thời không biết nước một chuyện đâu. Bởi vì Hắc Đế bọn hắn hạ phàm chuyển thế thời điểm, thời không biết nước còn chưa xuất hiện. Xích Đế cùng Hoàng Đế vì một người khác ở giữa tín ngưỡng, liền không có để Hắc Đế bọn hắn biết. Mặc dù Xích Đế cùng Hoàng Đế không có biện pháp ngăn cản Hắc Đế bọn hắn trở về tiên giới, nhưng có thể kéo liền kéo, chỉ cần đem một người khác ở giữa tín ngưỡng cùng hương hỏa chia cắt về sau, chốc lát hai thế giới dung hợp, thế giới khí vận tổng lượng đề thăng, như vậy, Xích Đế cùng Hoàng Đế vốn có khí vận quyền hạn, tuyệt đối sẽ xa xa nhiều hơn Hắc Đế bọn hắn. Đây chính là Xích Đế cùng Hoàng Đế mưu đồ. Bọn hắn là muốn đem một người khác ở giữa tín ngưỡng cùng hương hỏa đều chiếm làm của riêng. Ai bảo hiện tại tiên giới liền Xích Đế cùng Hoàng Đế hai vị thiên đế đâu? Mà Xích Đế cùng Hoàng Đế cũng không có nghĩ đến, một cái thế giới khác cường giả, hiện tại lại có dũng khí tới. Trước kia không phải một mực đều co đầu rút cổ lấy sao? Nếu không phải dựa vào trận pháp, lợi dụng tiên địa lực lượng tiến hành phòng thủ, hơn nữa đối với phương cũng có thiên tiên tầng thứ cường giả đỉnh cao, tiên giới sớm đã đem thế giới kia cho đánh xuống. Hiện tại còn dám tới, đơn giản cả gan làm loạn, to gan lớn mật. Bất quá, Xích Đế cùng Hoàng Đế cảm nhận được Lôi Vô Kiệt năm người cái kia khủng bố khí tức, cho nên đây là tới năm vị thiên tiên đỉnh phong cường giả. Đây chính là đối phương dám tới dũng khí. Xích Đế cùng Hoàng Đế chỉ cảm thấy Lôi Vô Kiệt năm người so với bọn hắn muốn mạnh, dù sao khí tức khủng bố như thế, để bọn hắn đều có chút run lẩy bẩy, nhưng cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, còn tưởng rằng Lôi Vô Kiệt bọn hắn cũng chỉ là thiên tiên đỉnh phong, hoặc là so thiên tiên đỉnh phong chiến lược muốn mạnh một điểm, nhưng cũng chỉ là một chút xíu. Dù sao, không ai có thể đánh vỡ thế giới hạn chế. Xích Đế cùng Hoàng Đế đã sớm rõ ràng, một cái thế giới khác cùng bọn hắn thế giới đều không khác mấy, tám lạng nửa cân, cho nên cường giả đỉnh cao lực lượng đều là không sai biệt lắm. Thế giới hạn chế dẫn đến song phương đều không thể xuất hiện thiên tiên cảnh giới bên trên cường giả, mà sự thật cũng xác thực như thế. Thiếu niên thế giới, đại thần du lịch huyền cảnh đỉnh phong đó là trí cường chi cảnh, muốn tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng, trừ phi thế giới đẳng cấp tăng lên, mới có thể xuất hiện tầng thứ cao hơn cường giả. Nhưng mà đây là tình huống bình thường. Lôi Vô Kiệt bọn hắn hiển nhiên không bình thường, bọn hắn thực lực cùng thế giới có thể không có bất cứ quan hệ nào, thế giới có thể không xem vào. Với lại hiện tại thiếu niên thế giới đẳng cấp cũng tại Tuyết Nguyệt Thành ném ăn xuống, đã sớm thăng lên mấy cái cấp bậc. Mặc dù vẫn như cũ còn không có tăng lên tới đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới, nhưng chí ít đã có thể dung nạp thập giai tồn tại. Bất quá, bởi vì là tại rất ngắn thời gian bên trong đề thăng, cho nên Xích Đế cùng Hoàng Đế cũng không biết. Dù sao, với tư cách tiên giới tiên nhân có thể dựa vào khí vận mà trường sinh, đương nhiên sẽ không vội vã như vậy, ưa thích tiến hành dây dài bố cục, trước gieo xuống bởi vì, sau đó giao cho thời gian. Bởi vậy, Xích Đế cùng Hoàng Đế mặc dù cảm giác được Lôi Vô Kiệt năm người phi thường cường đại, nhưng lại một điểm đều không hoảng hốt. Lại mạnh mẽ, cũng bất quá là thiên tiên đỉnh phong mà thôi, dù là có thể phóng ra nửa bước, nhưng này lại như thế nào? Tiên giới, thế nhưng là bọn hắn địa bàn. Tại tiên giới, Xích Đế cùng Hoàng Đế với tư cách ngũ phương thiên đế, đó là có thể thiên địa lực lượng ra thân. Xích Đế cùng Hoàng Đế mặc dù không có thế giới quyền hạn, nhưng lại nắm giữ tiên giới chỗ này động thiên thế giới quyền hạn. Tại tiên giới, bọn hắn đó là vô địch, có thể lợi dụng động thiên chi lực tiến hành công kích cùng phòng ngự. Cho nên, Xích Đế cùng Hoàng Đế chậm rãi bay tới Lôi Vô Kiệt năm người trước mặt, biểu lộ phi thường lạnh nhạt bình tĩnh, trong mắt càng là không có chút nào gợn sóng. Ưu thế tại ta. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đám người cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Không phải, đối phương như vậy có lực lượng sao? Thật là sống lâu thấy. Các ngươi là tìm tới thành. Xích Đế nhìn đến có chút mộng bức Lôi Vô Kiệt đám người, đặc biệt là gặp bọn họ không có động thủ ý tứ, với lại liên sát khí đều không có, cho nên suy đoán là tìm tới thành. Dù sao cái này lại không phải ví dụ đầu tiên, chỉ là Xích Đế không nghĩ tới như thế đỉnh tiêm chí cường giả thế mà cũng biết quy hàng. Phải biết trước kia có thể đều là chỉ có nhân tiên hoặc là địa tiên cường giả tìm tới, thiên tiên cường giả đó là một cái đều không có. Dù sao tiên giới thiên tiên tại thiếu niên thế giới đây chính là đại thần du lịch huyền cảnh, bậc này cường giả tự nhiên là không có khả năng tìm tới. Liên tính đưa tới, Xích Đế bọn hắn cũng không dám muốn a, dù sao, thiên tiên cường giả, người đưa tới xác định là đến khi thủ hạ. Giống như trước mặt năm người này, so với hắn cùng hoàng đế đều còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, uy hàng tới, xác định không phải đến đoạt Ngũ Vương Thiên Đế vị trí. Dù sao, Ngũ Vương Thiên Đế có 5 vị, đối phương cũng có 5 người a. Khá lắm, các ngươi tính toán nhỏ nhặt, đánh cho đủ khôn khéo a. Đáng tiếc, thử hử. Xích Đế biểu thị, ta đã thấy rõ hết thảy. Quy hàng. Nghĩ đẹp. Chương 246, một kiếm mở thiên môn. Không mở được một điểm. Chương 246, một kiếm mở thiên môn. Không mở được một điểm. Hoàng đế cũng không biết Xích Đế nội tâm hí sẽ nhiều như thế, hắn cũng không cho rằng đối phương là tìm tới thành. Dù là thân là Ngũ Vương Thiên Đế, cũng không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích có thể làm cho trước mắt bậc này chí cường giả quy hàng a, với lại, đối diện 5 người này còn đều trẻ tuổi như vậy, cũng khẳng định không phải tham sống sợ chết, vì trường sinh mà đến. Cho nên, hoàng đế rất rõ ràng, thật là đối diện thế giới kia người đánh tới. Khá lắm, thật sự là thật lớn thủ ta, vừa ra tay đó là 5 vị thiên tiên đỉnh phong chí cường giả. Xem ra, đối phương đến có chuẩn bị a. Cũng may, thời không biết nước xuất hiện địa điểm là tại tiên giới, mà tiên giới lại là một phương động thiên thế giới, phải biết, động thiên thế giới quyền hạn có thể đều tại Ngũ Vương Tiên Đế trong tay đâu. Chính là bởi vì có động tiên thế giới, cũng chính là tiên giới quyền hạn, Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế mới như thế không có sợ hãi, nói rằng phàm chuyển thế liền xuống phàm chuyển thế, một điểm đều không lo lắng sẽ về không được. Đây cũng là để hoàng đế đối mặt Lôi Vô Kiệt 5 người còn như thế không có sợ hãi nguyên nhân. Thiên Tiên đỉnh phong lại như thế nào? So với bọn hắn Ngũ Vương Tiên Đế càng thêm cường đại lại như thế nào? Lại mạnh mẽ, cũng sẽ bị thế giới có hạn chế. Cho nên, tại động tiên chi lực trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn bị trấn áp. A, Quy Hàng, ngươi không sao chứ? Nghe được Xích Đế nói, Lôi Vô Kiệt một mặt ngượng ngứ, Tiêu Sắt mấy người cũng đều là một mặt vô ngữ, cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn đến Xích Đế. Không có việc gì, ngươi mẹ nó liền ăn nhiều một chút linh lợi mai a. Xích Đế thấy Lôi Vô Kiệt đám người một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đến mình, xem như kịp phản ứng mình câu nói này đến cùng có bao nhiêu náo tản. Hoàng đế đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn trước kia chỉ cho là Xích Đế là đầu óc toàn cơ bắp, ưa thích thẳng tới thẳng lui, là cái thẳng tính tên lô mãng, hiện tại xem ra, đây người chỉ là thuần náo tản a giết. Hoàng đế cũng lời quản Xích Đế, mở miệng trầm giọng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ tiên giới. Mặc dù rất không muốn đối mặt, nhưng tiên đế đều lên tiếng, cũng không dám không nghe, cho nên, tiên giới một đám tiên nhân đều hướng về Lôi Vô Kiệt đám người đánh tới. Về phân Xích Đế cùng hoàng đế, tức là lui đến đám người sau lưng, dự định trước nhìn một chút năm người này là cái gì thành phần. Xích Đế cũng không nói cái gì, hắn chỉ là mãng, cũng không phải thần đốc. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thấy hoàng đế cái kia một mặt kinh nghi biểu lộ, Xích Đế khó chịu, trừng hoàng đế lên mắt, thử lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết sông đi lên đâu. Hoàng đế cười nổ nước bọt nói, ngươi làm sao không lên? Xích Đế lật ra một cái liếc mắt. Hai người mặc dù đấu lấy miệng, nhưng lực chú ý có thể một mực đều tại Lôi Vô Kiệt 5 người trên thân đâu. Đối mặt một đám tiên nhân công kích, Tiêu Sắt bọn hắn đều thờ ơ, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt. Các ngươi đều chia ra tay, trước hết để cho ta nóng người. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Sắt liếc mắt, ta vốn là không có ý định xuất thủ có được hay không? Hắn cũng biết cái này cờ hàng nhịn không được xuất thủ, cho nên liền dứt khoát để cái này cờ hàng lên. Dù sao đều là một chút sâu kiến, cũng căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Liên để Lôi Vô Kiệt hảo hảo địa chơi một chút ra, Diệp An Thế Cương chiều cười một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Tâm kiếm xuất vỏ, chỉ thấy một đạo kiếm quang trực trùng vân tiêu, giữa thiên địa lại không bất kỳ sát thái, chỉ còn lại có cái kia một kiếm, chỉ còn lại có cái kia chói mắt kiếm quang. Liền ngay cả Xích Đế cùng hoàng đế đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ hãi bất phần. Một kiếm này, quá mức đáng sợ. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu có bao nhiêu đáng sợ, nhưng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì kiếm quang phía dưới, tất cả tiên nhân đều biến thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Toàn bộ thế giới đều tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, cho nên thân ở tiên giới tất cả tiên nhân đều chết tại một kiếm này phía dưới. Chỉ còn lại có Xích Đế cùng hoàng đế đứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy, không nói một lời. Đây là Lôi Vô Kiệt thu đâu, bằng không thì cái này tiên giới sợ là cũng phải bị chém rụng. Lôi Vô Kiệt cảm thấy, đây tiên giới làm sao nói cũng là một cái động thiên thế giới, hẳn là có chút dùng đi, cho nên liền nghĩ lưu lại để đại sư minh nơi đến lý. Một kiếm chém hết tiên nhân. Xích Đế cùng hoàng đế mặc dù bị dọa đến không nhẹ, nhưng bậc này thời khắc nguy cấp, bọn hắn cũng không dám sững sờ, hai mặt nhìn nhau về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là liên thủ điều động động thiên thế giới chi lực. Ngũ Vương Thiên Đế, mỗi một vị thiên đế phân biệt nắm giữ 1/5 động thiên quyền hạn, có thể điều động 1/5 động thiên thế giới chi lực. Xích Đế cùng hoàng đế hai người liên thủ, liền có thể điều động 2/5 động thiên thế giới chi lực. Hiện tại, Xích Đế cùng hoàng đế đối với Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế hạ phàm chuyển thế thế nhưng là một điểm đều không cởi được. Nếu như Hắc Đế bọn hắn còn tại tiên giới, Ngũ Đế liên thủ, đây chính là có thể điều động toàn bộ động thiên thế giới chi lực, tuyệt đối là bước vàng. Không sai, dù là Lôi Vô Kiệt một kiếm chém hết tất cả thiên nhân, Xích Đế cùng hoàng đế vẫn là không cho rằng Lôi Vô Kiệt có thể ngăn cản động thiên thế giới chi lực. Chỉ có thể nói, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Xích Đế cùng hoàng đế một mực đều coi là Lôi Vô Kiệt cảnh giới siêu việt không được thế giới hạn chế. Ân, nói như thế nào đây, tình huống bình thường đích xác là như thế này, cho dù là khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử, đều không thể siêu việt thế giới hạn chế, trừ phi là thế giới cho ngươi mở cửa sau. Bởi vì thế gian tất cả, giữa thiên địa tất cả, đều tại thế giới bên trong, như thế, lại có cái gì có thể siêu việt thế giới đâu? Trừ phi, ngươi lực lượng cũng không phải tới từ này cái thế giới. Ví dụ như Lôi Vô Kiệt bọn hắn. Hiện tại, thấy được Lôi Vô Kiệt cái kia một kiếm uy lực, Xích Đế cùng Hoàng Đế cảm thấy, 2/5 động thiên thế giới chi lực, có chút không đủ bảo hiểm a. Đáng tiếc, hiện tại Hắc Đế bọn hắn đều còn tại nhân gian đâu. Lợi dụng động thiên thế giới chi lực, Xích Đế cùng Hoàng Đế cũng không trực tiếp đối với Lôi Vô Kiệt xuất thủ, mà là bắt đầu liên hệ ở nhân gian ba vị đế quân. Nhưng mà, Xích Đế cùng Hoàng Đế lại phát hiện, có từng đầu màu lục xiển xích trực tiếp đem động thiên thế giới cho cô lấy, như là chiếc lồng đồng dạng, đem động thiên thế giới gắt gao giam cầm bá phủ. Cho dù là lợi dụng động thiên thế giới quyền hạn, đều liên lạc không được. Tiên giới trực tiếp cùng người ở giữa hoàn toàn cô lập. Thậm chí, dù là nhân gian võ phu một kiếm mở thiên môn, ngày này môn đều không mở được một điểm. Tòa Thiên Liên biểu thị, đại môn đã đóng. Xích Đế cùng Hoàng Đế trực tiếp trợn tròn mắt, không phải, tình huống gì a? Đây chính là động thiên thế giới chi lực a, thế mà có thể được phong tỏa. Cái kia màu lục xiển xích, đến cùng là cái gì chí bảo? Thế mà ngay cả động thiên thế giới đều có thể phong tỏa. Xích Đế cùng Hoàng Đế lần đầu tiên thấy như thế khủng bố pháp bảo, là thật là bị dọa đến không nhẹ. Mà đây, cũng làm cho Xích Đế cùng Hoàng Đế sinh ra vô tận hàn ý đều hiểu một sự kiện. Cái kia chính là, đối phương đã có thể đem động thiên thế giới một mực phong tỏa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa động thiên thế giới chi lực cũng không thể trấn áp đối phương. Vừa nghĩ tới đó, Xích Đế cùng Hoàng Đế tâm liền thật lạnh a. Trên mặt lạnh nhạt và bình tĩnh biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi. Cho dù là Ngũ Phương Tiên Đế, cũng là sợ chết. Chương 247, một lời không hợp liền tự bạo. Chương 247, một lời không hợp liền tự bạo. Giờ khắc này, Xích Đế cùng Hoàng Đế thế nhưng là một điểm đều sẽ không trò cười hạ phàm chuyển thế Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế. Khá lắm, đây là trực tiếp tránh thoát một kiếp a. Phá phòng Xích Đế cùng Hoàng Đế thậm chí cũng hoài nghi đây ba cái lao hỏa kế có phải hay không đã sớm liệu đến tiên giới sẽ con này lại tiếp, đặc biệt vì trốn thai kiếp mới một mực ở nhân gian luân hồi chuyển thế. Bằng không thì làm sao biết trùng hợp như vậy? Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế vừa hạ phàm chuyển thế không bao lâu, thời không vết nứt đều xuất hiện. Lúc trước Xích Đế cùng Hoàng Đế đều còn chế giễu Hắc Đế bọn hắn đốc tức cũng không đuổi kịp nóng hổi, cảm thấy Hắc Đế bọn hắn bỏ lỡ thiên đại cơ duyên đâu. Nguyên lai, là đường chạy a. Ta đã nói rồi, làm sao đột nhiên liền nghĩ hạ phàm chuyển thế, hóa ra là ở chỗ này chờ đâu. Xích Đế cùng Hoàng Đế hai mặt nhìn nhau, suýt nữa chửi ầm lên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Xích Đế cùng Hoàng Đế suy đoán mà thôi, về phần sự thật nha, đây không quan trọng, bởi vì hiện tại Xích Đế cùng Hoàng Đế đã tâm tính sụp đổ. Dù là lại không hợp thói thường suy đoán, tâm tính hoàn toàn sụp đổ Xích Đế cùng Hoàng Đế đều sẽ cho rằng là thật. Lôi Vô Kiệt đám người nhìn đến tâm tính nổ tung, thần sắc sợ hãi Xích Đế cùng Hoàng Đế, cũng không nói cái gì, cũng không có chê cười bọn hắn. Bởi vì đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mạnh được yếu thua mà thôi. Lôi Vô Kiệt bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì vạn giới gỡ giúp chặn, thiếu niên thế giới mới là khổ cực cái kia. Chốc lát hai thế giới hoàn toàn dung hợp, như vậy, thiếu niên thế giới sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Hiện tại là bởi vì hai thế giới còn tại dung hợp bên trong, mới có thể dựa vào trận pháp miễn cưỡng phòng thủ, chốc lát thế giới dung hợp, coi như thật chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cứu non. Tâm tính sụp đổ Xích Đế cùng Hoàng Đế làm sao nói đều là Ngũ Phương Thiên Đế, bây giờ, nếu như đã muốn vỡ lạc, đã không có bất kỳ sinh cơ, như vậy, liền liều chết đánh cược một lần a. Xích Đế cùng Hoàng Đế hai vị thiên đế liên thủ, vận chuyển động thiên thế giới chi lực, sau đó, liếc nhau, lộ ra vẻ kiên định, trùng điệp nhẹ gật đầu. Trực tiếp thân tế thiên địa, hóa thành động thiên thế giới bản nguyên, sau đó, trực tiếp nổ. Không sai, đó là mặt chữ trên ý nghĩa nổ. Lâm vào tuyệt cảnh Xích Đế cùng Hoàng Đế biểu thị lao tử không đùa, muốn chết cũng chết, cho dù chết không được, cũng phải để các ngươi những kẻ xâm lấn này phá lớp ra, chịu bị thương. Đối với hai vị thiên đế quyết tuyệt cùng quả quyết, Lôi Vô Kiệt năm người đều có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng Xích Đế cùng Hoàng Đế sẽ đầu hàng đâu, không nghĩ tới trực tiếp tự bạo. Khá lắm, như vậy táo bạo sao? Cũng không hỏi một chút có thể hay không đầu hàng. Liên cung Hoàng Đế lúc trước không cho rằng Lôi Vô Kiệt đám người sẽ quy hàng như thế, suy bụng ta ra bụng người, cho nên cho rằng Lôi Vô Kiệt bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tiếp nhận bọn hắn quy hàng. Nhưng Lôi Vô Kiệt đám người lại biểu thị, quy hàng cũng không phải vấn đề gì a, biểu thị Tuyết Nguyệt Thành cách cục vẫn là rất lớn. Dù sao, Tuyết Nguyệt Thành sớm đã phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, căn bản không chút nào để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu quả thật tâm quy hàng nói, cũng không phải không thể. Nhưng không có nghĩ đến, Xích Đế cùng Hoàng Đế trực tiếp một lời không hợp liền thân tế thiên địa, đây để Lôi Vô Kiệt đám người cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Không đúng, không phải một lời không hợp, cái này căn bản ngay cả một lời đều không nói à, là không nói một lời liền tự bạo à. Thật sự là kẻ hung hãn. Lôi Vô Kiệt càng là có chút ngậm bực gãi gãi cái óc, ta nhìn giống như vậy đại phản phải sao? Làm sao các ngươi tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý đầu hàng? Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là có chút cảm thán mà thôi, cũng không có quá mức để ý tự bạo liền tự bạo đi, dù sao nhiều bọn hắn một cái không nhiều, thiếu bọn hắn một cái cũng không ít. Về phần nói tự bạo động thiên bản nguyên tạo thành khủng bố lực lượng. Lôi Vô Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nhược Y Lìa nhẹ gật đầu, thần niệm khẽ động, phong tỏa tiên giới tỏa thiên liên tản ra sáng chói màu lục thần quang, sau đó, trực tiếp đem tiên giới hoàn toàn trấn áp, trực tiếp giam cầm. Tiên giới tất cả lực lượng trong nháy mắt yên lặng. Liền ngay cả tự bạo quá trình đều bị yên lặng cầm cố lại, tương đương với ấn một cái tạm dừng khóa. Bất quá, tỏa thiên liên cũng không có thời không lực lượng, chỉ là có phong ấn cùng giam cầm lực lượng mà thôi, cho nên, đây tự bạo cũng không có trừ thử, chỉ là bị giam cầm ở mà thôi. Chốc lát giam cầm biến mất, phong ấn giải trừ, như vậy, tự bạo sẽ còn tiếp tục. Trước bình lặng bản nguyên nổ tung, sau đó vững chắc tiên giới trật tự a. Lúc này, Tiêu Sắt chậm rãi mở miệng nói, sau đó, đối bản nguyên nổ tung hoạch tâm điểm vỗ tới một trường. Một bên Diệp An thế tức là tế ra một kiện tiên khí, là một cái trung đồng. Tiên khí chi lực đủ để trấn áp toàn bộ thế giới, lại huống hồ chỉ là một cái động thiên thế giới, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đem chỗ này động thiên thế giới trật tự cho ổn định lại. Về phần cái kia động thiên bản nguyên nổ tung hoạch tâm, cũng bị Tiêu Sắt một trường cho đập tan. Động thiên bản nguyên nổ tung cũng theo đó triệt để bình lặng. Dù là Sích Đế cùng Hoàng Đế thân tế thiên địa, đừng nói để Lôi Vô Kiệt bọn hắn phá lớp ra chịu bị thương, liên lụy đều không mệt mỏi. Chỉ có thể nói, trên lệch thật sự là quá lớn đâu, dù là lấy cái chết tương bác, đều không có bất kỳ tác dụng. Làm sao bây giờ, tiên giới đều rỗng. Lôi Vô Kiệt nhìn đến trống rỗng tiên giới, có chút bất đắc dĩ nhún vai, vào xem lấy xứng rồi, lần này tốt, tiên giới một vị tiên nhân cũng bị mất, muốn tìm một cái dẫn đường đảng cũng không tìm tới. Bất quá, có vẻ như cũng không cần dẫn đường đảng. Hiện tại, tiên giới đã bắt lấy, bốn đầu thời không biết nước đều tại tiên giới, với lại còn bị tiên giới tiên nhân cho ẩn tàng rất tốt, cho nên nhân gian hẳn là không có người nào biết được thời không biết nước một chuyện. Kỳ thực, Tuyết Nguyệt Thành đối với thống trị thế giới là không nhiều hứng thú lắm, tại thiếu niên thế giới, cũng là Thiên Khải Thành Tiêu thị hoàng tộc Bắc Ly Vương triều tại thống trị trung nguyên, thậm chí đều còn có cái khác vương triều. Ví dụ như Bắc Huyết Liên Phục Quốc, ai bảo Bách Ly Đông Quân thê tử là Bắc Huyết công chúa đâu? Bách Ly Đông Quân đều không nói cái gì, liền có đầu khôn khéo chủ động giúp Bắc Huyết Phục Quốc, Tiêu Nhược Phong cái này Bắc Ly hoàng đế đều không chi một tiếng. Lại nói, Bắc Ly, sở dĩ gọi Bắc Ly đó là bởi vì Bắc Ly cũng chỉ thống trị Trung Nguyên phương Bắc, nghiêm chỉnh mà nói là một cái cắt cứ vương triều. Phương Nam còn có Nam Quyết đâu? Bất quá, bởi vì Nam Quyết không có người nào có cùng Tuyết Nguyệt Thành rất sâu quan hệ, cho nên tại Bắc Ly cường đại về sau, trực tiếp liền đem Nam Quyết tiêu diệt. Hiện tại Bắc Ly thống trị toàn bộ Trung Nguyên. Bắc Quyết mặc dù phục quốc, nhưng chỉ là một cái tiểu quốc, chỉ là để Bắc Quyết di dân có một cái nghỉ lại chi địa mà thôi. Trung Nguyên đất rộng của nhiều, về phần cái khác những cái kia mụn nhỏ địa phương, Bắc Ly cũng chứng mắt, hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cho nên cũng liền không có đánh xuống. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử kỳ thực cũng không nhiều, chủ đánh một cái thà thiếu không đầu, cho nên thật muốn tự mình hạ tràng thống trị thế giới, sợ là không có nhiều người như vậy tới quản lý thế giới, với lại cũng vô cùng phiền phức. Tư Không Trường Phong bọn hắn đối với hiện tại cách cục là rất hài lòng. Tuyết Nguyệt Thành cao cao tại thượng, không để ý tới chuyện thế tục, với lại hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đã xây dựng thêm càng lúc càng lớn, hiện nhiên một cái quốc trung trí quốc. Bắc Ly có thể không quản được Tuyết Nguyệt Thành khu vực, thậm chí liền ngay cả Tiêu Thị Hoàng tộc cũng không dám tại Tuyết Nguyệt Thành khu vực bên trên náo sự, bởi vì Tuyết Nguyệt Thành là thật dám đem hoàng tộc cho bắt vào trong lao, hoàn toàn liền sẽ không cho Bắc Ly hoàng thất mặt mũi. Tại Tuyết Nguyệt Thành khu vực, Tuyết Nguyệt Thành đó là lớn nhất, đó là ngày. Bởi vậy, đối với cái này đang cùng thiếu niên thế giới dung hợp thế giới, Tuyết Nguyệt Thành vẫn như cũ không có ý định trực tiếp thống trị, mà là sẽ đến đỡ người đại diện, sau đó quảng nạp cái thế giới này lương tài mỹ ngọc vào Tuyết Nguyệt Thành là được rồi. Tuyết Nguyệt Thành biểu thị chỉ cần người làm công, không đúng, là chỉ cần đệ tử là được. Chương 248, khí vận kim liên, đại hào thượng tuyến. Chương 248, khí vận kim liên, đại hào thượng tuyến. Có thể làm sao? Giao trộn, Lôi Vô Kiệt, cái này chúng ta cũng không cần quản, để đại sư minh nơi đến lý a. Tiêu Sắt bay một mặt lười biếng nói ra. Cũng đúng, vậy liền để đại sư minh xử lý đi. Đi, có cái đồ tốt, các ngươi hẳn là đều phát hiện a. Lôi Vô Kiệt không nghĩ nhiều, nhếch miệng cười một tiếng, liền phất tay một bên kêu gọi Tiêu Sắt bốn người, một bên hướng về trong tiên giới lao đi. Tiên giới trung tâm chi địa có một tòa 10 dặm kích cỡ liên hoa chỉ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nõn, ngay cả cái kia ao nước đều là vàng rực, rất là huyền diệu. Mà liên hoa chỉ trung tâm, tháp nổi lơ lửng một đóa kim liên, đã hoa nở bát phẩm. Tiêu Sắt, cái kia kim liên ẩn chứa thật là nồng nặc khí vận chi lực à, chẳng lẽ là khí vận kim liên? Lôi Vô Kiệt nhìn đến cái kia đóa bát phẩm kim liên, dự lấy Tiêu Sắt bà bay, hiếu kỳ hỏi, con mắt thẳng tắp, trợn thật lớn. Đó phải là tiên giới tiên nhân sở dĩ có thể hút khí vận từ đó trường sinh nguyên nhân a. Diệp An Thế nhìn một chút Lôi Vô Kiệt, vừa cẩn thận quan sát đến cái kia đóa kim liên, tay chống đỡ cái cằm, suy đoán nói, hẳn là, dù sao khí vận cái đồ chơi này hư vô mà mịt, đây tiên giới tiên nhân mặc dù danh xưng là tiên nhân, nhưng chỉ bằng bọn hắn tu vi cảnh giới, muốn hút khí vận, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Sắt cũng tinh tế quan sát đến cái kia đóa kim liên, trầm tư phút chốc, nghe được Diệp An Thế nói, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Dù sao, khí vận hư vô mà mịt, không thể phỏng đoán, muốn quan sát được đều có nhất định độ khó, huống chi là hút khí vận, nhờ vào đó trường sinh. Đây có thể không có đơn giản như vậy, càng không dễ dàng như vậy. Mà tiên giới mấy cái này tiên nhân đâu? Thế mà tùy tiện liền có thể hút khí vận, nhờ vào đó trường sinh, với lại còn sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể thấy được cái này khí vận có bao nhiêu ổn định. Nếu như là dựa vào đóa này khí vận kim liên nói, vậy liền nói thông được. Chắc hẳn cái này động thiên thế giới đều là bởi vì khí vận kim liên mà mở ra đàn sinh, sau đó hữu nhân gian trí cường giả phát hiện chỗ này động thiên thế giới, tự nhiên cũng liền phát hiện đóa này khí vận kim liên. Tiêu Sắt suy đoán, cái kia ngũ phương thiên đế hẳn là nhóm đầu tiên phát hiện cái này động thiên thế giới trí cường giả, dựa vào luyện hóa tòa này khí vận kim liên, từ đó thu hoạch được thế giới một bộ phận khí vận quyền hạn. Bởi vì Tiêu Sắt rất rõ ràng có thể cảm nhận được đóa này khí vận kim liên có bị luyện hóa vết tích. Nói cách khác, đóa này khí vận kim liên là có chủ, mà cũng chính bởi vì đóa này khí vận kim liên bị luyện hóa, dẫn đến hắn có chút phát dục không tốt, thân là một cái thế giới khí vận trí bảo, mới hoa nở bát phẩm, với lại trong đó ẩn chứa khí vận cũng có chút phiêu hốt cùng suy yếu, thậm chí cũng không ổn định. Hiển nhiên là bị tiên giới mấy cái này tiên nhân trả đạm. Mượn khí vận kim liên hút khí vận, đây một vào một ra, một vào một ra, có thể không bị thai họa thảm sao? Khí vận kim liên, liền cùng chạm trung truyền đồng dạng, cũng từng có thiết bị lọc tác dụng không phải vậy, muốn nhẹ nhõm hút khí vận, nào có đơn giản như vậy dễ dàng. Chỉ có thể nói, đóa này khí vận kim liên cũng là đủ thảm. Rõ ràng có một chỗ động thiên với tư cách thai nghén chi địa, nhưng mà, động thiên lại bị phát hiện, dẫn đến tự thân bại lộ. Bởi vì Xích Đế cùng Hoàng Đế tự bạo, đóa này khí vận kim liên cũng có chút hề bại. Hiển nhiên, luyện hóa đóa này khí vận kim liên, tuyệt đối là ngũ phương thiên đế. Cũng may, đây chỉ là tạm thời hề bại. Bởi vì Xích Đế cùng Hoàng Đế vẫn lạc, cho nên khí vận quyền hạn cho thu hồi lại, một lần nữa trở lại khí vận kim liên bên trên, liên tục không ngừng khí vận từ thế giới bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Khí vận kim liên sẽ liên tục không ngừng chủ động hấp thu vô chủ khí vận. Mà bây giờ, toàn bộ tiên giới tiên nhân đều bị Lôi Vô Kiệt một kiếm chém hết. Khá lắm, đây dẫn đến tiên giới khí vận đơn giản đồng đậm đến mức cực hạn, bị tức vận kim liên điên cuồng hấp thu. Khí vận kim liên biểu thị đều phải ăn no rồi, ăn quá no. Bất quá, Xích Đế cùng Hoàng Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng còn có Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế đâu. Còn có 3 phần 5 khí vận quyền hạn không có bị thu hồi đâu. Tiêu Sắc biểu thị, vực này chí bảo, nên Tuyết Nguyệt Thành tất cả, cùng Tuyết Nguyệt Thành hữu duyên. Cho nên, chỉ thấy Tiêu Sắc đối khí vận kim liên một chỉ điểm ra, trực tiếp bạo lực thanh trừ Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế luyện hóa ân ký, trực tiếp tước đoạt Tam Đế khí vận quyền hạn. Xích Đế cùng Hoàng Đế là làm không được, đây cũng là vì sao Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế có thể yên tâm hạ phàm chuyển thế nguyên nhân. Bằng không thì, Ngũ Đế sợ là đến xít sao địa thủ hộ tại khí vận kim liên bên cạnh. Ngũ Đế cũng đúng khí vận kim liên, thậm chí cả tòa Liên Hoa chỉ bố trí trận pháp cùng phong ấn, tóm lại, vì khí vận kim liên an toàn, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đáng tiếc, những này bố chi đối với Tiêu Sắt mà nói, đơn giản cùng giấy không có gì khác biệt. Khí vận kim liên bên trên tất cả luyện hóa lạc ấn đều bị Tiêu Sắt cho thanh trừ, từ đó, khí vận kim liên triệt để thoát khỏi hạn chế, nắm giữ tự do, mà khí vận quyền hạn cũng toàn bộ đều quy về tự thân. Sau một khắc, khí vận kim liên trong nháy mắt hoa nở cửu phẩm, sau đó, thập phẩm, 11 phẩm, cho đến 12 phẩm. 12 phẩm vì viên mãn, vì cực hạn. Cho nên, khí vận kim liên đây là trực tiếp viên mãn. Tiêu Sắt vẫy tay một cái kia đóa khí vận kim liên trực tiếp bay tới trong tay. Tiêu Sắt, ngươi muốn? Lôi Vô Kiệt bu lại, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Lôi Vô Kiệt chỉ là đối với khí vận kim liên rất ngạc nhiên, dù sao chưa từng thấy qua, cũng là không phải là mớn. Đóa này khí vận kim liên mặc dù hoa nở 12 phẩm, nhưng bởi vì hắn thai nghén đản sinh thế giới chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, cho nên cũng liền như thế, hắn giá trị thậm chí đều còn không có một kiện tiên khí cao đâu. Cho nên, cũng có chút kinh ngạc Tiêu Sắt lại mớn. Đây là khí vận chí bảo, là có thể trấn áp khí vận, có thể đặt ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong nuôi, cũng coi là có chút dùng đi, nói không chừng còn có thể tiếp tục trưởng thành đâu. Tiêu Sắt nhìn đến trong tay khí vận kim liên, cười nói: "Cái này tốt, cái này khí vận kim liên thật xinh đẹp, liền nuôi dưỡng ở ta sân bên trong thế nào?" Từ Không Thiên Lạc đối với đóa này khí vận kim liên liền rất ưa thích, dù sao phẩm tướng rất tốt, vàng rực, cánh sen bên trên còn chảy xuôi khí vận lưu quang, cùng từng đầu dòng sông đồng dạng. "Tự nhiên có thể." Tiêu Sắt gật đầu cười, nhìn đến Từ Không Thiên Lạc, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương. Những người khác cũng không có ý kiến gì, đã Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư ưa thích, vậy chỉ thu lấy thôi. Cái kia đem tòa này liên hoa chỉ cũng nhận lấy đi, tòa này liên hoa chỉ cũng coi là một kiện pháp bảo. Bên này, Lôi Vô Kiệt đám người trực tiếp đem khí vận kim liên ngay tiếp theo tòa kia liên hoa chỉ đều cho cất chứa đứng lên, mà đổi thành một bên nhân gian. Hắc Đế hiện tại chuyển thế thân là vương triều Bắc Cảnh một cái khác họ Vương thế tử. Bởi vì Bắc Cảnh Vương Thâm thụ hoàng đế kiêng kỵ, cho nên đây Bắc Cảnh thế tử liền từ tiểu dấu rốt, lấy hoàn khố hình tượng lộ ra tại người trước, được thế nhân trêu tức vì bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ thế tử. Thực tế, người ngoài này trong mắt hoàn khố bao cỏ thế tử, lại ngực giấu khe rãnh, bụng có lương nhu. Hiện tại, cái này hoàn khố thế tử vừa kết thúc ngựa tồi hoàng tiểu giang hồ lịch luyện, lại phát sinh biến cố, chẳng biết tại sao lâm vào hôn mê. Đây nhưng làm Bắc Cảnh Vương cho lo lắng, nhưng mà vô luận như thế nào dò xét, thậm chí đều đem Xuân Thu kiếm giáp Lý Kiếm Thần đều cho mời đi ra, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đây một bộ mê liền trọn vẹn hôn mê hơn một tháng. Một tháng sau, đế quân tài khoản cùng mật mã rốt cục nghĩ tới, sau đó trực tiếp ghi tên Đại Hào Thượng Tuyến. Hắc Đế cũng chính là chân võ đại đế trở về. Chương 249 Đại Hào phế đi, Hắc Đế bối rối. Chương 249 Đại Hào phế đi, Hắc Đế bối rối. Hắc Đế sở dĩ đột nhiên trở về, chính là bởi vì khí vận kim liên xảy ra vấn đề. Không chỉ có là Hắc Đế, còn có Thanh Đế cùng Bạch Đế, hiện tại cũng đều lần lượt trở về. Khí vận kim liên luyện hóa là cấn bị Tiêu Sắt cưỡng ép thanh trừ, ngay cả khí vận quyền hạn đều bị thu trở về, đây cùng bị trộm nhà có cái gì khác nhau? Lúc đầu, cho dù là Hắc Đế trở về, cũng hẳn là trở về tiên giới, tại khí vận kim liên bên trong một lần nữa trở về, lại lên tiên đế chi vị. Cho dù là ngũ phương tiên đế, nếu như muốn hạ phàm chuyển thế, cũng chỉ có thể linh hồn chuyển thế, nhục thân là không có biện pháp cùng một chỗ chuyển thế. Cho nên Hắc Đế liền đem tự thân nhục thân đặt ở khí vận kim liên bên trong. Khí vận kim liên bên trên có Hắc Đế luyện hóa là cấn, lại thêm khí vận kim liên lại là khí vận chí bảo, cho nên đem nhục thân đặt ở khí vận kim liên bên trong mới là an toàn nhất, với lại còn có thể để khí vận chi lực thời khắc rèn luyện thân thể. Đây quả thực là một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có Hắc Đế như thế, Thanh Đế cùng Bạch Đế cũng đều đem mình nhục thân đặt ở khí vận kim liên bên trong, linh hồn tức là hạ phàm chuyển thế. Hiện tại, khí vận kim liên bị Tiêu Sắt cướp đi, về phần khí vận kim liên bên trong ba bộ thiên đế nhục thân, Tiêu Sắt biểu thị hoàn toàn trước mắt, vung tay lên liền đem nó biến thành cho tàn. Khá lắm, không chỉ có da bị trộn, khí vận quyền hạn bị đoạt đi, ngay cả nhục thân cũng bị mất. Điều này sẽ đưa đến Hắc Đế liền tính đại hào thượng tuyến, cũng không cách nào thượng tuyến đến tiên giới. Lúc đầu đi, nếu như nhục thân vẫn còn, Hắc Đế liền tính dùng cỗ này hoàn khố thế tử thân thể trở về, cũng có thể đem thiên đế nhục thân cho triệu hồi đến. Nếu như Hắc Đế không có nhục thân đặt ở khí vận kim liên bên trong, Tiêu Sắt có lẽ thật đúng là lười đi tìm, nhưng đây không có nếu như. Điều này sẽ đưa đến Hắc Đế mặc dù trở về, lại lên đại hảo, tu vi cảnh giới trực tiếp khôi phục được thiên tiên. Không, nơi này là nhân gian, cũng không phải là tiên giới, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là thiên nhân. Với lại, chỉ là thiên nhân hậu kỳ, cũng không có khôi phục lại đỉnh phong cực hạn. Khí vận kim liên bên trên luyện hóa là cấn bị cưỡng ép thanh trừ, tự nhiên sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ, vậy liền coi là khí vận quyền hạn bị đoạt đi đó mới là nghiêm trọng nhất. Phải biết, Ngũ Phương Thiên Đế nhận khí vận ảnh hưởng là sâu nhất, là nghiêm trọng nhất. Trước kia, nắm giữ khí vận kim liên cái này khí vận chí bảo, ngược lại là không có có vấn đề gì, nhưng bây giờ, hậu quả này liền nổi bật đi ra. Dẫn đến Hắc Đế dù là trở về, cũng bất quá chỉ là khôi phục được thiên nhân hậu kỳ, với lại, còn cực kỳ không ổn định, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Quan trọng hơn là, bởi vì Thiên Đế nhục thân không có cách nào triệu hồi dung hợp, dẫn đến hiện tại Hắc Đế mặc dù có thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng thể phách lại không phải thiên nhân thể phách. Điều này sẽ đưa đến Hắc Đế chiến lực cũng nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Không phải sao, vừa trở về Hắc Đế, cảm thụ được thể nội lực lượng cùng tự thân thể phách, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt càng là lệ khí nảy sinh. Đồng thời, hắn cũng làm một bước. Hắn không rõ, vì sao lại đột nhiên trở về, với lại, trở về không nên trở về tiên giới sao? Vì sao sẽ ở cỗ này chuyển thế trên thân trở về? Còn có, ta thiên tiên thể phách đâu? Ta nhục thân đâu? Vì sao liên lạc không được? Không đúng. Khí vận kim liên làm sao cũng liên lạc không được. Hắc Đế đều bối rối, sắc mặt trắng bệnh, vừa tức vừa giận, thần sắc dữ tợn, toàn thân khí áp phi thường trầm thấp. Thiên nhân hậu kỳ khủng bố lực lượng đều có chút thu liễm không được. Thiên nhân khí tức tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cái kia khủng bố lực lượng khí tức tràn ngập ra đi, để bên ngoài gian phòng tôi tớ đều nhao nhao bị áp bách nằm dạp trên mặt đất, sau đó, càng là không chịu nổi đầy khủng bố áp lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Đừng nói những này phổ thông không có bất kỳ cái gì vũ lực người hầu, liền ngay cả đây vương phủ bên trong cao thủ, đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau đó nhao nhao sắc mặt sợ hãi, hướng về vương phủ chạy ra ngoài, sợ đã chậm một bước, trực tiếp bị này khí tức đè bạo. Liền ngay cả vị kia Lý Kiếm Thần cảm nhận được cố khí tức này cũng không khỏi đến sắc mặt kinh biến, sau đó dắt lấy từ khiếu bà bay, ngự kiếm bay khỏi vương phủ. Đồng thời, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ cùng nghi hoặc, đây tình huống như thế nào? Cố khí tức kia, đến cùng là ai? Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Lục địa thần tiên. Không, không phải, lục địa thần tiên không có khủng bố như vậy. Lý Kiếm Thần ban đầu đó là lục địa kiếm tiên, cho nên, đối với lục địa thần tiên lực lượng, hắn như thế nào lại không rõ ràng đâu. Cố lực lượng khí tức kia, so với lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn vô số lần. Cho dù là hắn, đều chỉ cảm thấy như trước khi thâm nguyên, hoảng sợ đến cực điểm. Cho nên, khẳng định là thiên nhân. Chỉ có thiên nhân mới có khủng bố như thế khí tức. Thế nhưng, vì sao sẽ có thiên nhân xuất hiện tại vương phủ? Với lại, còn như thế tùy ý làm bậy phóng thích tự thân lực lượng khí tức, cái kia khí áp, hắn đều cảm thấy sợ mất mật. Những cái kia không có vũ lực người bình thường, đều trực tiếp bị áp nổ tung. Thật sự là, cho dù là có võ phu, liền tính không bị áp nổ tung, đoán chừng cũng không chịu nổi, sẽ trực tiếp trọng thương ngã gục. Cũng chỉ có nhất phẩm võ phu mới có thể miễn cưỡng chống cự. Mà Từ Khiếu mặc dù là Bắc Cảnh Vương, nhưng võ đạo cảnh giới cũng bất quá là nhị phẩm tiểu tông sư mà thôi. Cho nên, Lý Kiếm Thần mới có thể dắt lấy hắn trực tiếp chạy trốn. Về phần vương phủ bên trong những người hầu kia cùng hộ vệ, Lý Kiếm Thần liền biểu thị có lòng không đủ lực. Rời đi vương phủ về sau, Lý Kiếm Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn về phía vương phủ, trong lòng gợn sóng nổi lên một phía, vô pháp bình tĩnh. Không có cách, đây ai có thể bình tĩnh a khá lắm, đột nhiên liền xuất hiện một cái thiên nhân, đơn giản hủ chết cá nhân. Hắn hiện tại có thể không có lục địa kiếm tiên cảnh giới, 20 năm vẽ đất thành tù. Hắn tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến chỉ huyền cảnh. Dù là không có ngã cảnh, vẫn là lục địa kiếm tiên, Lý Kiếm Thần biểu thị cũng đánh không thắng a. Dùng kiếm võ phu mặc dù sát phạt tối cường, nhưng tại tuyệt đối cảnh giới nghiền ép dưới, đó căn bản không tính là gì. Lý Kiếm Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bắc Cảnh Vương Từ Khiếu tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia khủng bố lực lượng khí tức, doa đến hắn cái này người đồ đều có chút trong lòng run sợ, hắn còn chưa từng cảm thụ qua khủng bố như vậy khí tức. Không tốt. Nhi tử. Từ Khiếu hơi lấy lại tinh thần, lập tức sắc mặt kinh biến, âm trầm như nước, hắn nhi tử bảo bối còn tại vương phủ đâu? Lý Kiếm Thần. Từ Khiếu quay đầu nhìn chằm chằm Lý Kiếm Thần, ý tứ rất rõ ràng. Đã chậm, cố khí tức kia tràn ngập quá nhanh, người cái kia nhi tử bảo bối cũng không tập võ, chỉ sợ. Lý Kiếm Thần chau mày, lắc đầu, thở dài một tiếng. Người bình thường đối mặt cố lực lượng này khí tức hậu quả gần ngay trước mắt, trực tiếp bị áp bách nổ tung, cho nên. A. Từ Khiếu sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, trợn mắt trừng trừng, trong mắt tơ máu trải rộng, thần sắc dữ tợn, không biết là quá mức phẫn nộ, vẫn là quá mức thương tâm, thân thể run rẩy không ngừng. Cả người liền cùng bạo nộ hùng sư. Toàn thân sát khí cùng sát khí để bên cạnh Lý Kiếm Thần đều nhượng bộ lui mình. Khá lắm, không hổ là người đồ, sát khí này, đây sát khí, thật đáng sợ. Chương 250, Hoàn Cố Thế Tử làm sao suốt ngày người. Chương 250, Hoàn Cố Thế Tử làm sao suốt ngày người. Dù là không thể nào tiếp thu được, càng không muốn tiếp nhận, toàn bộ vương phủ người đều có thể chết, nhưng liền không thể nhi tự chết. Nhưng mà, liền tính lại thế nào dối mình dối người, Từ Khiếu cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. như là hùng sư xế chiều, Từ Khiếu giữ tận khuôn mặt lưu lại một đi huyết lệ, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, vẫn là gắt gao nắm chặt nắm đấm.
Giết, giết,
30 vạn Bắc Cảnh thiết kỵ, đều giết cho ta. Nhi tử chết rồi, Từ Khiếu triệt để điên dại. Cho dù là lấy mạng người đi lấp, dù là hôm nay 30 vạn thiết kỵ đều chết ở chỗ này, hắn cũng muốn để cái này giết chết hắn nhi tử người đánh đổi mạng sống đại giới. Vô luận là ai, vô luận là ai, đều nhất định muốn chết. Hiện tại Từ Khiếu đã hoàn toàn không quan tâm, hắn nhi tử chết rồi, như vậy tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cả tòa vương phủ, toàn bộ Bắc Cảnh đều đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù, ai ngăn ai chết. Một bên Lý Kiếm Thần nhìn rất rõ ràng, cái này Bắc Cảnh vương gia đã điên rồi. Cũng đúng, không có chút nào lo lắng người mới là đáng sợ nhất. Đặc biệt là người này hay là một cái tay cầm trọng binh, lại sát tính cực nặng người. Lý Kiếm Thần lắc đầu, thật sự là nghiệp chướng á, ngày phải đổi. Bất quá, Lý Kiếm Thần lại cũng không cho rằng Từ Khiếu có thể báo thù này. Dù là Từ Khiếu là Bắc Cảnh vương, dù là có 30 vạn thiết kỵ, nhưng là muốn giết chết một cái thiên nhân, sợ là không có khả năng này. Thậm chí, một điểm khả năng đều không có. Đương nhiên, Lý Kiếm Thần lúc trước chỉ là lục địa kiếm tiên, cũng không biết thiên nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là, cho dù là lục địa kiếm tiên, nếu như không muốn chết, 30 vạn thiết kỵ cũng là giết không chết. Dù sao, liền tính đánh không lại, vậy cũng còn có thể chạy a. Một cái lục địa kiếm tiên muốn chạy trốn, chỉ bằng vào 30 vạn thiết kỵ, thật đúng là không có cách nào vây lại, cho dù là tại vùng đất bằng phẳng địa khu, đều không được. Trừ phi, có một cái khác lục địa thần tiên cảnh giới cường giả hỗ trợ kéo lấy đối phương, trở ngại đối phương chạy trốn. Hiện tại giang hồ, đừng nói thiên nhân, ngay cả một cái lục địa thần tiên cũng không biết có hay không đâu, cho dù có, ngươi lại có cái gì tư cách có thể làm cho hắn ra tay giúp ngươi đối phó một cái khác lục địa thần tiên đâu? Càng đừng nói là, hiện tại cái này còn là một vị thiên nhân. Cho nên, Lý Kiếm Thần cũng không cảm thấy Từ Khiếu có thể báo cái này mối thù giết con. Thật kỳ quái, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thiên nhân đâu? Còn tốt có chết hay không xuất hiện tại trong vương phủ. Kỳ quái nhất là, vì sao muốn đối với vương phủ xuất thủ? Chẳng lẽ Từ Khiếu còn đắc tội qua một cái thiên nhân? Không thể a. Từ Khiếu lại không phải người ngu. Ban đầu, Từ Khiếu mặc dù ngựa đạp giang hồ, sắp thực hủy diệt qua không ít môn phái tử miếu, nhưng là, Từ Khiếu cũng không phải thần ốc, càng sẽ không đứng tại toàn bộ giang hồ mặt đối lập. Cho nên, Từ Khiếu ngựa đạp giang hồ cũng chỉ là công trình mặt mũi, ứng phó mà thôi, chọn đều là quả hờ mềm, những cái kia nội tình thâm hậu tông môn tử miếu, hắn đều là không nhìn thẳng. Theo lý thuyết, không nên đắc tội một cái thiên nhân a. Đây để Lý Kiếm Thần nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nếu như không phải trả thù, cái kia đường đường một vị thiên nhân, vì sao sẽ đối với Từ Khiếu độc thủ? Dù là hoàng đế đối với Bắc Cảnh vương lại như thế nào kiêng kỵ, chí ít trên mặt nổi có thể không có thật bề mặt. Tóm lại, Lý Kiếm Thần là bó tay toàn tập, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Về phần Từ Khiếu, hắn căn bản không có nghĩ những thứ này, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn lại nhiều đều là phi công, nhi tử đều đã chết rồi, vô luận là cái gì ân oán cứu hận, cứ như vậy đi, cùng chết ta. Giờ phút này Từ Khiếu, dáng vẻ nặng nề, như là gỗ mục đồng dạng, trong mắt lại không bất kỳ ánh sáng. Trong vương phủ, thế tử gian phòng, hắc đế bởi vì liên lạc không được khí vận kim liên cùng nhục thân, dẫn đến tức thì nóng giận công tâm, chỉ cảm thấy đầu đều phải đã nứt ra, vốn cũng không làm sao ổn định cảnh giới, bị như vậy đâm một cái kích, trực tiếp từ hậu kỳ rất xuống trung kỳ. Đây để hắc đế nguyên bản âm trầm mặt càng thêm đen. Nhỏ yếu như vậy thực lực, hắn đều đã không biết là bao nhiêu năm trước, từ khi trở thành ngũ phương thiên đế về sau, hắn còn không có như vậy suy yếu qua. Với lại, nắm giữ thiên nhân thể phách thiên nhân, mới thật sự là thiên nhân, mới là không có nhược điểm cùng nhược điểm thiên nhân. Cho nên, hiện tại, hắc đế dù là nắm giữ thiên nhân tu vi cảnh giới, nhưng chiến lược nhà, sẽ phải kém chút ý tứ. Không gần người còn tốt, chốc lát cẩn thân, nắm giữ thiên nhân thể phách thiên nhân, một bàn tay liền có thể đem hắc đế cho chụp chết. Đương nhiên, hắc đế chỉ là không có thiên nhân thể phách mà thôi, tu vi cùng cảnh giới lại là chân thật tồn tại, cho nên cũng chỉ là đối mặt thiên nhân có chút hư, nếu như đối mặt là lục địa thần tiên, vậy coi như là đơn phương hoàn ngược. Mà bây giờ giang hồ, lục địa thần tiên khẳng định là có, nhưng thiên nhân nhà, đây thật đúng là không nhất định có. Cho nên, hắc đế cũng là không lo lắng tự thân an nguy, thiên nhân cảnh giới, tự vệ vẫn là không có gì vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là khí vận kim liên cùng nhục thân. Hắc đế cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là tiên giới xảy ra vấn đề. Và anh, không nghĩ nhiều nữa, hắc đế vọt thẳng ngày mà lên, bay tới không trung. Đó là Từ Thế Tử. Lý Kiếm Thần nhìn thấy cái kia xông thẳng tới chân trời bạch quang, thần sắc ngưng lại, sau đó sắc mặt giật mình, hắn thế mà nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cư nhiên là Từ Khiếu nhi tử, cái kia hoàn khố thế tử. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Nguyên lai cái kia thiên nhân, cư nhiên là cái kia hoàn khố thế tử. Lý Kiếm Thần hiện tại thật là phi thường ngộp bức, đây tình huống như thế nào? Hắn tại vương phủ bế đất thành tù 20 năm, có thể nói, cái này thế tử, hắn là từ nhỏ nhìn đến đại, tự nhiên biết cái này thế tử là đang cố ý trang hoàn khố. Nhưng là, người trang liền trang đi, làm sao còn trang thành thiên nhân? Người trang là hoàn cố, không phải thiên nhân a. Với lại, cái này thế tử, không phải từ chưa tập qua võ sao? Làm sao đột nhiên liền trở thành thiên nhân? Chẳng lẽ? Lý Kiếm Thần trong mắt hơi híp, bao nhiêu là có chút suy đoán. Dù sao, cái thế giới này mặc dù là một cái võ hiệp thế giới, nhưng nói như thế nào đây, so thiếu niên thế giới đều còn muốn quá phận. Một cái võ hiệp thế giới, mẹ nó không chỉ có khí vận, còn có thể chuyển thế. Giang hồ truyền ngôn, Đông Hải võ đế thành chủ, đó là Bạch đế chuyển thế. Đương nhiên, chỉ là truyền ngôn, nhưng là đối với Lý Kiếm Thần tầng thứ này cường giả mà nói, truyền ngôn không nhất định đó là giả. Cho nên, Lý Kiếm Thần suy đoán, cái này Từ Thế Tử hẳn là một vị nào đó cường giả chuyển thế thân. Bây giờ nhìn tình huống này, là trở về. Là bởi vì cái gì dẫn đến trở về? Là xảy ra đại sự gì sao? Lý Kiếm Thần mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là đối với cái này kiến thức nửa đời, đoán không ra cái gì. Đó là nhi tử. Tốt tốt tốt. Con ta không chết. Con ta không chết à? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Từ Khiếu thấy nhi tử không chết, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt ta, vui vẻ đến như cái hài tử. Thậm chí, chỉ lo cao hứng cùng kích động, hoàn toàn liền không có nghĩ tới vì sao chưa hề tập qua võ nhi tử hiện tại lợi hại như vậy. Bất quá, Từ Khiếu tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, cảm xúc đi qua lớn như vậy chập trùng, cũng là tâm mệt mỏi không được, đầu óc đều có chút hỗn độn mơ hồ. Nếu không phải tâm trí kiên định, đoán chừng đã sớm điên rồi. Đám mây bên trên, Hắc Đế đưa tay vung lên, một đạo sáng chói khủng bố kiếm quang vạch phá bầu trời, che khuất bầu trời, so với cái kia liệt nhật quang mang đều còn chói mắt hơn. Làm sao biết? Thiên môn đâu? Chương 251, đây không phải lão vương sao? Thật đúng là Bạch Đế chuyển thế a. Chương 251, đây không phải lão vương sao? Thật đúng là Bạch Đế chuyển thế a. Nhìn đến một điểm động tĩnh đều không có, Hắc Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng cùng một bức. Không phải, Thiên môn đâu? Vì cái gì Thiên môn chưa từng xuất hiện? Không nên à, hắn một cách này, thế nhưng là thiên nhân tầng thứ lực lượng, đủ để mở Thiên môn mới đúng. Nhân gian võ phu muốn mở Thiên môn, kỳ thực cũng không khó, như Lý Kiếm Thần, liền có một chiêu một kiếm mở Thiên môn, tuy là kiếm chiêu, nhưng mở Thiên môn lại là thật có thể. Về phần thiên nhân, kia liền càng đơn giản, chỉ cần sử dụng thiên nhân cảnh giới lực lượng, tiện tay một kích liền có thể mở ra thiên môn. Hắc Đế mặc dù là tiên giới thiên đế, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn liên lạc không được khí vận kim liên, cho nên muốn đi vào tiên giới cũng nhất định phải từ thiên môn tiến vào mới được. Nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến thiên môn thế mà chưa từng xuất hiện. Thấy đây, Hắc Đế thần sắc ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc, cao mày rơi vào trầm tư. Tiên giới đến cùng thế nào? Cứ việc Thanh Đế cùng Bạch Đế đều hạ phàm chuyển thế, nhưng còn không có Xích Đế cùng Hoàng Đế sao? Với lại có khí vận kim liên chấn áp tiên giới khí vận, lại thêm bọn hắn ngũ đế tại khí vận kim liên bên trên bố trí vô số chuẩn bị ở sau, theo lý mà nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. A, thật sự là quá kỳ quái. Dù là cho tới bây giờ, kỳ thực Hắc Đế đều là phi thường kỳ quái cùng nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại càng là không ngừng môn đều không mở được. Nếu như tiên giới thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả khí vận kim liên đều xảy ra vấn đề, như vậy thật muốn đi vào tiên giới sao? Hắc Đế hiển nhiên đối với phải chăng muốn đi vào tiên giới mà có chút lo nghĩ, sợ mình đây là tự chui đầu vào lưới. Tại Hắc Đế còn tại trầm tư thời điểm, phía dưới Lý Kiếm Thần lại là ánh mắt sáng ngời nhìn đến cái kia một kiếm phong hoa, đơn giản quá đẹp, thật là đáng sợ. Một kiếm này, đối với Lý Kiếm Thần mà nói, liền như là phù du thấy thanh thiên, thậm chí, suýt nữa để hắn phá vỡ tâm cảnh hạn chế, đều phải thẳng vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Hiển nhiên, một kiếm này để Lý Kiếm Thần có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Đây, đó là thiên nhân một kiếm sao? Thật là đáng sợ. Lý Kiếm Thần trong mắt tràn đầy ước ao và khiếp sợ, trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng, căn bản là không có cách bình tĩnh. Mà một bên Tử Khiếu cũng rốt cục kịp phản ứng, mình nhi tử không nên lợi hại như vậy mới đúng, là lục địa thần tiên, vẫn là thiên nhân. Tử Khiếu với tư cách Bắc Cảnh Vương, thời gian trước càng là ngựa đạp giang hồ, tự thân cũng có nhị phẩm tiểu tông sư, cho nên tự nhiên cũng là biết được lục địa thần tiên cùng thiên nhân, chỉ là cũng không biết lục địa thần tiên cùng thiên nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Dù sao hắn là thật không biết đến. Bất quá Tử Khiếu nhìn về phía Lý Kiếm Thần, vị này đã từng đó là một vị lục địa thần tiên cảnh kiếm tiên a. Lý Kiếm Thần, nhi tử ta đây là thiên nhân. Lý Kiếm Thần nghe được Từ Khiếu nói, nhẹ giọng nói ra, không xem qua ánh sáng lại một mực tại Hắc Đế trên thân, căn bản không có nhìn Từ Khiếu. Thiên nhân. Từ Khiếu sững sờ, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn nhưng là một cái nhi tử không chê a, như thế nào lại không hiểu rõ nhi tử đâu. Nhi tử rõ ràng chưa hề tập qua võ, cho dù là tại bên ngoài lịch luyện 3 năm, cũng không có luyện qua một ngày võ, cho nên, như thế nào lại đột nhiên trở thành một vị thiên nhân đâu. Chẳng lẽ đây không phải mình nhi tử? Từ Khiếu nhìn đến không trung Hắc Đế, sắc mặt vô cùng âm trầm, ngoại trừ gương mặt kia, vô luận là khí chất vẫn là giơ tay nhấc chân, nào có nửa điểm giống hắn nhi tử. Bị đoạt xá. Từ Khiếu dù là cảm thấy cái suy đoán này rất không hợp thói thường, nhưng bây giờ tình huống này lại không hợp thói thường cũng có thể a. Nguyên bản bởi vì nhi tử không chết mà vô cùng cao hứng cùng kích động Từ Khiếu, hiện tại lại bất ức, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, trong mắt sát ý tràn ngập. Người đứa con trai kia hẳn là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế, hiện tại hẳn là không biết vì sao đột nhiên trở về. Lý Kiếm Thần nhìn đến lại muốn nổi điên Từ Khiếu, giải thích nói: "Chuyển thế?" Từ Khiếu khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Kiếm Thần, có chút không hiểu cùng nghi hoặc, bất quá, càng nhiều hơn là một bước. Chuyển thế cái gì, Từ Khiếu cũng là nghe qua, ví dụ như Đông Hải Võ Đế thành vị kia thiên hạ đệ nhất, liền có truyền ngôn nói là Bạch Đế chuyển thế. Về phần là có hay không là Bạch Đế chuyển thế, cái này Từ Khiếu thật đúng là không xác định. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết mình nhi tử bảo bối cũng là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. Đây, Từ Khiếu thật sự là không muốn tán thành, nhưng lời này là từ Lý Kiếm Thần miệng bên trong nói ra, đây có độ tin cậy liền gia tăng thật lớn. Với lại, Từ Khiếu nhìn đến đứng thẳng ở trên không bên trong nhi tử, cái kia toàn thân lộ ra tôn quý khí chất, còn tản ra khủng bố đến cực điểm lực lượng khí tức, đây, dù là không muốn tin tưởng, nhưng Từ Khiếu cũng minh bạch, có lẽ thật là Lý Kiếm Thần nói tới như thế. Cái kia, mình nhi tử bà bối, có phải là giống nhau hay không? Không có. Dù sao, vị đại nhân vật kia đã tại mình trên người con trai trở về, khẳng định là sẽ không nhận mình người phụ thân này. Còn có, nhi tử ký ức còn có hay không? Nếu như ngay cả ký ức cũng bị mất, đứa con kia cùng chết có cái gì khác nhau? Đây để Từ Khiếu không biết nên là cao hứng nhi tử không chết, hay là nên thương tâm nhi tử không nhận mình người phụ thân này. Tóm lại, hiện tại Từ Khiếu nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Lý Kiếm Thần liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là hiếu kỳ hắc đế thân phận mà thôi. Đúng lúc này, lại là hai đạo bạch quang phá không mà đến, chính là Bạch Đế cùng Thanh Đế. Hai vị này cũng đồng dạng trở về, cùng hắc đế gặp phải tình huống đồng dạng, liên lạc không được khí vận kim liên, tự thân tu vi cảnh giới cũng thay đổi thành thiên nhân trung kỳ, không ngừng nhân thể phách cũng mất. Đây để Bạch Đế cùng Thanh Đế đều phi thường phẫn nộ cùng nghi hoặc. Cảm nhận được hắc đế lực lượng khí tức, Bạch Đế cùng Thanh Đế cũng đều chạy tới. Sau đó, ba vị này thiên đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc. Khá lắm, bọn hắn đều coi là chỉ có mình xảy ra vấn đề, hiện tại xem xét, sách đều xảy ra vấn đề, thoáng một cái, đột nhiên liền tốt thụ rất nhiều, là chuyện gì xảy ra? Lý Kiếm Thần nhìn đến Thanh Đế cùng Bạch Đế, biến sắc, cảm nhận được Thanh Đế cùng Bạch Đế cái kia khủng bố đến cực điểm lực lượng khí tức, sợ hãi bất phần. Lại tới hai vị thiên nhân. Lý Kiếm Thần đều bối rối, không phải thiên nhân hiện tại đã không đáng giá như vậy sao? Với lại, tập trung nhìn vào, mẹ nó, vẫn là người quen. Đây không phải Đông Hải Võ Đế Thành Lão Vương sao? Gia hỏa này thật đúng là Bạch Đế chuyển thế a. Cho nên, hiện tại là Bạch Đế trở về. Nhìn ba vị này giống như quen biết, vẫn rất quen, sẽ không hai vị khác cũng là tiên giới đế quân a? Là tiên giới xảy ra vấn đề sao? Bằng không thì làm sao mấy cái này chuyển thế đế quân đều trở về? Lý Kiếm Thần đầu chuyển rất nhanh, cơ bản cũng coi là đoán được một chút, còn đều đoán đúng. Từ Khiếu ngược lại là không nghĩ tới sâu như vậy, hắn còn tại Buồn Xuân Thu đâu, tự bế bên trong. Hắc Đế, chuyện gì xảy ra? Thanh Đế cái thứ nhất nhịn không được, đối Hắc Đế hỏi. Ta cũng muốn biết. Hắc Đế nhún vai, một mặt bất đắc dĩ cùng mở miệng. Không phải là Xích Đế cùng Hoàng Đế làm cái gì a? Bạch Đế suy đoán nói. Chương 252, An Vương triều khí vận mà trường sinh. Chương 252, An Vương triều khí vận mà trường sinh. Không có cách, hiện tại liền Xích Đế cùng Hoàng Đế còn tại tiên giới, ngoại trừ bọn hắn, Bạch Đế thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Hắc Đế cùng Thanh Đế lẫn nhau cũng đều có chút hoài nghi Xích Đế cùng Hoàng Đế. Thế nhưng, Xích Đế cùng Hoàng Đế có cái năng lực kia sao? Thanh Đế có chút chần chừ hỏi. Hắn dù sao là không thể nào tin được Xích Đế cùng Hoàng Đế có bản sự kia. Nói đến, Thanh Đế đối phía trước một trường gỗ ra. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, ngay cả trên bầu trời bạch vân đều bị đập tan, phong quyển tán vân. Một kích này là thiên nhân một kích, khủng bố như vậy. Nhưng mà thiên môn vẫn không có xuất hiện, không ngừng môn đều biến mất. Thanh Đế sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hoặc là tiên giới không có, hoặc là tiên giới bị không biết tên lực lượng cho phong ấn. Bạch Đế cấp ra suy đoán. Tiên giới khẳng định là xảy ra chuyện lớn, hiện tại chúng ta đã không có thiên nhân thể phách, ngay cả khí vận quyền hạn cũng bị mất. Hắc Đế thở dài một tiếng, biểu lộ phức tạp, có chút mờ mịt, không biết làm sao. Thiên nhân thể phách mất liền mất, tìm chút thời giờ còn có thể luyện trở về, khí vận kim liên mới là trọng yếu nhất. Không có khí vận quyền hạn, bọn hắn cho dù là thiên nhân, cũng đều không thể một mực trường sinh đi xuống. Thiên nhân tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng lại dài, cuối cùng cũng có một ngày cũng biết thọ chung mà chết. Bọn hắn vốn là thiên đế, vốn nên là một mực sống sót, một mực trường sinh xuống dưới, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyện cùng lão. Hiện tại, không có trường sinh, dù là thân là thiên đế bọn hắn, cũng là vô cùng kinh hoàng cùng sợ hãi. Ai đều không muốn chết, ai đều muốn một mực trường sinh xuống dưới, đặc biệt là đã trải nghiệm qua trường sinh tư vị bọn hắn. Thấy qua quang minh người, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng hắc ám đâu? Thế nhưng, hiện tại tình huống không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Ba vị thiên đế nhìn nhau không nói gì, đều có chút không biết làm sao. Dù sao, hiện tại ngay cả tiên giới môn còn không thể nào vào được, dù là dù không cam lòng đến đâu, lại nghi hoặc, đều không có bất kỳ biện pháp. Với lại, kỳ thực, tam đế hiện tại nhiều hơn thiếu thiếu đều là có chút không muốn trở về tiên giới, đều sợ tự chui đầu vào lưới. Có thể phong ấn tiên giới, càng có thể tước đoạt bọn hắn khí vận quyền hạn, vô luận là có hay không thật là Xích Đế cùng Hoàng Đế đang làm sự tình, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân. Tóm lại, tam đế hiện tại đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực này. Không có cách, hiện tại bọn hắn ba vị mặc dù là thiên nhân, nhưng chỉ có tu vi cảnh giới, cũng không có tương ứng thiên nhân thể phách, dù là thật có thể khai thiên môn tiến vào tiên giới, sợ là cũng không dám vào a. Hiện tại bọn hắn đã suy yếu đến mức cực hạn, ngay cả Xích Đế cùng Hoàng Đế đều có thể đem bọn hắn treo lên đến đánh. Đều như vậy, còn dám tiến vào tiên giới? Đây cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Thậm chí, thiên môn chưa từng xuất hiện, để Hắc Đế ba người ngược lại còn có chút may mắn đâu, xem như có một cái lý do không cần tiến vào tiên giới đi chịu chết. Hiện tại không có khí vận kim liên, muốn trường sinh, chỉ có thể dựa vào vương triều khí vận. Trầm mặc một lúc lâu sau, Bạch Đế cái thứ nhất mở miệng. Dựa vào vương triều khí vận trường sinh là cái biện pháp, nhưng lại có rất lớn thiếu hụt. Cái kia tiểu thái giám mặc dù dựa vào vương triều khí vận từ khai quốc một mực trường sinh đến bây giờ, thế nhưng là hắn lại không biện pháp rời đi vương triều quốc thổ phạm vi. Nghe được Bạch Đế nói, Hắc Đế nghĩ đến cái kia tiểu thái giám, sau đó lắc đầu, cảm thấy loại này khí vận trường sinh pháp môn hạn chế quá nhiều, vấn đề cũng quá nhiều. Không có khí vận kim liên, đâu còn có hay không bất kỳ thiếu hụt trường sinh chi pháp. Thanh Đế lại là liếc một cái Hắc Đế, cảm thấy Hắc Đế quá bắt bẻ, không có khí vận kim liên, dựa vào vương triều khí vận trường sinh xem như tốt nhất một loại trường sinh phương pháp. Cho dù là cùng vương triều cùng tồn vong, nhưng có bọn hắn ba vị tiên nhân cường giả vương triều, sẽ vong sao? liền tính thật đến ba vị tiên nhân đều không gánh nổi tình trạng, cũng không phải không có cách nào cắt đuôi cầu sinh, vứt bỏ quân bảo xuất. Với tư cách tiên giới thiên đế, bọn hắn học qua gặp qua công pháp bí thuật có thể nói nhiều vô số kể, như thế nào lại bị cuốn tại vương triều khí vận, cùng vương triều cùng tồn vong đâu? Ta lại làm sao không hiểu, đó là có chút không cam tâm thôi. Hắc đế cảm thấy đời này thở dài đều tại hôm nay cho than xong, thật sự là quá bất đắc dĩ, quá oan uổng, quá khó tiếp thu rồi. Bạch đế cùng thanh đế cảm động lây, cho nên cũng không có phản bác, đều là thở dài một tiếng, cảm thấy cảnh còn người mất, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này nữa nha. Ta chuyển thế thân phận là Bắc Cảnh vương thế tử, liền coi đây là cơ, khai sáng một cái tân vương triều a. Hắc đế đối bạch đế cùng thanh đế nói ra, dù sao, có như vậy một cái phi thường tốt cơ sở, không cần chẳng phải là đáng tiếc. Có thể, ta chuyển thế thân là Đông Hải võ đế thành chủ, vẫn là công nhận thiên hạ đệ nhất, có thể hiệu triệu người rất nhiều. Bạch đế nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản đối, hiện tại bọn hắn ba vị thiên đế có thể nói là có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Là tự nhiên minh hiếu, tình huống bây giờ không rõ, vẫn là trước hợp lực liên thủ mới là chính xác mở ra phương thức. Cái gì ta chuyển thế thân ở Hắc đế ngươi dưới tay làm công a? Nói đến chuyển thế thân, thanh đế liền phi thường phiền muộn, một cái là thiên hạ đệ nhất, vẫn là thành chủ, một cái là thế tử, liền hắn, cùng là thiên đế, cư nhiên là cái người làm công. Thanh đế chuyển thế thân là Bắc Cảnh vương Từ Khiếu nghĩa tử, mấy trăm năm trước vẫn là hoàng đế đâu, làm sao hiện tại lăn lộn kém như vậy? Chẳng lẽ là khí vận không đủ? Đây để thanh đế có thể nói phiền muộn không được. Ha ha, thanh đế, ngươi chuyển thế thân ở ta Bắc Cảnh địa vị thế nhưng là dưới một người trên vạn người a. Hắc đế nói là nói như vậy, nhưng nhìn hắn liệt lên khóe miệng liền biết hàng này đang suy nghĩ gì. Thanh đế không nói chuyện, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Hắc đế, lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Hiển nhiên, ba vị này thiên đế đã không nghĩ lấy trở về tiên giới, dự định thành lập một cái tân vương triều, lợi dụng vương triều khí vận trường sinh. Có ba vị thiên nhân tọa trấn vương triều, đơn giản khủng bố như vậy. Càng huống hồ, hiện tại Hắc đế vẫn là Bắc Cảnh vương thế tử, Bắc Cảnh thế nhưng là có 30 vạn thiết kỵ a, có thể nói, ba vị thiên nhân lại thêm đây 30 vạn thiết kỵ, đủ để quét ngang thiên hạ. Càng huống hồ, Bạch đế chuyển thế thân thế nhưng là Đông Hải võ đế thành chủ, với tư cách nhiều năm bá bảng thiên hạ đệ nhất, Bạch đế lực ảnh hưởng không cần nhiều lời không phải vậy, võ đế thành có thể lấy võ đế làm tên, ngươi cho rằng là nói đùa. Một người chấn thủ một thành khí phách, cũng không vẹn vẹn chỉ là khí phách đơn giản như vậy. Về phần thanh đế nha, còn kém điểm, nhưng tại Bắc Cảnh đại quân bên trong lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn, càng là một vị đại soái chi tài. Sau đó sự tình liền đơn giản, Bạch đế trở lại võ đế thành, bắt đầu kiểm kê tài sản, tụ lại thủ hạ, liên hệ thiếu nhân tình của hắn cường giả. Mà Hắc đế, tức là cùng Bắc Cảnh vương Từ Khiếu hào hào địa nói chuyện đàm. Mặc dù chỉ là chuyển thế thân, nhưng nói cho cùng, cô thân thể này huyết mạch là Từ Khiếu, đây là chém không được. Từ Khiếu mặc dù có chút cách đắp đi, nhưng còn có thể làm sao đâu, với lại, Hắc đế còn nói, thành lập vương triều, họ Từ. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Từ Khiếu có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ, quyền lựa chọn từ đầu đến cuối đều không tại hắn trên thân, hắn không được chọn. Không đồng ý. Hắc đế sợ là sẽ trực tiếp đoạt quyền. Dù sao, Hắc đế thế nhưng là có vương phủ thế tử thân phận. Chương 253, tiêu sát, khí vận trường sinh. Không được. Chương 253, tiêu sát, khí vận trường sinh. Không được. Đối mặt thiên nhân cảnh trí cường giả, cho dù là Từ Khiếu cái này người đổ, đều không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Từ Khiếu cũng là có át chủ bài, với lại át chủ bài rất nhiều, những năm này, vì nhi tử cũng một mực đang tiến hành bố cục cùng nhu đồ. Nhưng là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn những cái kia bố cục cùng nhu đồ, liền cùng con nít danh đồng dạng, yếu ớt cùng giấy không có gì khác biệt. Nói cho cùng, cái thế giới này là một cái cao võ thế giới, là một cái vũ lực có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế thế giới. Lục địa thần tiên có lẽ đối với thiên hạ đại thế ảnh hưởng không phải rất lớn, bởi vì người này ở giữa cũng không phải không có khác lục địa thần tiên. Nhưng là, thiên nhân coi như hoàn toàn khác nhau. Với lại, vẫn là ba vị thiên nhân. Đây còn thế nào chơi? Đương nhiên, Từ Khiếu cũng không biết, Hắc đế bọn hắn cũng không có thiên nhân thể phách, cho nên không thể nói là chân chính thiên nhân. Nhưng là, ai bảo hiện tại nhân gian, thiên nhân tuyệt tích đâu? Liên tính này nhân gian thật có thiên nhân tồn tại, nhưng là, Hắc đế bọn hắn thế nhưng là có ba vị đâu. Đối với Từ Khiếu tự mình hiểu lấy, Hắc đế biểu thị rất hài lòng, mặc dù hắn đối với Từ Khiếu cũng không làm sao để ý, nếu như Từ Khiếu không nguyện ý nói, cái kia trực tiếp vũ lực đoạt quyền là được. Cố này chuyển thế thân phận thế nhưng là thế tử, tự nhiên đó là chính thống, chiếm cứ đại nghĩa, vũ lực đoạt quyền là rất đơn giản. Càng huống hồ, Bắc Cảnh thiết kỵ bên trong còn có thanh đế đâu. Bây giờ Bắc Cảnh đại quân có ba cái phe phái, một cái là bảo đảm vương phái, một cái là trung lập phái, một cái đó là thanh đế chuyển thế thân, danh xưng tiểu nhân đổ phe phái. Bảo đảm vương phái không cần nhiều lời, là tuyệt đối trung thành với Từ gia, mà trung lập phái tức là không nguyện ý lẫn vào phe phái tranh đấu, trực tiếp nghe lệnh của vương kỳ, bảo cảnh an dân. Đây kỳ thực cũng là tiên hướng về Từ gia, ai bảo Từ gia là Bắc Cảnh vương đâu, nghe lệnh của vương kỳ cùng nghe lệnh của Từ gia có cái gì khác nhau? Chỉ cần Từ gia vương kỳ không ngã, như vậy những này trung lập phe phái tự nhiên sẽ đứng tại Từ gia bên kia. Cho nên, mà thanh đế chuyển thế thân lại là Từ Khiếu nghĩa tử, sở dĩ sẽ hình thành một cái phe phái, đó là bởi vì không muốn để cho một cái hoàn khố thế tử kế tục vương vị, muốn cho vị kia trời sinh kim cương cảnh, cũng chính là Từ Khiếu tiểu nhi tử kế tục vương vị. Theo lý mà nói, trời sinh kim cương cảnh tuyệt đối là một cái ngút trời kỳ tài, đáng tiếc lại là trí lực có vấn đề. Để một người như vậy kế tục vương vị, có thể nói tuyệt đối là dụng ý khó dò, ngầm dạ tâm. Từ Khiếu lại không phải người ngu, cho nên sớm liền đem cái này tiểu nhi tử đưa đi Võ Đang Sơn đi làm đạo sĩ, ý tứ rất rõ ràng. Đương nhiên, Thanh Đế chuyển thế thân cái kia phe phái chỉ là tại ngoài sáng bên trên là ủng hộ cái này tiểu nhi tử, vụ trộm, nhưng thật ra là ủng hộ Thanh Đế chuyển thế thân. Từ Khiếu tự nhiên cũng minh bạch, bất quá, vì bác cảnh an ổn, lại thêm cái này nghĩa tử thật sự là hy vọng quá thịnh, lại cẩn thận, cho nên, dù là biết cái này nghĩa tử tâm lớn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp. Nói cho cùng, hắn lão nhân này đồ đã giả, mà thế tử lại là một cái hoa cố, không được quan tâm, tự nhiên sẽ thiên hướng về tiểu nhân đồ. Với lại, nếu như không phải có cái này tiểu nhân đồ tọa trấn Bắc Cảnh đại quân, nói không chừng Bắc Cảnh đại quân đã sớm xảy ra vấn đề. Thật sự là hoàng thất đối với Bắc Cảnh vương quá mức kiêng kỵ. Một cái khác họ Vương, còn có 30 vạn thiết kỵ, như vậy một cố lực lượng, đơn giản đáng sợ. Hoàng thất kiêng kỵ cũng thuộc về thực bình thường. Dù sao tất cả các triều đại đều như thế, mặt trời phía dưới, không có cái mới xuất hiện sự tình. Lấy Thanh Đế chuyển thế thân ở Bắc Cảnh quân bên trong hy vọng, lại thêm Hắc Đế lại là danh chính ngôn thuận thế tử, dù là không mang theo Từ Khiếu chơi, thậm chí đều không cần vũ lực, cũng đủ để đoạt quyền. Từ Khiếu tự nhiên cũng minh bạch cái này, cảm giác sâu sắc bất lực, hắn mới vừa thế nhưng là thấy tận mắt Thanh Đế, khá lắm, hắn đều không nghĩ đến, mình cái này nghĩa tử, thế mà địa vị lớn như vậy. Một cái có đại nghĩa cùng chính thống, một cái có hy vọng, đây còn thế nào chơi? Liền ngay cả Từ Khiếu đều chơi không chuyển a lại nói, chẳng lẽ còn thật làm cho mình cái kia có trí lực thiếu hụt nhi tử ngốc kế tục vương vị. Nói cho cùng, Hắc Đế cố này chuyển thế thân, là Từ Khiếu huyết mạch, đây là vô luận như thế nào đều chém không được, liền ngay cả Hắc Đế, bởi vì không có thiên nhân thể phách, cũng không thể từ bỏ cố thân thể này. Suy nghĩ minh bạch đây điểm, Từ Khiếu cũng liền không vùng ấy. Thành lập vương triều, là họ Từ, là ta huyết mạch, cái này đầy đủ. Đã vô pháp phản kháng, vậy liền trực tiếp mở bài thôi. Từ Khiếu biểu thị, lão tử đánh nhiều năm như vậy trận chiến, liền không thể hưởng thụ một chút. Hắc Đế còn không biết Từ Khiếu đã chuẩn bị mở bài, hắn đang cùng Lý Kiếm Thần trò chuyện nhân sinh, đàm lý tưởng, như muốn thu nhập dưới trướng. Đối với Lý Kiếm Thần, Hắc Đế vẫn là rất coi trọng, bởi vì hắn có thiên nhân chi tư. Chỉ bằng vào đây điểm, cũng đủ để Hắc Đế nỗ lực một chút thời gian cùng tinh lực. Liên tính ngày sau không có đột phá đến thiên nhân, nhưng hạn cuối cũng là lục địa kiếm tiên a một vị lục địa kiếm tiên, cũng có thể. Cuối cùng, Lý Kiếm Thần chỉ là đáp ứng trở thành cung phụng, với lại tới lui tự do. Kết quả này mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng Hắc Đế cũng coi là hài lòng. Dù sao cường giả luôn luôn có đặc quyền sao? Bên này, Hắc Đế, Thanh Đế cùng Bạch Đế tại hừng hực khí thế chuẩn bị tạo phản sự nghiệp, phía Bắc Cảnh làm cơ sở, thành lập một cái tân vương triều. Một bên khác, tiên giới. Đường Liên đã mang theo Tuyết Nguyệt Thành một đám đệ tử trẻ tuổi đi tới tiên giới. Nhìn đến trống rỗng tiên giới, Đường Liên có chút một bước, bất quá, tại trải qua tiêu sát đám người sau khi giải thích, cũng không khỏi rất đúng lấy Lôi Vô Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Lúc nào trở nên sát tính lớn như vậy? Xem ra cần phải cùng nhị sư tôn phản ứng phản ứng. Lôi Vô Kiệt nhưng không biết hắn thân đại sư mình đã chuẩn bị đánh hắn tiểu báo cáo, còn tại vui tươi hớn hở giảng thuật mình một kiếm trạng toàn bộ tiên hành động vĩ đại đâu. Về phân khí vận Kim Liên, Đường Liên mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không chút để ý để một đám Tuyết Nguyệt Thành đệ tử bắt đầu chiếm cứ tiên giới, thành lập đại bản doanh. Cái này động tiên thế giới thế nhưng là đồ tốt ta, ngay cả thiếu niên thế giới cũng không có chứ. Với lại, nơi đây linh khí nồng đậm, càng là một phương thế giới khí vận nơi tụ tập. Chỉ cần chiếm lĩnh cái này động tiên thế giới, liền có thể khống chế cái thế giới này. Về phần nhân gian, liền cùng thiếu niên thế giới đồng dạng đi, Tuyết Nguyệt Thành chỉ cần cái thế giới này nhân tài là được. Nói cho cùng, cái thế giới này cùng thiếu niên thế giới lập tức liền muốn dung hợp, cũng coi là Tuyết Nguyệt Thành thế giới, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thiếu niên thế giới cái dạng gì, cái thế giới này cũng phải cái dạng gì mới được. Thiếu niên thế giới là Tuyết Nguyệt Thành một mực kinh doanh, về sau cũng sẽ không từ bỏ đại bản doanh. Hiển nhiên, Tuyết Nguyệt Thành đây là muốn đem thiếu niên thế giới từng bước một phát triển tấn thăng đến trung tiên thế giới, thậm chí đại tiên thế giới. Mặc dù đây rất khó, phi thường khó, nhưng cuối cùng Tuyết Nguyệt Thành vẫn là quyết định như vậy. Đại sư Minh, đoán này khí vận Kim Liên nắm giữ cái thế giới này khí vận quyền hạn. Lúc này, Tiêu Sắt đi tới, xuất ra khí vận Kim Liên, đối Đường Liên nói ra. Ân, thế nào? Đường Liên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn thấy Tiêu Sắt có chút muốn nói lại thôi, hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò. Lôi Vô Kiệt mấy người cũng đều là nhìn về phía Tiêu Sắt, không rõ Tiêu Sắt vì sao xuất ra khí vận Kim Liên, không phải đã nói đóa này khí vận Kim Liên liền nuôi dưỡng ở Tuyết Nguyệt Thành sao? Chẳng lẽ Tiêu Sắt nghĩ tới điều gì ý tưởng? Đại sư Minh, ta cảm thấy cái thế giới này khí vận có chút bị lạm dụng, cần tiến hành hạn chế. Ví dụ như, thực khí vận mà đến trường sinh. Chương 254, khí vận yên lặng, phong thiên tỏa địa. Chương 254, khí vận yên lặng, phong thiên tỏa địa. Tiêu Sắt ý tứ kỳ thực rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cái thế giới này thu hoạch được trường sinh quá mức dễ dàng. Lúc trước dựa vào khí vận Kim Liên, tiên giới tiên nhân chỉ cần đồng ý cố gắng, liền có thể trường sinh, thả câu nhân gian, thu hoạch khí vận, phi thường thuận tiện, cũng vô cùng đơn giản, càng phi thường dễ dàng. Dẫn đến trường sinh đều lộ ra rất giá rẻ. Với lại, thưởng thụ là tiên nhân, khổ nạn lại là nhân gian bách tính. Vì thu hoạch khí vận, tiên nhân người bày cuộc ở giữa, máy vương triều, dẫn đến chiến loạn liên tiếp phát sinh, chiến hỏa không ngừng, bách tính khổ không thể tả. Tất cả đều là bởi vì tham lam, đều là bởi vì trường sinh. Dù là bây giờ tiên giới tiên nhân cũng bị mất, nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần khí vận cái này căn bản không tiến hành xử lý cùng hạn chế, luôn có người lại bởi vì tham lam, lại bởi vì muốn một mực trường sinh mà thả câu nhân gian, thu hoạch khí vận. Dù là có Tuyết Nguyệt Thành cao cao tại thượng, siêu nhiên tại thế, đều không thể triệt để đoạn tuyệt loại chuyện này. thậm chí đoán chừng Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đều sẽ đoạn lạc. Khí vận là cái thứ tốt, đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều là người tốt ta. Tiên đạo cũng có thể trường sinh, thậm chí vĩnh sinh, cái này mới là chính đạo. Khí vận trường sinh chỉ là tiểu đạo, đối với Tuyết Nguyệt Thành cũng biết tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù không phải rất phiền phức, nhưng đã có thể tại ngay từ đầu liền giải quyết cái phiền phức này, vì sao không giải quyết đâu? Đường Liên thông qua Lôi Vô Kiệt đám người, cũng đúng tiên giới có nhất định hiểu rõ, cũng đúng cái thế giới này khí vận trường sinh có nhất định hiểu rõ. Cũng phi thường tán đồng Tiêu Sắt nói, cái thế giới này trường sinh quá mức giá rẻ. Dù là hiện tại không có khí vận kim liên, dẫn đến khí vận trường sinh thiếu hụt bị vô hạn phóng đại, có đủ loại hạn chế, nhưng là vẫn như cũng là phiền phức. Tiên đạo liền có thể trường sinh, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử chỉ cần đi tiên đạo chính đồ là được rồi. Nếu như có thể thông qua hút khí vận mà trường sinh, những cái kia bởi vì tư chất thiên phú tương đối thấp mà khó mà thành tiên Tuyết Nguyệt Thành đệ tử chẳng phải là đều không muốn cố gắng, đều có thể dựa vào hút khí vận mà đến trường sinh, cái kia lại vì sao phải cố gắng tu tiên đâu? Dù sao tu tiên cũng là vì trường sinh. Với lại tại thiếu niên thế giới có Tuyết Nguyệt Thành tại, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, kia liền càng không cần cố gắng tu tiên. Tiếp tục như vậy, Tuyết Nguyệt Thành sợ là sẽ từ từ đoạn lạc, sẽ từ từ ảnh hưởng đám đệ tử tâm tính. Đó là cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đường Liên với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình, tức thì bị Tư Không Trường Phong ủy thác trách nhiệm, cho nên hắn biết rõ Tuyết Nguyệt Thành hạch tâm tôn chỉ, chân chính mục đích chính là vì chinh phạt thế giới, cướp đoạt thế giới bản nguyên. Chốc lát Tuyết Nguyệt Thành không được việc, hoặc là phế đi, đoạn lạc, dì xét, như vậy Tuyết Nguyệt Thành cũng không có tồn tại cần thiết. Cho nên đây nhìn như là cái vấn đề nhỏ, phiền toái nhỏ, nhưng Đường Liên lại phi thường coi trọng, đây nếu là xử lý không tốt, sợ là thật sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tiêu Sát hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, hắn không biết đi dò xét nhân tâm, cho nên nhất định phải từ trên căn giải quyết triệt để. Lôi Vô Kiệt nghĩ không ra sâu như vậy, cho nên có chút ngập bức, nhưng thấy Tiêu Sắt cùng Đường Liên biểu lộ đều nghiêm túc như thế cùng nghiêm túc, cũng minh bạch vấn đề này khẳng định là rất nghiêm trọng. Tiêu Sắt nói không sai, đại sư huynh, vấn đề này dù là chỉ là manh mối cũng không thể có, bất quá, có khí vận kim liên, vấn đề này liền rất tốt giải quyết. Diệp An Thế thấy bầu không khí có chút nghiêm túc cùng nặng nề, vừa cười vừa nói: "Ân, ta cũng đang có ý này, cái này khí vận kim liên có thể dùng tại trấn áp lượng giới khí vận, để lượng giới khí vận triệt để yên lặng, không còn tràn lan, không thể hút, vô pháp lợi dụng." Tiêu Sắt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Không thể không nói, một chiêu này quá độc ác, hoàn toàn đoạn tuyệt cái thế giới này hút khí vận mà trường sinh đường đi. Đầu này con đường trường sinh trực tiếp bị chặn đứt, bị cấm chỉ thông hành. Có cái này khí vận kim liên, ngược lại là không khó." Đường Liên nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái, một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc châu xuất hiện. "Tiêu Sát, ngươi tới đi, ngươi cảnh giới cao hơn ta." Đường Liên đem đây cái ngọc châu cho Tiêu Sát, "Đây cái ngọc châu là một kiện tiên khí, có trấn phong thiên địa năng lực, trấn áp khí vận, phong tỏa khí vận tự nhiên cũng là có thể." Tiêu Sát không nói gì, trực tiếp luyện hóa cái này tiên khí, đương nhiên hắn bất quá đại thừa kỳ tu vi cảnh giới, sở dĩ có thể luyện hóa tiên khí, tự nhiên là bởi vì phục vụ hậu mãi. Giống Dương Tiễn, trọng lâu cửa hàng đều là có phục vụ hậu mãi, cho dù là cái phàm nhân đều có thể luyện hóa bọn hắn trong cửa hàng tiên khí. Đương nhiên, luyện hóa là có thể luyện hóa, có thể hay không sử dụng coi như phải xem mình. Luyện hóa tiên khí Bảo Châu về sau, Tiêu Sắt trực tiếp lợi dụng tiên khí chi lực, hoàn toàn luyện hóa đóa này khí vận kim liên, sau đó dùng khí vận kim liên quyền hạn, hoàn toàn thu nạp thế gian tất cả vô chủ khí vận. Những này khí vận tràn ngập ở thế giới các nơi, bởi vì vô chủ, cho nên một mực đều tại bốn phía phiêu đãng. Những này khí vận có lẽ đang đợi thiên mệnh người, có lẽ sẽ bị cường giả thu thập hút, nhưng bây giờ đều đã bị tức vận kim liên cho thu nạp trở về. Lại thêm lúc trước khí vận kim liên còn thu nạp toàn bộ tiên giới khí vận cùng những tiên nhân kia khí vận, cho nên hiện tại thế giới hơn phân nửa khí vận đều tại khí vận kim liên bên trong, còn lại khí vận đều phân tán ở nhân gian. Những này khí vận kim liên không hề động, càng không có thu nạp trở về. Khí vận đối với nhân gian, đối với nhân loại, đối với vương triều mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Những này khí vận, nói là thiên định cũng chút nào không đủ, mỗi người từ khi ra đời lên liền sẽ mang theo một phần khí vận, hoặc nhiều hoặc ít, tự có định số. Thế nhưng cái gọi là tiên nhân lại có thể tùy ý thu hoạch, thậm chí ngay cả nhân gian một chút thuật pháp thủ đoạn đều có thể quan sát được khí vận, thậm chí thu thập tụ lại gián tiếp thu hoạch khí vận. Chỉ có thể nói cái thế giới này khí vận ai đều có thể tùy tiện bắt, thật sự là quả hờ mềm. Khí vận kim liên là khí vận trí bảo, có rất nhiều năng lực. Tiên giới tiên nhân thông qua khí vận kim liên có thể không có bất kỳ cái gì thiếu hụt nuốt khí vận mà đến trường sinh, có thể thấy được khí vận kim liên có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng khí vận kim liên lại không biện pháp ngăn cản khí vận tràn lan, cũng không cách nào để khí vận trực tiếp tiến lặng, không cho người khác tiến hành nuốt từ đó trường sinh. Bất quá có tiên khí Bảo Châu nhưng là khác rồi. Tiêu Sắt trực tiếp đem khí vận kim liên để vào tiên châu bên trong, sau đó tiến hành tế luyện, không phải luyện hóa dung hợp, mà là để cả hai có liên hệ, có thể mượn dùng lẫn nhau lực lượng. Nói thật vẫn là khí vận kim liên chiếm tiện nghi, dù sao khí vận kim liên mặc dù là cái thế giới này khí vận trí bảo, nhưng tại phẩm cấp bên trên nhưng còn xa không bằng cái này tiên khí. Tế luyện về sau, tiên khí Bảo Châu chấn áp cùng phong tỏa chi lực trực tiếp bị tức vận kim liên mượn. Chấn áp chi lực thông qua khí vận kim liên trực tiếp để phương này thế giới khí vận hoàn toàn yên lặng, bị gắt gao chấn áp như là một bãi nước động, đã không còn nửa điểm gợn sóng. Hút, căn bản hút bất động, trừ phi ngươi có thể đánh phá cố này chấn áp chi lực. Thế nhưng cố này chấn áp chi lực thế nhưng là đến từ một kiện tiên khí a. Với lại tiên khí Bảo Châu phong tỏa chi lực cũng làm cho khí vận không còn tràn lan, cho nên cho dù là dùng vọng khí chi thuật cũng không cách nào quan sát được trên người một người khí vận. Phương này thế giới khí vận vô pháp bị quan sát, càng không cách nào thu hoạch hút. Chương 255, lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Chương 255, lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết nhân gian. Tất cả thông hiểu vọng khí chi thuật người đều choáng váng, đều bối rối. Khí vận không tồn tại. Nguyên bản lợi dụng vọng khí chi thuật, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra một người, thậm chí một phương thế lực tông môn, thậm chí một cái vương triều khí vận. Sau đó dùng cái này liền có thể dễ dàng tiến hành bố cục cùng nhu đồ. Khí vận ra thân cũng không phải nói đùa, vậy thì thật là không có gì bất lợi. Kỳ thực nhân gian võ phu cùng tam giáo bên trong người lợi dụng vọng khí chi thuật rất dễ dàng liền có thể xem thấu khí vận, nhưng muốn thu hoạch cùng chuyển di khí vận cũng rất khó. Đừng nhìn tiên giới tiên nhân có thể rất nhẹ nhàng liền có thể thu hoạch cùng hút khí vận, đó là bởi vì có khí vận kim liên món trí bảo này không phải vậy, cũng không dễ dàng như vậy. Tiên giới tiên nhân cảnh giới thấp nhất đều là lục địa thần tiên đâu, có thể thấy được phương này thế giới khí vận mặc dù là quả mềm, nhưng muốn tùy tiện bắt cũng là không dễ dàng như vậy. Liền ngay cả hắc đế, thanh đế cùng bạch đế, bọn hắn thế nhưng là thiên nhân, nhưng vẫn là trước tiên cần phải thành lập vương triều, tụ lại khí vận mới có thể lợi dụng vương triều khí vận mà trường sinh, cần vương triều cái này môi giới, hoặc là nói là công cụ gián tiếp hút khí vận, mà vô pháp trực tiếp hút khí vận. Không có khí vận kim liên muốn hút khí vận, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đương nhiên lại không đơn giản cũng là có đường, thế nhưng hiện tại đầu này con đường trường sinh lại là trực tiếp bị chém đứt, bị cấm chỉ thông hành. Những cái kia tinh thông vọng khí chi thuật người hiện tại đừng nói xem thấu một cái vương triều khí vận, ngay cả một người bình thường khí vận đều nhìn không thấu. Khí vận tựa như bị tầng tầng mây mù cho che lại, muốn xem đến vậy liền cần đẩy ra tầng kia tầng mê vụ. Thế nhưng cái kia mê vụ lại vô cùng nặng nề đến ngay cả rất nhỏ dung chuyển đều làm không được, vậy làm sao có thể không hoảng hốt? Phải biết xem thấu khí vận đơn giản không nên quá thuận tiện hành sự, có thể căn cứ khí vận biến hóa từ đó tiến hành chính xác địa bố cục cùng nhu đồ. Cho nên cái thế giới này chỉ cần là lão lục đều tinh thông vọng khí chi thuật. Bắc cảnh vương phủ hắc đế với tư cách ngũ phương thiên đế, càng là luyện hóa khí vận kim liên, tự nhiên là phi thường tinh thông vọng khí chi thuật, đối với khí vận biến hóa có thể nói gần như bản năng. Tại khí vận yên lặng nháy mắt, hắc đế liền trực tiếp cảm nhận được. Sau đó choáng váng, bối rối, không biết làm sao. Khí vận không có, hoàn toàn không cảm giác được. Cho dù là lợi dụng lợi hại nhất vọng khí chi thuật đều không cảm giác được mảy may, càng đừng nói là xem thấu. Khí vận không tồn tại. Hắc đế cũng phải ra cái kết luận này. Nhưng mà hắc đế rất rõ ràng, khí vận không có khả năng không tồn tại. Trước đó tiên giới xảy ra vấn đề thời điểm, khí vận kim liên mất đi liên hệ thời điểm, khí vận cũng không có biến mất, cũng không có không tồn tại. Cho nên chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hắn đã vô pháp quan sát được khí vận, cũng chỉ có khả năng này. Bất quá hắc đế vẫn là không cách nào tiếp nhận. Xin nhờ ta thiên đế ấy, dù là hiện tại điên rồi, đó cũng là thiên nhân a, làm sao biết quan sát không đến khí vận đâu, làm sao có thể quan sát không đến khí vận đâu? Khẳng định là cái kia dẫn đến tiên giới cùng số mệnh kim liên xảy ra vấn đề thần bí tồn tại làm. Là hắn dùng thủ đoạn gì để hắn vô pháp quan sát được khí vận? Với lại khẳng định không phải chỉ nhằm vào hắn. Hắc đế không cảm thấy mình có lớn như vậy mặt mũi sẽ bị vị kia thần bí tồn tại cố ý nhằm vào. Sự thật cũng là như thế. Sau một khắc, bạch đế cùng thanh đế đều tới, với lại cũng nói đã quan sát không đến khí vận. Ba vị thiên đế hai mặt nhìn nhau không nói gì. Không tốt, đi Thái An đô thành nhìn xem cái kia tiểu thái giám có hay không xảy ra vấn đề. Lúc này bạch đế đột nhiên thần sắc kinh hãi, trực tiếp hét lớn. Hắc đế cùng thanh đế đều là sức sở, sau đó cũng là sắc mặt đại biến. Đây chính là liên quan đến bọn hắn con đường trường sinh a. Hiện tại ngay cả bọn hắn đều không thể quan sát được khí vận, có thể thấy được khí vận xảy ra vấn đề lớn. Nếu như không dám nghĩ, thật sự là không dám nghĩ. Thiên nhân tốc độ rất nhanh, tại hắc đế ba người toàn lực phi hành dưới, mấy hơi giữa liền tới đến Thái An đô thành. Bọn hắn không có vào thành, chỉ là đứng tại thành bên ngoài đám mây bên trên quan sát nhìn chăm chú. Bọn hắn đã quan sát không đến cái này vương triều khí vận, nhưng lại có thể rất rõ ràng nhìn đến cái kia tiểu thái giám, cái kia dựa vào hút vương triều khí vận từ khai quốc một mực trưởng sinh đến bây giờ tiểu thái giám. Hiện tại cái này tiểu thái giám cũng đã điên rồi, bởi vì hắn cũng không cảm giác được khí vận, càng đừng nói là hút vương triều khí vận. Hút bất động, căn bản hút bất động, hắn trường sinh trực tiếp gây mất, không có khí vận tầm bổ. Cái này tuổi trẻ tiểu thái giám đang lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ già yếu xuống dưới, cái này già yếu là không thể định. Dù là cái này tiểu thái giám dùng hết thủ đoạn, cho dù là nuốt hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm phần dữ liệu đều không có bất kỳ tác dụng. Bất quá một chén trà thời gian cũng đã già thái loạn gọn, sinh mệnh khí tức như là trong gió nên tàn. Cuối cùng tại hắc đế ba người nhìn soi mói, cái này lao thái giám trực tiếp không có khí tức, chết. Hắc đế ba người trầm mặc không nói, sắc mặt trắng bệnh lại âm trầm, trong mắt tơ máu trải rộng, biểu lộ càng là dữ tợn đáng sợ. Không biết còn tưởng rằng cái này lao thái giám cùng hắc đế quan hệ bọn hắn không ít đâu. Trường sinh gây mất. Thật lâu thanh đế mới chậm rãi mở miệng lẩm bẩm một tiếng, âm thanh khàn giọng bốn chữ, nhân tiện nói ra vô tận bi ý, sau đó lại lâm vào lâu dài yên tĩnh. Ngoại trừ trường sinh, khí vận yên lặng, để cái thế giới này tất cả lấy khí vận làm cơ sở lực lượng đều triệt để mất hiệu lực. Nói tóm lại, cái kia chính là cái thế giới này khí vận thành tuyệt đối cấm kỵ. Khí vận cũng không biến mất, một mực tồn tại, thế nhưng muốn quan sát được khí vận cần đánh vỡ tiên khí lực lượng phong tỏa. Tiên giới khí vận kim liên giờ phút này bị một lần nữa để đặt trở về liên hoa chỉ bên trong. 12 phẩm cánh sen long lánh vàng rực quang mang, phía trên lưu chuyển lên màu vàng lưu quang, liên đồng bên trong có một quả bạch ngọc hạt sen. Quả này hạt sen chính là món kia tiên khí bảo châu. Mà Tuyết Nguyệt Thành, tức là tại tiên giới thành lập thành trì, bắt đầu kinh doanh cái này động tiên thế giới. Về phần nhân gian, hiện tại lượng giới còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên chưa hết để đó mặc kệ phát triển là được. Dù sao, chuyến này mục đích cũng không phải là muốn cướp đoạt cái thế giới này thế giới bản nguyên. Nhân gian, Hắc Đế ba người thật có thể dùng lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết để hình dung giờ phút này tâm tình. Hiện tại, bọn hắn đã không có thành lập vương triều cái kia cố kình. Bi thương tại tâm chết, Hắc Đế ba người vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi, bọn hắn sợ hãi tử vong, sợ hãi tử vong. Bọn hắn không muốn chết. Nhưng mà, bây giờ không phải là bọn hắn có muốn hay không vấn đề, mà là có thể hay không được vấn đề. Bọn hắn hiện tại đã không có bất kỳ trường sinh biện pháp, bởi vì tất cả trường sinh, hắn cơ sở đó là khí vận. Hiện tại, đều quan sát không đến khí vận, còn như thế nào hút khí vận? Không thấy được cái kia hút vương triều khí vận tiểu thái giám đều đã chết sao? Đây chính là vết xe đổ. Hiển nhiên, hút vương triều khí vận mà trường sinh con đường này đã gây mất. Chương 256, đây là ta Tuyết Nguyệt Thành khí vận, ngươi dựa vào cái gì hút? Chương 256, đây là ta Tuyết Nguyệt Thành khí vận, ngươi dựa vào cái gì hút? Cái khác con đường trường sinh cũng không phải không có. Hắc Đế ba người sở dĩ lựa chọn hút vương triều khí vận mà trường sinh con đường này, chỉ là bởi vì con đường này thiếu hụt cùng hạn chế ít nhất mà thôi. Thế nhưng, vô luận là cái gì trường sinh chi pháp, hắn cơ sở đều là khí vận a. Khí vận, khí vận, khí vận. Hiện tại, quan sát đều quan sát không đến khí vận. Như thế, có lại nhiều pháp môn thì có ích lợi gì? Nói cho cùng, cái thế giới này chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, với lại còn không phải đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới, cho nên trường sinh vốn là một cái hy vọng xa vời. Có thể tìm tới khí vận trường sinh con đường này, cái kia đều có thể nói là một cái kỳ tích. Có lẽ cái thế giới này vốn là có vấn đề, mới có thể để cho người dễ dàng như thế liền có thể quan sát được khí vận, thậm chí còn có thể hút khí vận. Đoán chừng là cái kia đóa khí vận kim liên vấn đề. Tiểu thiên thế giới dựng dục ra khí vận kim liên, vốn cũng không hiệp lẽ thường. Khí vận kim liên xuất hiện, để cái thế giới này khí vận xuất hiện không ổn định, cái này nói còn nghe được. Khả năng cũng là bởi vì khí vận kim liên tại còn không có triệt để thai nghén hoàn thành trước đó, liền được nhân gian cường giả phát hiện, sau đó, cứ như vậy. Nếu như khí vận kim liên triệt để thai nghén hoàn thành, có lẽ phương này thế giới khí vận liền sẽ trực tiếp ổn định, lại sẽ càng thêm vững chắc, càng thêm hư vô mờ mịt, càng thêm khó mà nắm lấy. Đáng tiếc, không có cái này nếu như. Hiện tại, chỉ là một lần nữa trở lại quỹ đạo mà thôi. Đường Liên cũng không biết hiện tại cái thế giới này nhân gian có thể nói là một mảnh tiêu diệt, lại đã bắt đầu xuất hiện dung chuyển cùng hỗn loạn. Đặc biệt là tam giáo bên trong người, hiện tại tiên giới cũng bị mất, thiên môn cũng triệt để quan bế phong tỏa. Phi thăng, không bay được một điểm. Tam giáo bên trong người cũng hoàn toàn liên lạc không được tiên giới lao tổ tông. Không phá giả ổng tổ thiên thần, cũng không cách nào giao động người, dẫn đến tam giáo tu sĩ sức chiến đấu cùng tính uy hiếp trực tiếp giảm xuống không ngừng một cái cấp độ. Trước kia, mặc dù tam giáo bên trong người sát phạt chi lực không được, nhưng đánh không lại cũng có thể giao động người a, trực tiếp lao tổ thân trên, có thể nói phi thường vô lại. Bất quá, ai bảo người ta có hậu đại, cấp trên có người đấy. Thế nhưng, hiện tại tiên giới tiên nhân đều bị Lôi Vô Kiệt một kiếm cho chống rỗng. Tiên giới lao tổ đã hôi phi yên diệt, hậu trường mất giáo. Xuân Thu bất nghĩa chiến kết thúc không mấy năm, tân loạn cục cũng đã bắt đầu xuất hiện đầu mối. Bất quá, đây đối với Tuyết Nguyệt Thành không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đường Liên an bài xong tiên giới công việc về sau, liền cùng Lôi Vô Kiệt bọn hắn cùng một chỗ trở lại thiếu niên thế giới. Cùng Tư Không Trường Phong tiến hành kỹ càng báo cáo. Nghe xong, Tư Không Trường Phong không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, dù sao, Đường Liên an bài đã rất ổn thỏa, cũng không có cái gì bỏ sót. Đó là đối với Tiêu Sắt Thiên Lạng Phương thế giới kia khí vận biểu thị đại thêm tán thưởng, chuyện này làm rất không tệ. Một cái thế giới khí vận, nếu như bị tùy ý thai họa, trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, nhưng đối với thế giới ổn định khẳng định là có ảnh hưởng. Với lại, hút khí vận mà trường sinh. Như vậy sao được? Đây chính là ta Tuyết Nguyệt Thành khí vận, ngươi dựa vào cái gì hút? Nghĩ như vậy, Tư Không Trường Phong liền nhìn về phía Lôi Vô Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi lại đi một chuyến thế giới kia nhân gian, đem lục địa thần tiên cùng tiên nhân đều giết, những người kia chiếm cứ quá nhiều khí vận, dạng này không tốt. Nói đến, Tư Không Trường Phong lấy ra một chiếc gương. Đây là quan thiên kính, có thể quan sát thiên địa, ngươi có thể thông qua khí vận kim liên, quan sát nhân gian khí vận, cường giả khí vận khẳng định cũng vô cùng cường thịnh. Tư Không Trường Phong ý tứ rất rõ ràng, thông qua mặt này quan thiên kính, tìm tới khí vận cường thịnh người, nếu như đây người không chỉ có khí vận cường thịnh, vẫn là lục địa thần tiên hoặc là thiên nhân, vậy liền trực tiếp giết, để khí vận trở về nhân gian. Hiện tại, hai thế giới cũng không hoàn toàn dung hợp, cho nên tất cả lấy ổn làm chủ. Phải biết, Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng là đem thiếu niên thế giới xem như chủ thế giới đến kinh doanh phát triển, cho nên đối diện thế giới kia cũng không thể xảy ra vấn đề, bằng không thì sẽ ảnh hưởng thiếu niên thế giới. Cho nên, thế giới kia nhân gian liền không thể xuất hiện quá lớn náo động. Mà quá cường đại võ phu, đối với nhân gian ảnh hưởng thế nhưng là phi thường lớn, cho nên hiện tại trước hết đem không ổn định cho xóa đi a. Là minh bạch, chắc chắn sẽ không có cá lọt lưới. Lôi Vô Kiệt tiếp nhận quan tiên kính, liền ngựa không dừng vó lại hướng về bắc cảnh phương hướng bỏ chạy. Lôi Vô Kiệt lần nữa trở lại tiên giới, sau đó mở ra thiên môn, từ thiên môn đi tới nhân gian. Đám mây bên trên, Lôi Vô Kiệt tế ra quan tiên kính. Quan tiên kính đi nhân gian vừa chiếu, như là một vòng liệt nhật hành không. Nếu như trên mặt đất ngẩng đầu nhìn ngày, liền sẽ phát hiện bầu trời bên trong thế mà xuất hiện một sáng một tối hai cái mặt trời. Mà cái kia càng thêm chói mắt mặt trời, lại là quan thiên kính. Bất quá, ngày chăn cùng ngày hiện tượng chỉ kéo dài ngắn ngủi hai hơi, cái này để người ta ở giữa một đám cường giả đều có chút không nghĩ ra. Lại thêm hiện tại vọng khí chi thuật cũng không có gì dùng, cho nên, đây trong lúc nhất thời, cũng vô pháp biết được cái gì. Thông qua quan thiên kính, Lôi Vô Kiệt liền bắt đầu điểm binh điểm tướng, nhân gian khí vận hàm lượng tốt 100, vô luận là người, vẫn là yêu, hoặc là vật, đều là mục tiêu. Sau đó sự tình liền đơn giản, tại Lôi Vô Kiệt cái này đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, nhân gian mấy cái này cường giả, căn bản không chịu nổi một kích. Khí vận hàm lượng tốt 100, đều bị Lôi Vô Kiệt cho tìm tới cửa. Nếu như là vật, vậy liền mặc kệ, nhưng nếu như là người hoặc là yêu thú cái gì, cái kia đối mặt, nhưng chính là Lôi Vô Kiệt tâm kiếm. Đương nhiên, Lôi Vô Kiệt cũng rất nghe lời, chỉ có thể đối với lục địa thần tiên cùng thiên nhân độc thủ. Về phần những cái kia khí vận cường thịnh, nhưng cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, Lôi Vô Kiệt ngược lại là không có độc thủ. Bất quá, Lôi Vô Kiệt lại gặp phải không ngừng một vị cảnh giới mặc dù không đạt được lục địa thần tiên, nhưng chiến lực lại đạt đến lục địa thần tiên, thậm chí còn càng mạnh. Đặc biệt là hắn gặp phải vị kia danh xưng Đào Hoa Kiếm Thần kiếm khách, mặc dù không phải lục địa thần tiên, nhưng muốn nói sát phạt chi lực, so phổ thông lục địa thần tiên đều còn kinh khủng hơn. Thật là một cái thiên tài. Lôi Vô Kiệt đều muốn đem hắn mang về Tuyết Nguyệt Thành, người tài giỏi như thế, nên vào ta Tuyết Nguyệt Thành a. Bất quá, hiện tại trọng yếu là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên những này đều phải trước thả một chút, dù sao người chạy không được. Với tư cách thiên đế chuyển thế, lại là thiên nhân cường giả, hắc đế ba người khí vận cái kia không cần nhiều lời, liền xem như nhân gian ba vị trí đầu, nhưng cũng khẳng định là 10 vị trí đầu. Sau đó, liền được Lôi Vô Kiệt cho tìm tới cửa. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hồng Y kiếm khách, hắc đế cùng Lý Kiếm Thần đều là sắc mặt sợ hãi và phần. Hiển nhiên, bọn hắn đều có thể cảm nhận được tên này Hồng Y kiếm khách trên thân cái kia vô cùng đáng sợ lực lượng khí tức cùng khủng bố đến cực điểm sát khí. Đây là tới muốn giết người. Tên này Hồng Y kiếm khách chính là Lôi Vô Kiệt. Bất quá, còn không đợi Hắc Đế cùng Lý Kiếm Thần nói cái gì làm cái gì, Lôi Vô Kiệt trực tiếp xuất thủ, mang theo vỏ kiếm một kiếm, trực tiếp chém giết Hắc Đế. Thiên nhân, chết tại như thế thường thường không có gì lạ một kiếm phía dưới, để một bên Lý Kiếm Thần đều bối rối, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng ước mơ. Đại đạo chí giản. Đại đạo chí giản a. Một kiếm này, chỉ là đơn giản vung kiếm, nhưng lại như thế khủng bố, như thế cường đại. Cái này mới là chí cao chi kiếm a. Chương 257, nghe liền rất hợp lý. Chương 257, nghe liền rất hợp lý. Lý Kiếm Thần trực tiếp bị một kiếm này cho kinh diễm đến, bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng, không đúng, mẹ nó, một kiếm này, giết là thiên nhân a. Thiên nhân cứ thế mà chết đi. T. Lý Kiếm Thần đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không lo được một kiếm này phong thái rồi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Người khí vận không tệ, đáng tiếc cũng không phải là lục địa thần tiên. Lôi Vô Kiệt nhìn đến Lý Kiếm Thần, cái này kiếm khách khí vận mặc dù rất cường thịnh, nhưng lại cũng không phải là lục địa thần tiên. Bất quá, Lôi Vô Kiệt cũng có thể nhìn ra, đây người là ngã cảnh, trước kia là lục địa thần tiên cảnh, muốn trở lại lục địa thần tiên cảnh cũng là không khó, chỉ là tâm cảnh có thiếu mà thôi. Nếu như tâm cảnh viên mãn vô khuyết, trực tiếp liền có thể vừa bước một bước vào lục địa thần tiên, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước đâu. Lại là một cái kiếm đạo thiên tài, so với lúc trước gặp qua cái kia Đào Hoa kiếm thần đều không kém chút nào. Khá lắm, cái thế giới này như vậy nhiều kiếm đạo thiên tiêu sao? Bất quá, về sau đều là ta Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt nói để Lý Kiếm Thần đều bối rối, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá, hắn mặc dù vẽ đất thành tù hơn 20 năm, nhưng đầu cũng không dị xét, cho nên lập tức liền có suy đoán. Đối phương đột nhiên xuất hiện, sau đó một lời không hợp liền giết Hắc Đế cái này thiên nhân, quan trọng hơn là, thế mà vẫn thật là một kiếm giết chết Hắc Đế. Đây chính là thiên nhân à, thế mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm chém giết, đây quả thực quá làm người nghe kinh sợ. Với lại, cũng không giống như là tới trả thù ai cho nên, là chuyên môn đến săn giết thiên nhân. Chẳng lẽ đối phương không cho phép thế gian này có thiên nhân? Tựa như vị kia Đào Hoa kiếm thần không cho phép nhân gian có tiên nhân đồng dạng. Đối phương là này nhân gian thủ hộ giả. Bằng không thì, đây không oán không cửu, vì sao muốn giết Hắc Đế đâu? Điều này hiển nhiên nói là không đi qua. Còn có, đáng tiếc cũng không phải là lục địa thần tiên. Lời này lượng tin tức có thể quá lớn. T. Sẽ không ngay cả lục địa thần tiên đều cho phép tồn tại a. Đây muốn hay không bá đạo như vậy a. Với lại, này nhân gian cũng không phải không có lục địa thần tiên, hắn trước kia cũng là lục địa kiếm tiên a. Nghĩ đến đây, Lý Kiếm Thần không khỏi cổ mắt lạnh, còn tốt mình bây giờ ngã cảnh. Lý Kiếm Thần hiện tại phi thường may mắn mình không có gấp khôi phục tu vi cùng cảnh giới, không phải vậy, sẽ phải cùng Hắc Đế đồng dạng, cứ như vậy vô thành vô tức chết. Không ngừng người đều chết đơn giản như vậy thô bạo, càng đừng nói là hắn một cái tiểu lục địa kiếm tiên. Không được, cảnh giới không thể lại hướng lên sách, đến tiến hành áp chế mới được. Chẳng lẽ Đào Hoa Kiếm Thần đem cảnh giới một mực áp chế ở thiên tượng cảnh, cũng là bởi vì đây? Chẳng lẽ giang hồ bên trong những cái kia ưa thích tiếp cận giới người, đều là bởi vì không dám đột phá đến lục địa thần tiên cảnh? Lý Kiếm Thần bắt đầu náo bổ, cảm thấy này nhân gian thật sự là quá thâm trầm a, mình vẫn là quá đơn thuần, cái gì cũng không biết. Lôi Vô Kiệt nhưng không biết Lý Kiếm Thần điên cuồng náo bổ, nói xong lời này, liền trực tiếp rời đi. Hắn còn phải vội vàng đi xóa đi những cái kia không ổn định nhân tố đâu. Sau đó, Thanh Đế cùng Bạch Đế cũng đều bước Hắc Đế theo gót, bọn hắn đến chết cũng không biết vì sao kết quả có thể như vậy. Nguyên bản, dù là vô pháp thông qua hút khí vận mà trường sinh, nhưng với tư cách thiên nhân, bọn hắn thọ nguyên kỳ thật vẫn là rất sung túc, vẫn là rất dài, còn có thể tốt mấy trăm năm. Thế nhưng, hiện tại, đừng nói mấy trăm năm, từ trở về đến tử vong, mấy ngày đều còn không có đâu. thậm chí liên sát bọn hắn người là ai cũng không biết, hoàn toàn không nhận ra à, càng không biết Lôi Vô Kiệt vì sao muốn giết bọn hắn. Nếu như biết chân tướng nói, sợ là sẽ khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Khí vận cường thịnh thế nào? Ăn nhà ngươi cơm a, dùng nhà ngươi đồ vật a. Nhưng mà Tư Không Trường Phong biểu thị, đây là ta Tuyết Nguyệt Thành khí vận, há không đó là tại ăn nhà ta, dùng nhà ta. Đừng nói, đây nghe vẫn rất hợp lý. Thời gian như nước chảy cực nhanh, không biết là bởi vì có Chư Thiên Thành, cho nên Gờ Giúp Chắc không nguyện ý tùy tiện cấp cho thư mời, đem tìm tới thế giới tọa độ đều cho Chư Thiên Thành. Thật đúng là nói Gờ Giúp Chắc thật có chút không góp sức. Khoảng cách Diễm Hải, Triệu Lại cùng Chu Vô Thị ba vị này thành viên mới vào đàn về sau, đi qua lâu như vậy, thế mà còn không có vào người mới. Bất quá, có vẻ như có Chư Thiên Thành, có vào hay không người mới, kỳ thực bao nhiêu cũng có chút dầu dịa. Dù sao, ngay cả đàn Thương Thành đều cùng Chư Thiên Thành sáp nhập. Tiên Tôn Vô Cực các bên trong cũng có thế giới làm ra bán, như thế, đàn đám thành viên thì càng sẽ không đi mưu đồ cái khác đàn thành viên thế giới. Tài nguyên tu luyện cái gì, chỉ cần có cất bước tài chính, cũng có thể rất nhanh liền cất cánh. Dù sao, từ khi Lâm Cựu làm ra thiên sứ đầu tư một bộ này về sau, cái khác lao thành viên nhóm cũng đều là kích động đâu. Cho nên, về sau tiến đến người mới hẳn là cũng sẽ không lại vì cất bước tài chính mà phát sầu. Không có cách, có Chư Thiên Thành về sau, tất cả liền rộng mở trong sáng, đơn giản đó là để Gờ Giúp Chặt như hổ thêm cánh a. Gờ Giúp Chặt thành viên trực tiếp tiến nhập phi tốc phát triển giai đoạn. Không nói khác, chỉ nói tu vi cảnh giới, ngay tại lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ tại tăng lên. Đương nhiên, tu vi cảnh giới để thăng nhanh nhất, khẳng định là Bạch Dục. Thái Ức Kim Tiên quá trình tu luyện, vốn là cùng Kim Tiên là không sai biệt lắm, cho nên Bạch Dục cũng coi là quen tay hay việc, dấu ấn nguyên thần bản nguyên pháp tắc tốc độ cực kỳ nhanh chóng. So Kim Tiên thời điểm nhục thân lạc ấn bản nguyên pháp tắc tốc độ phải nhanh hơn gấp bội. Đương nhiên, ngoại trừ quen tay hay việc bên ngoài, cũng là bởi vì nhục thân đã hoàn toàn thích ứng bản nguyên pháp tắc lực lượng. Mà tinh khí thần ba cái là cùng một nhịp thở, là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Cho nên tại nhục thân lạc ấn bản nguyên pháp tắc thời điểm, nguyên thần kỳ thực cũng đang tiến hành thích ứng cùng rèn luyện. Cái này mới là dấu ấn nguyên thần bản nguyên pháp tắc nhanh chóng như vậy nguyên nhân thực sự. Với lại, Bạch Dục còn nhất tâm nhị dụng, tại dấu ấn nguyên thần bản nguyên pháp tắc đồng thời, cũng chưa quên lợi dụng đại thiên thế giới bản nguyên đến rèn luyện khí chi hoa. Hiện tại, Bạch Dục khí chi hoa cũng tại bắt đầu cấp tốc để thăng lớn mạnh. Chư Thiên Thành cùng Gờ Giúp Chặt một mực đều không có phát sinh cái đại sự gì kiện, đối với một chút tiểu sự kiện, vấn đề nhỏ, Gờ Giúp Chặt thành viên đã có thể xử lý. Theo thời gian trôi qua, hiện tại tất cả đàn thành viên cơ bản cũng bắt đầu chạm đến bản nguyên pháp tắc giai đoạn, cũng chính là thập tam giai. Thập tam giai trước đó, chỉ cần tài nguyên tu luyện không thiếu, tốc độ tu luyện nhưng thật ra là thật nhanh, trực tiếp khắc kim là được, chỉ cần không phải căn cốt tư chất quá mức phế vật là được. Đương nhiên, liền tính tư chất căn cốt quá mức phế vật, vậy cũng không phải là không thể hậu thiên đề thăng. Đề thăng tiên đạo căn cốt cùng tiên đạo tư chất thiên tài địa bảo cũng không phải không có, hiện tại Chư Thiên Thành, phàm vực liền không nói, ngay cả tiên vực đều phi thường náo nhiệt. Mà đàn đám thành viên ở hạch tâm khu vực nắm giữ cửa hàng, lại đều có thế lực, còn có thể mua sắm thế giới lệnh, chinh phạt thế giới, cướp đoạt thế giới bản nguyên. Có thể nói, đều giàu đến chảy mỡ, ngoại trừ Bạch Dục Vô Cực các bên trong đồ vật, thiên tài địa bảo gì mua không nổi. Thậm chí, khẽ cắn môi, tại Vô Cực các bên trong bán một kiện 16 cấp chí bảo cũng là có thể. Cho nên, tiên thiên tư chất không đủ, vậy liền hậu thiên cố gắng đến bổ. Chương 258, có treo liền muốn mở. Mồ hôi đầm địa nguyên thủy thiên tôn. Chương 258, có treo liền muốn mở. Mồ hôi đầm địa nguyên thủy thiên tôn. Thập tam giai trước đó, chỉ cần tài nguyên tu luyện bao no, tu vi cảnh giới để thăng là phi thường cấp tốc. Nhưng là, thập tam giai bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc về sau, vậy coi như không phải tài nguyên tu luyện vấn đề. Cần nhìn ngộ tính, với lại, ngộ tính nhu cầu còn phi thường cao. Mặc dù có thời gian ngắn hoặc là vĩnh cửu để thăng ngộ tính thiên tài địa bảo, nhưng là, loại thiên tài địa bảo này, cho dù là tại Chư Thiên Thành, đều là cực kỳ khan hiếm. Với lại, cho dù có, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra bán. Chớ nói chi là, cụ thể có thể để thăng bao nhiêu ngộ tính. Đoán chừng có thể tăng lên một thành ngộ tính, vậy cũng là giữa thiên địa đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Nhưng mà, tăng lên một thành ngộ tính, nói như thế nào đây, hữu dụng, nhưng không nhiều, còn phải nhìn ngươi cơ sở ngộ tính như thế nào, ngộ tính cao, đề thăng tự nhiên cao hơn. Nhưng ngộ tính cao tới trình độ nhất định, đoán chừng ngộ tính đề thăng hiệu quả cũng biết phạm vi lớn suy giảm. Nói cho cùng, ngộ tính thứ này, hậu thiên thật rất khó cố gắng a. Liên đi theo những cái kia không có siêu tự nhiên lực lượng phổ thông thế giới, ngươi dù là có tiền nữa, không giống nhau cần trải qua sinh lão bệnh tử sao? Đây mới thật sự là tuyệt đối công bằng. Từ hoàng thân quốc thích cho tới bình dân thất cái, đều sẽ sinh lão bệnh tử. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, kết quả là còn không phải một sườn núi cắt vàng quả thân. Mặc dù đây hạt rẻ nâng đến không quá vừa khi, nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều. Nói tóm lại, cái kia chính là ngộ tính muốn hậu thiên để thăng quá mức khó khăn. Cho nên thập tam giai cái này lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc giai đoạn cũng là cực kỳ chậm chạp. Khả năng ngươi cùng cực vô số tuế nguyệt đều không thể lĩnh ngộ đến viên mãn, đây không phải ngươi sống được lâu liền có thể đạt được. Thời gian cũng tại bản nguyên pháp tắc bên trong. Cho nên, chư thiên thế giới vô tận vô số sinh linh, tuyệt đại bộ phận đều sẽ vây chết tại giai đoạn này. Dương Tiễn chỗ bảo liên đăng thế giới, cho dù là 6 vị thánh nhân, từ Vu Yêu Lượng kiếp mãi cho đến Phong Thần Lượng kiếp, dài như vậy thời gian, không vẫn như cũ không có đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn sao? Khoảng cách pháp tắc viên mãn, vẫn như cũ như là danh trời. Có thể thấy được, muốn đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường, còn có không bình thường tình huống, cái kia chính là vận hắc. Vừa bạn, Chư Thiên Thành liền có treo. Cái kia chính là Thánh Linh Thạch. Hạ phẩm Thánh Linh Thạch có thể làm cho bản nguyên pháp tắc cấp tốc lĩnh ngộ đến ba thành. Sau đó là trung phẩm Thánh Linh Thạch, thượng phẩm Thánh Linh Thạch, cực phẩm Thánh Linh Thạch. Chỉ cần Thánh Linh Thạch bao no, sẽ rất nhanh liền có thể đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn. Lĩnh ngộ gian nan, phí thời gian cả đời, căn bản không cần. Thánh Linh Thạch tìm hiểu một chút. Lúc trước, thập tam giai phía dưới có thể khắc kim, hiện tại, Thánh Linh Thạch sẽ nói cho ngươi biết, thập tam giai cũng có thể khắc kim. Mặc dù mỗi cái phẩm cấp Thánh Linh Thạch giữa trao đổi so là 1:100, mà 100 đạo tiểu thiên thế giới bản nguyên mới có thể trao đổi một mai hạ phẩm Thánh Linh Thạch. Có thể thấy được Thánh Linh Thạch giá cả cao bao nhiêu, giá trị khủng bố đến mức nào. Nhưng là, cùng Thánh Linh Thạch hiệu quả so với đến, cái này lại tính cái gì đâu? Hiện tại, Dương Tiễn cùng Trọng Lâu đem cửa hàng lích lợi cùng trinh phạt thế giới, cấp đoạt thế giới bản nguyên thu hoạch đến lích lợi đều dùng đến thu hoạch Thánh Linh Thạch. Mà kết quả cũng rất rõ ràng. Trọng Lâu bản nguyên pháp tắc đều đã lĩnh ngộ đến 6 thành, mà Dương Tiễn càng đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến 8 thành, có thể thấy được Dương Tiễn là không thiếu thượng phẩm Thánh Linh Thạch, bởi vì trung phẩm Thánh Linh Thạch chỉ có thể phụ trợ lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc đến 6 thành. Còn muốn đề thăng, liền cần thượng phẩm Thánh Linh Thạch, mà một khối thượng phẩm Thánh Linh Thạch liền cần một vạn khối hạ phẩm Thánh Linh Thạch, đây quả thực để Trọng Lâu cái này mà giới chí tôn đều cảm thấy tê cả da đầu. Thật sâu cảm thấy mình vẫn là quá nghèo, căn bản dùng không nổi a. Nhưng mà, Dương Tiễn liền không đồng dạng, phải biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái lão lục này thế nhưng là cướp sạch Bảo Liên Đăng thế giới 7 thành thế giới bản nguyên a. Bảo Liên Đăng thế giới là một cái trung thiên thế giới, một đạo trung thiên thế giới bản nguyên thế nhưng là có thể trao đổi 100 khối hạ phẩm Thánh Linh Thạch. Mà toàn bộ Bảo Liên Đăng thế giới 7 thành thế giới bản nguyên, đây bao nhiêu ít đạo thế giới bản nguyên có thể nghĩ? Chỉ có thể nói, xài không hết, căn bản xài không hết. Hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái lão lục này đã đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn, trở thành chân chính 16 cấp. Bước kế tiếp, đó là 17 cấp, bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có sau này tu luyện pháp môn, có thể nói là không hiểu ra sao, không biết nên như thế nào mới có thể tiến thêm một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị, Hồng Quân lão sư cũng không dạy a. Chẳng lẽ muốn trở về một chuyến Bảo Liên Đăng thế giới, cùng Hồng Quân lão sư thỉnh giáo một chút. Đừng nói, khống chế bản nguyên pháp tắc, trở thành chân chính 16 cấp về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có điểm muốn áo gấm về quê ý nghĩ. Bất quá, nghĩ đến mình sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đem bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn, là bởi vì đánh cắp Bảo Liên Đăng thế giới 7 thành bản nguyên a ân, nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chút không dám trở về. Mặc dù bây giờ đã 16 cấp, nhưng đối mặt Hồng Quân lão sư cùng tiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có chút phạm sợ hãi. Cho nên, vẫn là trước không nóng nảy trở về đi, khu cụ. Như thế, muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần phải đi mua sắm sau này tu luyện pháp môn, ân, Thiên Tôn vô cực các bên trong liền có bán. Bạch Dục vô cực các tầng thứ nhất, bán là 16 cấp tầng thứ pháp bảo cùng công pháp. Đại Thiên Hồng Hoang thế giới con đường tu luyện, cùng Bảo Liên Đăng thế giới con đường tu luyện vẫn là có chỗ khác biệt. Đương nhiên, đều là khống chế bản nguyên pháp tắc, cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chuyển tu vẫn là không khó. Kỳ thực, hiện tại gờ giúp chặt đám thành viên tu luyện tiên đạo, đều là Dương Tiễn chỗ Bảo Liên Đăng thế giới tiên đạo, cũng không phải là Bạch Dục chỗ Đại Thiên Hồng Hoang thế giới tiên đạo. Không phải gờ giúp chặt thành viên không muốn tu luyện Đại Thiên Hồng Hoang thế giới tiên đạo, thật sự là mua không nổi à. Quá mắc. Cất bước đó là 16 cấp, đây ai mua được? Dù sao đều là khống chế bản nguyên pháp tắc, chờ đột phá đến 16 cấp lại chuyển tu cũng không muộn. Liên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, giấu trong lòng người giàu có Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào vô cực các, sau đó thẳng đến tầng thứ 3. Tầng thứ 2 là Huyền Tiên tầng thứ, cũng chính là 17 cấp. Tầng thứ 3 là Kim Tiên tầng thứ, cũng chính là 21 cấp. Tầng thứ 4, ân, không có mở ra tầng thứ 4. Hiện tại vô cực các chỉ mở ra 3 tầng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tầng thứ 3, phát hiện tầng này pháp bảo cùng công pháp thuần một sắc đều là 21 cấp, lại xem xét giá cả. Ân, mồ hôi đầm địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quay người, bỏ vào tầng thứ 2. Xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không hổ là Thiên Tôn, đây 21 cấp công pháp và pháp bảo, ai mua được à? Liên tính hắn táng ra bại sản, đem xiển giáo bán, cũng mua không nổi a. Cho nên, vẫn là ngoan ngoãn đi mua 17 cấp công pháp a trước chuyển tu lại Thiên Hồng Hoang thế giới con đường tu luyện, sau đó tu luyện đến 17 cấp, lại mua một kiện 17 cấp pháp bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị, dạng này cũng có thể áo gấm về quê đi. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với áo gấm về quê vẫn là có chấp niệm. Nói cho cùng, đối với Bảo Liên Đăng thế giới, đối với Hồng Quân đạo tổ cùng sư đệ sư muội đâu, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Chỉ là, cùng đại đạo so sánh, đây điểm tình cảm liền không đáng giá nhắc tới. Chương 259, Thái Ức viên mãn, 25 giai. Chương 259, Thái Ức viên mãn, 25 giai. Bởi vì thập tam giai trước đó chỉ cần tài nguyên tu luyện sung túc, chỉ cần khắc kim, tốc độ tu luyện liền sẽ để thằng phi thường tấn mãnh. Liền ngay cả cuối cùng bảo đàn, đồng thời cũng là tu vi cảnh giới thấp nhất Chu Vô Thị, hiện tại đều đã gặp phải đại bộ đội. Đương nhiên, mặc dù đều là cấp 12, nhưng là Chu Vô Thị bất quá mới vừa đột phá đến cấp 12, mà Bái Nguyệt giáo chủ, Lâm Vũ, Hùng Bá bọn hắn lại là đã bắt đầu lấy tay lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc. Lý Hàn Y Liễu mặc dù so Bái Nguyệt giáo chủ bọn hắn càng người chậm tiến đàn, nhưng người nào để nàng là một cái tu luyện cùng đâu. Với lại, Hùng Bá bọn hắn còn sẽ tốn thời gian cùng tinh lực quản lý thế giới cùng tông môn, nhưng Lý Hàn Y như thế nhưng là hoàn toàn mặc kệ Tuyết Nguyệt Thành, đem quản lý quyền lực đều hạ phóng cho Tư Không Trường Phong. Cho nên, Lý Hàn Y cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng về mặt tu luyện, trực tiếp cái sau vượt cái trước, bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đã có đầu mối, chắc hẳn sẽ trước Hùng Bá bọn hắn một bước đột phá đến thập tam giai. Lý Hàn Y Lìa lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc vẫn là hủy diệt pháp tắc, cái này cực kỳ sát phạt cùng phá hư bản nguyên pháp tắc, đây bao nhiêu là có chút để cho người ta kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Chu Vô Thị bên kia cũng không cải biến thành lập khí vận vương triều ý nghĩ, hiện tại đã đem Đại Minh vương triều biến thành một cái chân chính khí vận vương triều, cũng đem thiên hạ thế giới cho hoàn toàn nắm trong tay. Dù là không có 16 cấp chí bảo, nhưng Chu Vô Thị vẫn là lợi dụng khí vận vương triều, đem thiên hạ thế giới cho nắm trong tay, đồng thời còn một bước đúng chỗ, trực tiếp thành lập Đại Minh thiên đỉnh, lấy vương triều thay thế thiên đạo, từ đó Đại Minh thiên đỉnh cao ở bầu trời, quan sát chúng sinh. Đương nhiên, bởi vì thiên hạ thế giới chỉ là một cái đê cấp tiểu thiên thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một cái võ hiệp thế giới mà thôi, cho nên mới có thể lợi dụng khí vận vương triều, từ đó thay thế thiên đạo. Nếu như đổi thành cao cấp một chút thế giới, liền không cầm nhạc bất quần chỗ linh tuyển thế giới đến nêu ví dụ, liền lấy Lý Hàn Y ở chỗ thiếu niên thế giới đến nêu ví dụ. Nếu như là thiếu niên thế giới, dù là thành lập khí vận vương triều, cũng rất khó một bước đúng chỗ tấn thăng làm thiên đỉnh, càng đừng nói là còn thay thế thiên đạo. Có thể thấy được, đê cấp thế giới cũng có đê cấp thế giới chỗ tốt. Đương nhiên, đây thiếu hụt cũng không phải không có, bởi vì Đại Minh thiên đỉnh thay thế thiên đạo, trực tiếp khống chế thiên hạ thế giới, nhưng cũng sẽ thụ giới hạn trong thiên hạ thế giới. Về sau, Đại Minh thiên đỉnh sẽ cùng thiên hạ thế giới triệt để khóa lại cùng một chỗ. Thế giới tấn thăng, Đại Minh thiên đỉnh mới có thể tấn thăng. Đây có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Tóm lại, nếu như Chu Vô Thị không bỏ qua Đại Minh thiên đỉnh, liền muốn bắt đầu lấp không đáy, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, cùng lượng lớn tài nguyên, đem thiên hạ thế giới đẳng cấp từng bước một đi lên trên. Thiên hạ thế giới vũ lực trị mặc dù không thấp, chỉ ít so với Tiếu Ngạo thế giới đến nói, cao đáng sợ, nhưng so với thiếu niên thế giới, vẫn là xa xa không kịp. Cho nên, kỳ thực, để thăng thiên hạ thế giới đẳng cấp, cũng không phải là một cái chính xác lựa chọn. Bất quá, Chu Vô Thị vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Đối với cái này, trong đám người cũng không có nói thêm cái gì, phải nói cũng không thèm để ý. Linh bảy thế giới. Bởi vì phía trên còn có cổ thần, cho nên, dù là Triệu Lại đã cấp 12, nhưng vẫn là chỉ có thể cầu lấy, không dám kiếm chuyện, với lại, còn phải ẩn nút cổ thần. Cổ thần có thể không biết cho phép thế gian xuất hiện cấp 12 tồn tại. Triệu Lại muốn tại linh bảy thế giới tùy tâm sở dụng tiêu sái, hoặc là nói muốn khống chế linh bảy thế giới, sợ là ít nhất phải thập tam giai. Thậm chí, khả năng thập tam giai đều còn không được. Cổ thần pháp tắc lực lượng mặc dù là đến từ thế giới quyền hạn, cũng không chân chính thuộc về bọn hắn mình, nhưng là, pháp tắc lực lượng đây chính là thật. Đánh một, Triệu Lại khả năng không sợ, nhưng nếu như cổ thần không nói võ đức, đến vây đánh hắn, cái kia không thể chê, chỉ có thể chạy trốn. Triệu Lại cũng là gờ giúp chặt bên trong, ngoại trừ Bạch Dục bên ngoài, cái thứ hai còn chưa chân chính khống chế chính mình sở tại thế giới đàn thành viên. Không sai, Diễm Hải Châu bắt tiên thế giới đã bị Tứ Hải Long tộc cho đánh xuống. Thậm chí, ngay cả thế giới tên đều đổi thành Thải Vân thế giới. Mặc dù cái tên này để Diễm Hải xấu hổ đều móc ra bốn thất hai sảnh, nhưng Đông Hải Long Vương lại biểu thị nên như thế, đồng thời trực tiếp liền đã xác định xuống tới. Hiển nhiên, Đông Hải Long Vương là hiểu được đối nhân xử thế. Bất quá, cũng chính là Diễm Hải là hắn cháu gái, bằng không thì cái này mông ngựa tuyệt đối thuốc ngựa trên đùi. Đông Hải Long Vương còn cảm thấy mình là cái đại thông minh đâu. Bởi vì Diễm Hải tiến vào vạn giới gờ giúp chat, cho nên nguyên bản vận mệnh kịch bản tự nhiên là thay đổi hoàn toàn, hiện tại không ngừng đỉnh đều bị Long tộc cho đánh xuống. Bây giờ, Thiên Đình thần tiên đều bị Đông Hải Long Vương đánh rất tiên bị, tu vi cảnh giới cũng đều phế bỏ, lấy tên đẹp chuyển thế lịch luyện, còn có thể lần nữa đứng hàng tiên ban. Nhưng mà, kỳ thực, song phương đều rất rõ ràng, khả năng này rất thấp. Tứ Hải Long tộc số lượng thế nhưng là rất nhiều, ngoại trừ Long tộc, còn có cái khác hải tộc, cái kia số lượng thì càng nhiều. Cho nên, Long tộc căn bản không thiếu thủ hạ, căn bản không cần mấy cái này thần tiên hỗ trợ quản lý tâm giới, ai biết sẽ làm phản hay không phản đâu. Vì vĩnh viễn trừ hậu họa, Đông Hải Long Vương trực tiếp duy nhất một lần toàn bộ thanh tẩy sạch. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Đông Hải Long Vương muốn cho Tứ Hải Long tộc đằng vị trí, bánh gà tổ cứ như vậy lớn, bản thân đều không đủ phân đâu, vì cái gì còn muốn phân cho ngoại nhân? Không có người nào tầm quan trọng là độc nhất vô nhị, chỉ thiên đỉnh chúng thần tiên đều không phải là. Liền ngay cả Thiên Đình Ngọc Đế, không vẫn như cũng bị đuổi xuống đài, hiện tại ngồi tại Ngọc Đế trên ghế ngồi là Đông Hải Long Vương. Hiển nhiên, Diễm Hải cũng là ủy quyền cho Đông Hải Long Vương. Diễm Hải rất rõ ràng, tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất, đã mình cái này cứu cứu tham luyến quyền lực, cái kia không vừa bạn. Nàng cũng không sợ cứu cứu hội Dương Phụng âm trái, bởi vì nàng át chủ bài cùng hậu trường, căn bản không phải Long tộc, mà là gờ giúp chặt. Chỉ cần nàng vẫn là gờ giúp chặt một thành viên, như vậy, mình cái này cứu cứu liền tuyệt đối sẽ không sinh ra hai lòng, lui một vạn bước đến nói, liền tính sinh ra hai lòng, cũng không cần để ý không nghe lời, đổi một cái là được. Diễm Hải gia nhập gờ giúp chặt đã rất lâu rồi, tính cách phương diện bao nhiêu là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Gờ giúp chặt thành viên đều đã thuần một sắc cấp 12, càng đừng nói là một mực đang bế quan mặc dù. Hồng hoang. Bởi vì gờ giúp chặt cùng chư thiên thành đều không có xuất hiện cái gì trọng đại tình huống, cho nên Bạch Dục vẫn không có chịu ảnh hưởng mà bị ép xuất quan. Lần này bế quan, liền đem 3000 bản nguyên pháp tắc toàn bộ đều là cấn tại nguyên thần lên. Từ đó, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới này cũng tu luyện đến viên mãn. Như thế, pháp tắc bất diệt, nguyên thần tức bất diệt. Nguyên thần rèn luyện, cùng lục thân đồng dạng, đều đến một cái cực hạn, đều đã đạt đến cảnh giới này chân chính viên mãn, chân chính hoàn hảo. Với lại, đây là cảnh giới cực hạn, cũng không phải là Bạch Dục nguyên thần cực hạn. Đây vô tận chư thiên thế giới, bao nhiêu ít có thể sinh linh có thể cùng Bạch Dục đồng dạng, tại cũng không khống chế bản nguyên đại đạo thời điểm, nhục thân cùng nguyên thần liền có thể lạc ấn 3000 bản nguyên pháp tắc. Chỉ ít, tại Đại Thiên Hồng Hoang thế giới, Bạch Dục tuyệt đối là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Cho dù là Hồng Quân đạo tổ, đều không cái này nội tình, không có cái này đạo cơ. Phải biết, Bạch Dục chỗ cái thế giới này, thế nhưng là một phương đỉnh tiêm đại thiên thế giới a. Có thể thấy được, Bạch Dục phần này nội tình cùng căn cơ đến cỡ nào khủng bố cùng đáng sợ. Chương 260, tinh khí thần tăng hoa. Hoa nở 12 phẩm. Chương 260, tinh khí thần tăng hoa. Hoa nở 12 phẩm. Bây giờ, Thái Ức Kim Tiên đã viên mãn, Bạch Dục tu vi cảnh giới là 25 giai. Tốc độ này, dùng thần tốc để hình dung đều quá chậm. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bước kế tiếp, liền muốn tam hoa tụ đỉnh, ngưng luyện tinh khí thần tam hoa, như thế, liền có thể không hạn thăng hoa, từ trong vũng bùn thoát thân, đang lâm cửu thiên bên trên, quan sát chư thiên vạn vật chúng sinh. Nhục thân đại biểu tinh chi hoa cùng nguyên thần đại biểu thần chi hoa, bởi vì 3000 bản nguyên pháp tắc vào một thân, tuyệt đối có thể hoa nở 12 phẩm. Đây là đại thiên hồng hoang hệ thống tu luyện cực hạn biến mãn, kỳ thực cũng không phải là Bạch Dục cực hạn. Về phân khí chi hoa, tại đại thiên thế giới bản nguyên rèn luyện đề thăng giới, Bạch Dục cũng có tuyệt đối tự tin có thể hoa nở 12 phẩm. Như thế, tinh khí thần tam hoa đều là mở 12 phẩm. Phần này nội tình cùng căn cơ đã viên mãn hoàn hảo, vô khuyết vô lậu, đã có đại la kim tiên một kia bản chất, còn kém lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo. Mà có hệ thống nội đạo công năng, Bạch Dục lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo sẽ cùng lĩnh ngộ bản nguyên pháp tác đồng dạng đơn giản cùng dễ dàng. Bạch Dục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại đạo đang ở trước mắt. Mặc dù Thái Ức Kim Tiên đã viên mãn, nhưng Bạch Dục cũng không xuất quan, hắn muốn tiếp tục đem tinh khí thần tam hoa cùng nhau cho ngưng luyện đi ra. Nói làm vừa làm, chỉ thấy Bạch Dục thân thể tản ra vô cùng chói mắt kim quang. Đây là bất hủ quang mang, kim tính bất hủ. Bạch Dục nhập thân, phản phất muốn hóa thành đây bất hủ kim quang, ngay cả huyết nhục đều tựa hồ muốn bị đây bất hủ kim quang cho ma diệt. Bất hủ kim quang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng cường thịnh, cho đến phóng lên tận trời, phản phất muốn tránh thoát tiên địa tất cả chói buộc. Đây dị tượng quá mức bắt mắt, cái kia kim quang quá mức chói mắt, chỗ này hẻm núi nhỏ là Bạch Dục xuất sinh chi địa, cho nên có tiên tiên trận pháp bảo hộ cùng ẩn nấp, thế nhưng hiện tại cái kia tiên tiên trận pháp căn bản là không có cách che giấu cùng chói buộc chặt đây đạo bất hủ chi quang. Vậy anh, tiên tiên trận pháp trong nháy mắt bị phá, đạo kia bất hủ kim quang chính thức hiện tại hồng hoàng tiên địa trước mặt. Lập tức, liên hấp dẫn đến xung quanh số lượng đông đảo hung thú. Không biết là bởi vì kim quang này quá mức chói mắt, để xung quanh hung thú đều nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó liền hướng về Bạch Dục đánh tới. Nhưng mà, những hung thú kia tại đụng phải kim quang trong nháy mắt, liền trực tiếp nhân diệt, một điểm phản kháng đều không có. Mặc dù như thế, nhưng này chút hung thú vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, một điểm do dự đều không có. Cái kia kim quang không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng phát ra cường thịnh, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đem chỗ này vạn trượng sâu, liên miên ức vạn dặm hẻm núi nhỏ cho hoàn toàn bao phủ, với lại còn tại điên cuồng hướng ra phía ngoài quyết tán. Về phần ven đường những hung thú kia, tại kim quang này phía dưới, tự nhiên đều là trực tiếp nhân diệt. Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú không phải là không có, bất quá lại phi thường thiếu. Bởi vì Đại La Kim Tiên cấp độ này cùng Đại La phía dưới hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hung thú tuân theo hỗn độn ma thần đoán khí mà sinh, mặc dù sinh mà nhục thân bất hủ, cũng chính là sinh mà chính là chí ít 18 cấp kim tiên, nhưng cái gọi là có được thì có mất, thành cũng oán khí, bại cũng oán khí. Bởi vì nguyên thần bị oán khí xâm nhiễm, hỗn loạn không chịu nổi, mặc dù cường ngạnh, rất khó diệt vong, nhưng cũng bởi vậy, dẫn đến muốn tiến thêm một bước, chứng đạo Đại La Kim Tiên, lại là muôn vàn khó khăn, so tiên tiên sinh linh muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Cái này cũng dẫn đến, hồng hoang bên trong, mặc dù trải rộng hung thú, nhưng tuyệt đại đa số hung thú đều là kim tiên tầng thứ hoặc là thái ớt kim tiên tầng thứ. Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú, trực tiếp đứt gây đồng dạng, cực kỳ hiếm thiếu. Đương nhiên, tại như thế số lượng trước mặt, kỳ tích tổng sẽ đản sinh, cho nên, Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú, mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Vẫn là có may mắn nhi. Với lại, bởi vì nguyên thần hỗn loạn hung thú là không thể nào đột phá to lớn La Kim Tiên, cho nên, đẩy ngược, Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú, nguyên thần không còn hỗn loạn, điều này sẽ đưa đến hung thú sẽ trở về lý trí, khôi phục bình thường linh trí. Mặc dù vẫn như cũ oán khí cuốn thân, nhưng chí ít sẽ không theo cái ngu rốt não tàn đồng dạng. Cho nên, Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú cũng là đáng sợ nhất. Cũng may, Bạch Dục phụ cận cũng không có Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú, mặc dù kim quang dị tượng vô cùng bắt mắt, nhưng người nào để hồng hoang thật sự là quá lớn đâu. Tại toàn bộ hồng hoang trước mặt, đây dị tượng liền cùng đi trong biển rộng ném đi một khối tiểu thạch đầu, tuy có gợn sóng, nhưng không về tiếng vang, một điểm đều không đáng chú ý kim quang một mực đang quyết tán, 10 ức vạn giảm, 100 ức vạn giảm, triệu tỷ giảm. Một mực quyết tán đến ức vạn giảm, mới phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Mà cho dù là ức vạn giảm phạm vi, kim quang đều còn không có quyết tán đến Đông Hải đâu. Phải biết, Bạch Dục chỗ này hẻm núi nhỏ, thế nhưng là tại Đông Hải bờ đâu. Đông Hải bờ, tới gần Đông Hải, mà cái này tới gần, so với ức vạn giảm đều còn muốn xa xôi. Như thế có thể thấy được, cái này hồng hoang đại lục, đến cùng lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đến đại thiên thế giới đẳng cấp này, đơn thuần thế giới lớn bao nhiêu, đây đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì muốn bao lớn, liền có thể lớn bao nhiêu. Không thấy được ngay cả chư thiên thành theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đều là vô cùng lớn sao? Liền không nói không gian bản nguyên đại đạo, cho dù là không gian bản nguyên pháp tắc, đều có thể mở ra một chỗ vô cùng lớn không gian. Vô hạn là tại pháp tắc cùng đại đạo khái niệm phía dưới. Cho nên, hồng hoang lớn bao nhiêu, vấn đề này không cần truy đến cùng, một điểm ý nghĩa đều không có, trọng yếu là thế giới cường độ cùng ổn định, khối lượng mới là mấu chốt. Cái kia bất hủ kim quang đang khuyết tán đến một cái cực hạn về sau, liền bắt đầu cấp tốc co vào. Cuối cùng, hình thành mức cực hạn điểm. Điểm này bất hủ kim quang, là căn nguyên, là bản nguyên, là bắt đầu, cũng là cuối cùng. Tinh chi hoa, tại điểm này bất hủ kim quang bên trong thai nghén mà sinh. Tựa như thiên địa sơ khai, tại cái kia một điểm bất hủ kim quang bên trong, tinh chi hoa đản sinh. Nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm, cửu phẩm, 12 phẩm. Một điểm dừng lại đều không có, tinh chi hoa trong nháy mắt liền nở rộ mở ra 12 phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, đây là hệ thống tu luyện cực hạn, cũng không phải là bạch dục nhục thân cực hạn. Cái khác sinh linh muốn ngưng tụ tinh chi hoa đều phi thường khó khăn, càng đừng nói là để thăng tinh chi hoa phẩm cấp, đây là nhục thân nội tình cùng căn cơ vấn đề. Nếu như căn cơ có thiếu, liền mở không ra tinh chi hoa. Nếu như nội tình không đủ, như vậy liền khó có thể để thăng phẩm cấp. Mà bạch dục tinh chi hoa, vô luận là đản sinh, vẫn là phẩm cấp để thăng, đều cực kỳ cấp tốc, cơ hội là trong nháy mắt liền từ đản sinh đến hoa nở 12 phẩm. Một điểm bình cảnh cùng trì độn đều không có. Có thể thấy được, bạch dục nội tình cùng căn cơ đến cùng sâu bao nhiêu dày cùng kinh khủng. Tam hoa tụ đỉnh cần cùng nhau tiến hành, cho nên 12 phẩm tinh chi hoa liền tạm thời rơi vào trái tim cái này tinh huyết đầu nguồn chi địa. Tiếp đó là thần chi hoa. Cùng lúc trước nhục thân trải rộng bất hủ kim quang đồng dạng, bạch dục nguyên thần giờ phút này cũng là bị bất hủ kim quang bao phủ. Sau đó tình huống cũng không kém bao nhiêu, xông phá tất cả gông xiềng và trói buộc, sau đó ngưng tụ thành một cái điểm. Cuối cùng tại điểm này bất hủ kim quang bên trong, thần chi hoa đản sinh. Đồng thời cùng tinh chi hoa đồng dạng, trong nháy mắt liền hoa nở 12 phẩm, ứng hạn viên mãn hoàn hảo. Sau đó thần chi hoa rơi tại mi tâm thần cung. Chương 261, tam hoa tụ đỉnh, kiềm chế tất cả, chân linh quý nhất. Chương 261, tam hoa tụ đỉnh, kiềm chế tất cả, chân linh quý nhất. Mi tâm chỗ sâu thần cung là nguyên thần chỗ ở, cũng là linh hồn nghỉ lại chi địa. Thần chi hoa rơi tại thần cung, phun phát ra vô tận bừng sáng, bụi bay tỏa sáng, thần thanh không trọng. Tiếp đó chính là khí chi hoa. Khí chi hoa đặc thù nhất, nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ đối với khí chi hoa ngưng luyện tạo thành ảnh hưởng. Cho nên khí chi hoa có thể với tư cách đầu mối then chốt, để tinh chi hoa cùng thần chi hoa chặt chẽ tương liên, không phân khác biệt. Tại đại thiên thế giới bản nguyên rèn luyện đề thăng dưới, bạch dục khí chi hoa cũng không có ngoại ý muốn hoa nở 12 phẩm. Từ đó, tinh khí thần tam hoa đều là mở 12 phẩm, cực hạn, viên mãn, hoàn hảo, tam hoa tụ đỉnh, chờ đến khi nào? Đang giận chi hoa nở 12 phẩm về sau, tinh chi hoa cùng thần chi hoa lập tức phun phát ra vô tận vầng sáng. Đạo ánh sáng này, bất hủ, vĩnh hằng, chí cao. Chỉ có đây chí cao bất hủ chi quang mới có thể gánh chịu đại đạo. Dù sao, đại đạo chí cao, không phải cái gì đều có thể gánh chịu đại đạo. Sinh linh vốn là yếu ớt, cho dù là tiên tiên sinh linh cũng không ngoại lệ, cho nên tiên tiên không đủ, liền muốn hậu tiên cố gắng. Đại La trước đó tu luyện tất cả mục đích chính là vì xây tạo có thể gánh chịu đại đạo căn cơ. Tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, cái gọi là tụ đỉnh, đó là tinh khí thần hỗn hợp thành một cung, cuối cùng tụ tại đỉnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Tinh khí thần hỗn hợp thành một, đại đạo sinh. Tụ tại đỉnh, cái này đỉnh chính là huyền quan một hiếu, thành đạo cùng chân linh chi địa. Chân linh là sinh linh nhất là căn nguyên nhất linh tính, ghi lại sinh linh tất cả tin tức, lại là nhất là căn nguyên, nhất là bản chất tin tức. Ngươi tất cả quá khứ vết tích, đăm chiêu suy nghĩ, dù là chỉ là người khác đối với ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đều sẽ còn sót lại lấy ngươi chân linh ấn ký, vĩnh hằng, bất diệt. Phàm tồn tại qua, tất lưu lại vết tích. Cho nên, chân linh bản chất cực kỳ độ cao, là 26 giai đại La Kim Tiên mới có thể chạm đến bản chất. Cũng chỉ có đại La Kim Tiên mới có thể kiểm chế tự thân tất cả, từ đó, chân linh quy nhất mới có thể chân chính vô khuyết vô lậu, viên mãn hoàn hảo, một chứng vĩnh chứng. Tam hoa tụ đỉnh đại đạo sinh, chân linh quý nhất nhận đại đạo. Bạch dục toàn thân bắt đầu tản ra đại đạo chi quang, sau đó bắt đầu kiểm chế tự thân tất cả, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả tất cả. Hồng hoang thế giới chân linh ấn ký trở về chân linh. Hồng hoang bên ngoài, bạch dục đi qua thế giới khác, cũng biết được bạch dục sinh linh hắn chỗ thế giới, còn có cái kia vô tận chư thiên hỗn độn hải bên trong. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả còn sót lại vết tích tạo thành chân linh ấn ký, tại lúc này đều trở về chân linh. Tại đại đạo chi quang lực lượng dưới, kiểm chế tất cả, chân linh quý nhất. Từ đó muốn lợi dụng còn sót lại vết tích từ đó đối với bạch dục tiến hành nhu tính, sẽ không còn loại này khả năng. Quá khứ vô pháp cải biến, tương lai không thể dự đoán, hiện tại vĩnh hằng quý nhất. Đây chính là đại La Kim Tiên, đại đạo chi quang chiếu rọi chư thiên. Bạch dục hiện tại đã tam hoa tụ đỉnh, chân linh quý nhất, bất quá chân linh còn chưa gánh chịu đại đạo, cho nên còn không phải chân chính đại La Kim Tiên. Đây là bình thường, bởi vì chỉ có tam hoa tụ đỉnh sinh đại đạo chi quang, sau đó kiềm chế tất cả, chân linh quý nhất, như thế mới có thể bùi bay tỏa sáng, lĩnh ngộ đại đạo. Lúc trước bạch dục có thể lợi dụng chư thiên thành thành chủ quyền hạn, từ đó sử dụng chư thiên thành đại đạo lực lượng, thế nhưng đối với đại đạo lực lượng cũng chỉ là chi kỳ nhưng mà không biết giá trị, nhìn không thấy cũng sợ không được, thật có thể nói là thần bí khó lường, huyền diệu đến cực điểm. Bất quá hiện tại bạch dục không chỉ có nhìn thấy, còn mò tới. Khăn che mặt bí ẩn đã bị xốc lên một góc, nhưng mà cũng chỉ là một góc mà thôi, vô pháp nhìn đến toàn cảnh. Nếu như nói bản nguyên pháp tắc là bị từng tầng mê vụ bao phủ, hư vô mờ mịt, vô pháp nắm lấy, như vậy bản nguyên đại đạo đó là công khai vắt ngang tại ngươi trước mặt, là thật một điểm đều không còn che giấu. Thế nhưng dù là như thế, ngươi xem không hiểu đó là xem không hiểu, nhìn không thấu đó là nhìn không thấu, loại cảm giác này quá mức khó chịu, quá mức thống khổ. Bạch dục hiện tại cũng cảm nhận được loại thống khổ này, đơn giản quá tra tấn người. Bất quá cái này mới là hiện tượng bình thường. Mặc dù bạch dục lai lịch cực kém, chỉ là tiên thiên hạ phẩm lai lịch, thế nhưng tại Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên hai cái này cảnh giới rèn luyện ở dưới, lại đi qua đại thiên thế giới bản nguyên rèn luyện thăng hoa. Tinh khí thần tam hoa càng là hoa nở 12 phẩm, nội tình này, này căn cơ, cái gọi là tiên tiên lai lịch kỳ thực có thể không cần để ý đương nhiên, đây là trường hợp đặc biệt, Bạch Dục là bất hắc, cho nên có thể phất lờ lai lịch hạn chế. Cho nên, mở. Bạch Dục trực tiếp mở ra hệ thống phụ trợ ngộ đạo công năng. Lập tức, đại đạo chi quang phun phát ra vô tận quang mang. Đây chẳng qua là vén ra một góc khăn che mặt bí ẩn, giờ phút này trực tiếp toàn bộ xốc lên, đại đạo toàn cảnh đang ở trước mắt, nhìn rõ ràng, triệt triệt để. Tại hệ thống vĩ lực dưới, hồng hoang thế giới tất cả bản nguyên đại đạo, tại lúc này, toàn bộ bị Bạch Dục nhìn ở trong mắt, với lại, nhìn đến vẫn là toàn cảnh. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, âm dương, thủy diện, ngũ hành. Bạch Dục đến một cái, không nhiều không ít, vừa vặn 49 đầu. Đây vẫn chỉ là hoàn chỉnh đại đạo. Tàn khuyết đại đạo liền không nói, bởi vì 3000 hỗn độn ma thần công hiến, hồng hoang thế giới nắm giữ tất cả tàn khuyết đại đạo. T. Khá lắm. Đây chính là đỉnh tiêm đại thiên thế giới hàm kim lượng sao? Đây chính là hồng hoang thế giới sao? Đơn giản khủng bố như vậy, chỉ cần nắm giữ một đầu bản nguyên đại đạo, liền có thể đưa thân đại thiên thế giới, mà hồng hoang thế giới đâu? Khoảng chừng 49 đầu bản nguyên đại đạo a. Hơn nữa còn nắm giữ tất cả tàn khuyết đại đạo, chỉ có thể nói, bản thượng đại ca là thật nhiều a. Hỗn độn ma thần đại khí a. Mặc dù là bị bản cổ cưỡng ép nhấn lấy soát lễ vật khi đại ca. Những cái kia tàn khuyết đại đạo, Bạch Dục là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cái kia 49 đầu hoàn chỉnh đại đạo bên trên. Đầu thứ nhất bản nguyên đại đạo, liền lựa chọn không gian a. Đều đã đại la kim tiền, Bạch Dục quyết định muốn ra cửa không phải vậy, thật đúng là cậu khi sinh ra địa khi thập lý pha kiếm thần a. Nên đi tìm kiếm đạo tràng. Đường đường đại la kim tiền, ngủ ngoài đường có thể thật mất thể diện. Cho nên, trước lĩnh ngộ không gian đại đạo, dạng này cũng tốt đi đường không phải. Chỉ cần gánh chịu đại đạo, liền có thể đột phá to lớn la kim tiền. Mà gánh chịu đại đạo, không cần lĩnh ngộ bao nhiêu, một thành là được, đây là gánh chịu đại đạo cơ sở, ranh giới cuối cùng. Lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, đối với tam thanh bậc này tiên thiên thần thánh mà nói đều cực kỳ gian nan, cho dù là cất bước giai đoạn một thành, đều cần hao phí rất dài thời gian. Nhưng Bạch Dục không cần, bởi vì hắn mở. Đã mở, vậy liền mở triệt để. Chí cao bản nguyên đại đạo bắt đầu chủ động ôm Bạch Dục, một điểm đều không cao lạnh, thậm chí còn đuổi theo muốn cho Bạch Dục cho ăn cơm ăn. Đây đều đưa đến miệng bên trong, còn có thể làm sao xử lý, Bạch Dục chỉ có thể cố mà làm hé miệng. Ân, thật là thơm. Vô số đại đạo chí lý bắt đầu điên cuồng bị Bạch Dục hấp thu dung nạp. Nguyên bản mơ hồ đại đạo cũng thời gian dần qua rõ ràng đứng lên. Chi kỳ nhưng cũng biết chuyện gì xảy ra. Mà theo bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ, Bạch Dục toàn thân cũng bắt đầu tràn ngập đại đạo khí tức, đại đạo chi quang như ẩn như hiện. Chương 262, chứng đại la kim tiên. 26 giây. Chương 262, chứng đại la kim tiên. 26 giây. Một cái nguyên hội thoáng qua tức thì, không gian bản nguyên đại đạo mới khó khăn lắm lĩnh ngộ đến một thành. Có thể thấy được, bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ đến cùng đến cỡ nào gian nan. Phải biết, Bạch Dục thế nhưng là bị không gian đại đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn đâu, đối không gian đại đạo lĩnh ngộ tốc độ có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đều như vậy, một cái nguyên hội thời gian mới lĩnh ngộ một thành. Với lại, ban đầu một thành, lĩnh ngộ độ khó vẫn là thấp nhất. Đối với cái này, ngay cả Bạch Dục đều không lời nói, chỉ có thể nói, không hổ là bản nguyên đại đạo, đây lĩnh ngộ độ khó, đơn giản. Phải biết, tại ban đầu lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thời điểm, một nguyên hội thời gian, Bạch Dục thế nhưng là đem nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ đến 7 thành, vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đến 6 thành, cùng lĩnh ngộ đến một thành rất nhiều pháp tắc. Mà bây giờ, Bạch Dục thế nhưng là chuyên chú lĩnh ngộ không gian đầu này bản nguyên đại đạo a. Liên đây, đều mới khó khăn lắm lĩnh ngộ đến một thành. Đây độ khó lên cao đơn giản không nên quá nhiều. Bất quá, cũng bình thường, dù sao đây chính là chí cao đại đạo. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ, chẳng phải là quá thấp kém. Ngay cả Bạch Dục cái này bật học đều như vậy, những cái kia không có treo có thể mở, có thể nghĩ. Gánh chịu đại đạo về sau, Bạch Dục cũng chân chính đột phá to lớn là kim tiền. Cũng chính là 26 giai. Cảm thụ được như cánh tay sai đại đạo lực lượng, dù là chỉ là một thành đại đạo lực lượng, nhưng cũng là đại đạo lực lượng a, cùng pháp tắc lực lượng đơn giản không cùng một đẳng cấp, quá cường đại. Đây cùng sử dụng chư thiên thành đại đạo lực lượng là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Đây mới thực là thuộc về mình lực lượng. Nên rời đi. Nhìn đến chỗ này hẻm núi nhỏ, Bạch Dục không khỏi sinh ra một chút cảm xúc, than nhẹ một tiếng. Cái này hẻm núi nhỏ là Bạch Dục xuất sinh chi địa, cho nên từ xuất sinh lên, Bạch Dục liền không có rời đi, thật sự thành thập lý pha kiếm thần. Hiện tại đều đã đại la kim tiên, đợi ở chỗ này nữa, liền thật không nói được. Cho nên, là tiến về Bất Chu Sơn vẫn là tiến về Đông Hải tìm kiếm Đồng Lai đảo. Bạch Dục có chút xoắn xuýt, là du lịch hồng hoang, vẫn là trước tìm nhà mới. Cuối cùng, Bạch Dục vẫn cảm thấy tìm kiếm một chỗ đỉnh tiêm đạo tràng trọng yếu nhất, mà Bạch Dục mục tiêu, tự nhiên là Đồng Lai đảo. Tốt nhất còn có thể đem Phương Trượng đảo cùng Doanh Châu đảo cùng một chỗ cho tìm tới. Đây ba tòa tiên đảo, mỗi một tòa đều là hồng hoang đỉnh tiêm đạo tràng, với lại vẫn là vô chủ, đây cũng không đó là Bạch Dục trong suy nghĩ hài lòng nhất đạo tràng sao? Quyết định về sau, Bạch Dục liền không còn xoắn xuýt, nhìn về phía Đông Hải phương hướng, bước ra một bước, liền xuất hiện ở Đông Hải bên bờ biển. Không gian đại đạo, đó là thuận tiện. Tốc độ phi hành lại nhanh, có thể nhanh qua không gian tuấn di. Nhìn đến cái kia mênh mông biển rộng mênh mông, lấy Bạch Dục bây giờ tu vi cảnh giới, đều nhìn không thấy cuối, rộng lớn như vậy vô ngân hải vực, muốn tìm được Đồng Lai tiên đảo, độ khó kia, có thể nghĩ. Bất quá, Bạch Dục đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không hy vọng xa vời có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Bồng Lai Tiên Đảo, coi như là du lịch Đông Hải. Hiện tại mới khai thiên ban đầu, hung thú hành hành, long tộc đều còn không có xuất thế đâu, cho nên hiện tại hồng hoang, thiên tài địa bảo có thể nói là đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hiện tại không lấy, chờ đến khi nào? Bạch Dục đã bắt đầu chuẩn bị khi một cái chữ chữ chuột. Đương nhiên, Bạch Dục cũng không phải thiên tài địa bảo gì đều để ý, chỉ có thể thu lấy đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Sau đó, Bạch Dục liền bắt đầu tại mịt mờ Đông Hải tìm kiếm lấy Bồng Lai Tiên Đảo, những nơi đi qua, chỉ cần là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, đều sẽ bị Bạch Dục bỏ vào trong túi. Nếu như là có tiên thiên trận pháp bảo hộ động thiên phúc địa, tại không gian đại đạo trước mặt, như là không có tác dụng, hoàn toàn không nhìn tiên thiên trận pháp, trực tiếp liền có thể bước vào động thiên phúc địa bên trong. Đương nhiên, có tiên thiên trận pháp là có thể ngăn cách không gian, bất quá, đã đạo lý không được, vậy liền giảng vật lý thôi. Bạch Dục thế nhưng là có Huyền Minh Bảo Châu cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Hiện tại, đã là đại la kim tiên Bạch Dục, có thể hoàn toàn phát huy ra Huyền Minh Bảo Châu lực lượng. Tại Huyền Minh Bảo Châu trước mặt, chỉ cần không phải đỉnh tiêm tiên thiên cực phẩm trận pháp, đều không thể ngăn cản Bạch Dục. Đừng nói, Đông Hải đơn giản quá giàu. Chắc không được ngày sau Long tộc chiếm cứ tứ hải, liền có thể có xương bá hồng hoang nội tình. Vì bảo hộ những cái kia đỉnh tiêm tiên tài địa bảo không bị Long tộc thai họa, Bạch Dục trực tiếp phân ra vô số pháp tắc đạo thân, mỗi bộ pháp tắc đạo thân còn đều trang bị một mai ẩn chứa không gian đại đạo lực lượng lệnh bài. Pháp tắc đạo thân tìm tới đỉnh tiêm tiên tài địa bảo về sau, liền sẽ trực tiếp lợi dụng đây cái lệnh bài, đem đưa đến Bạch Dục trong tay. Như thế, liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sẽ không bởi vì pháp tắc đạo thân vẫn lạc mà mất đi vất vả tìm tới thiên tài địa bảo. Không có cách, pháp tắc đạo thân quá yếu ớt, gặp phải hơi mạnh mẽ một điểm hung thú liền sẽ bị nhẹ nhõm đánh nổ. Hung thú trải rộng hồng hoang, tự nhiên không chỉ là đại lục bên trên mới có hung thú, trên biển cũng là có. Đương nhiên, sở dĩ phân ra nhiều như vậy pháp tắc đạo thân, ngoại trừ dùng để thu thập thiên tài địa bảo bên ngoài, vẫn là vì mở bản đồ, tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đảo tung tích. Bằng không thì chỉ bằng vào Bạch Dục một người, cái kia đến tìm tới năm nào tháng nào. Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú thật đúng là rất hiếm ít, tại Đông Hải vơ vét hơn ngàn năm, hơn nữa còn phân ra vô số pháp tắc đạo thân, kết quả sửng sốt một cái Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú đều không gặp phải. Đây để Bạch Dục đều có chút phiền muộn, hắn còn muốn lấy cùng Đại La Kim Tiên va vào đâu. Huyền Minh Bảo Châu nơi tay, dù là không gian bản nguyên đại đạo chỉ lĩnh ngộ đến một thành, Bạch Dục cũng là không sợ Đại La Kim Tiên tầng thứ hung thú. Lui một vạn bước nói, đánh không lại, trực tiếp chạy trốn là được. Không gian đại đạo đang chạy đường phương diện này, tuyệt đối là một đỉnh một. Tại Bạch Dục vơ vét Đông Hải thời điểm, Vơ Giúp Chặt cũng bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vơ Giúp Chặt rốt cục vào người mới. Không dễ dàng a. Liền ngay cả Bạch Dục đều đối với đây ba cái người mới có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Bạch Dục kinh ngạc cũng không phải là đây ba cái người mới chỗ thế giới đẳng cấp cao bao nhiêu, ngược lại, đây ba cái người mới chỗ thế giới cũng chỉ là tiểu thiên thế giới. Khá lắm, Vơ Giúp Chặt nhẫn nhịn lâu như vậy, Bạch Dục còn tưởng rằng nhẫn nhịn một cái đại, còn tưởng rằng sẽ tiến đến một cái đại thiên thế giới người mới đâu, kết quả là đây. Còn có, đây là thọc cái gì mà sao? Làm sao đây ba cái người mới, một cái so một lần hung ác, một cái so một cái điên. Cho nên, Vơ Giúp Chặt ngươi là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Keng, Giang Ngọc Yến truyền kỳ đã gia nhập vạn giới Vơ Giúp Chặt. Keng, dân gian cắt giấy nghệ thuật gia đã gia nhập vạn giới Vơ Giúp Chặt. Keng, thường ngày nổi điên trưởng công chúa đã gia nhập vạn giới Vơ Giúp Chặt. Chỉ bằng vào đám này tên, Thi Nguyệt Giao liền đã có chỗ suy đoán, tra xét xong ba cái người mới cơ sở tin tức về sau, liền trực tiếp xác định đây ba cái người mới cụ thể thân phận. Khá lắm, ác nữ thành đoàn bảo đàn, còn có thể chơi như vậy. Thi Nguyệt Giao nghiêm trọng hoài nghi, Vơ Giúp Chặt tuyệt đối là cố ý. Đương nhiên, Thi Nguyệt Giao cũng không phải chán ghét hoặc kỳ thị ác nữ, không có khác ý tứ, chỉ là đối với Vơ Giúp Chặt chiêu này cho cả có chút vô ngữ mà thôi. Lại giả thuyết, muốn nói ác, nếu bàn về hung ác, cùng Vơ Giúp Chặt bên trong mấy cái này thường xuyên cướp bóc thế giới, động một chút lại hủy diệt thế giới đàn thành viên so sánh, được rồi, đơn giản không nên quá thuần lương. Quả nhiên, tất cả đều là so sánh đi ra. Chương 263, Vơ Giúp Chặt ngươi muốn nỗ thêm chút sức a. Chương 263, Vơ Giúp Chặt ngươi muốn nỗ thêm chút sức a. Bạch Dục đối với Vơ Giúp Chặt đã không ôm ấp kỳ vọng gì, dù sao nhẫn nhịn lâu như vậy, kết quả lại không như ý muốn. Không nói tiến đến một cái đại thiên thế giới người mới, khá lắm, lần này thế mà ngay cả trong đó ngàn thế giới đều không có, ba cái người mới đều là tiểu thiên thế giới. Cũng may, còn có Chư Thiên Thành. Chư Thiên Thành thu hoạch thế giới tọa độ vẫn là vô cùng ra sức không phải vậy, Bạch Dục cũng không có biện pháp thường xuyên tại vô cực các bên trong bán ra thế giới khiến. Với lại, hiện tại Chư Thiên Thành đã phi thường náo nhiệt, lui tới Chư Thiên sinh linh có thể dùng lượng lớn để hình dung. Tự nhiên, thu hoạch thế giới tọa độ cũng là đến hàng vạn mà tính. Liền ngay cả đại thiên thế giới tọa độ đều thu hoạch mấy cái, với lại, thế mà còn có một cái hắn ấn tượng rất sâu quen thuộc thế giới. Bất quá, Bạch Dục nhưng lại không làm cái gì mưu đồ, mà là trước để đó. Bạch Dục đã không cần đại thiên thế giới bản nguyên, lúc trước tại gột sở vẹt thế giới thu hoạch thế giới bản nguyên đã hoàn toàn đầy đủ khí chi hoa hoa mở 12 phẩm. Như thế, tự nhiên là tất cả lấy đột phá to lớn La Kim Tiên là nhất quan trọng sự tình. Cái khác đều phải sau này thoáng. Bất quá, Vơ Giúp Chặt cũng là không phải hoàn toàn không có gì tác dụng. Dù sao, nếu không phải Vơ Giúp Chặt, Bạch Dục cũng cầm Chư Thiên Thành không có biện pháp nào. Tại còn chưa khống chế bản nguyên đại đạo, trở thành 30 giai trước đó, Vơ Giúp Chặt cũng là một cái phi thường lớn trợ lực. Còn nữa, Bạch Dục cũng trải nghiệm qua lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Liền ngay cả hắn cái này bất hắc, lĩnh ngộ một thành không gian đại đạo, đều cần một cái nguyên hội giải như vậy, đây vẫn chỉ là ban đầu một thành, sau này khẳng định sẽ càng ngày càng khó. Đương nhiên, Bạch Dục cũng biết, từ không tới có mới là khó khăn nhất. Cho nên, hao phí một cái nguyên hội từ không tới có đem không gian đại đạo lĩnh ngộ đến một thành, tốc độ này đã khủng bố đến cực điểm. Cho dù là thân mang tạo hóa ngọc điệp hùng quân, nếu như biết nói, sợ là đều sẽ bị dọa đến đạo tâm phá toái a. Tạo hóa ngọc điệp phụ trợ ngộ đạo, nó hiệu quả có thể xa xa vô pháp cùng hệ thống phụ trợ ngộ đạo công năng so sánh. Dù sao, Bạch Dục đây là bị đại đạo đuổi theo cho ăn cơm ăn, mà Hồng Quân đâu, là hắn đuổi theo đại đạo cướp miếng ăn. Như thế, cả hai chênh lệch không cần nói cũng biết. Kỳ thực, Bạch Dục bao nhiêu là có chút hiểu lầm Gờ Giúp Chát, bởi vì Chư Thiên Thành trở thành Gờ Giúp Chát thuộc hạ cơ cấu, cho nên Gờ Giúp Chát tại Chư Thiên Hỗn Độn Hải tìm kiếm được thế giới tọa độ, đều sẽ hạ phóng cho Chư Thiên Thành. Bằng không thì, dù là Chư Thiên Thành tìm kiếm thế giới tọa độ tốc độ lại nhanh, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng không có khả năng tìm tới đến hàng vạn mà tính thế giới a. Với lại, mấy cái kia đại thiên thế giới tọa độ, kỳ thực đều là Gờ Giúp Chát tìm tới. Bất quá, Gờ Giúp Chát cũng không dám cho đại thiên thế giới đưa lên Chư Thiên khiến hoặc là thư mời. Không, không phải không dám, phải nói không muốn. Ai bảo Gờ Giúp Chát quá cầu nữa nha, luôn cảm thấy tự thân nội tình còn xa xa không đủ, cho nên không muốn nhanh như vậy dây vào đại thiên thế giới. Cũng rất bình thường, phi thường hợp lý. Gờ Giúp Chát phát triển tốc độ kỳ thực đã cực kỳ cấp tốc, ai bảo trong đám ngoại ý muốn tiến đến một cái đỉnh tiêm đại thiên thế giới tồn tại đâu. Bạch Dục vào đàn, là đang tán gẫu đàn ngoại ý liệu. Gờ Giúp Chát dù là tìm kiếm được đại thiên thế giới, thu hoạch được đại thiên thế giới tọa độ, cũng sẽ không cho đại thiên thế giới đưa lên thư mời. Bạch Dục cái kia tấm thư mời, thế nhưng là cấp tới. Lúc đầu cái kia tấm thư mời đưa lên chỉ là một cái bình thường tiểu thiên thế giới a. Ai biết làm sao lại đột nhiên tiến đến một cái 17 cấp. Ban đầu Bạch Dục vào đàn thời điểm, nhưng làm Gờ Giúp Chát dọa cho đến không nhẹ, thậm chí đều phải từ bỏ Thi Nguyệt Giao cái này chủ nhóm trực tiếp đường chạy đâu. Đương nhiên, Gờ Giúp Chát không phải sợ Bạch Dục, dù sao chỉ là 17 cấp, Gờ Giúp Chát còn không để vào mắt. Gờ Giúp Chát sợ hãi là Bạch Dục phía sau cái kia đại thiên thế giới a. Kỳ thực, Gờ Giúp Chát cũng nắm giữ bản nguyên đại đạo tầng thứ lực lượng, theo lý thuyết là không nên sợ hãi đại thiên thế giới, nhưng người nào để Gờ Giúp Chát quá cầu nữa nha, với lại không biết trước kia có cái gì tao ngộ, có chút tở tở giờ. Tóm lại, Gờ Giúp Chát là thật không dám đụng vào đại thiên thế giới. Chỉ ít, trước mắt là không dám. Cho nên, liền đem đây đoạn thời gian tìm tới đại thiên thế giới tọa độ đều hạ phóng cho Chư Thiên Thành. Kỳ thực chính là cho Bạch Dục, để Bạch Dục đi toàn quyền xử lý. Bạch Dục mặc dù biết Gờ Giúp Chát rất cầu, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ cầu như vậy, dù là tìm được đại thiên thế giới, cũng không dám đưa lên Gờ Giúp Chát thư mời, để đại thiên thế giới sinh linh vào đàn. Cho nên, đối với lần này vào đàn ba vị người mới, Bạch Dục bao nhiêu là có hơi thất vọng. Đương nhiên, cũng không nhiều. Hoặc là nói, Bạch Dục cũng không thèm để ý kỳ thực đến Bạch Dục hiện tại tu vi cảnh giới, đối với cái này Gờ Giúp Chát đã không có lấy trước như vậy để ý cùng coi trọng. Theo Bạch Dục bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, ngay cả hệ thống Chư Thiên Giới môn kỳ thực đều không có trọng yếu như vậy. Mặc kệ là Gờ Giúp Chát, vẫn là Chư Thiên Giới môn, vốn có cùng sử dụng lực lượng, cũng bất quá là bản nguyên đại đạo mà thôi. Chốc lát Bạch Dục hoàn toàn khống chế một đầu bản nguyên đại đạo, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là 30 giai, như vậy, Bạch Dục mình đều có thể tùy ý chế tạo Gờ Giúp Chát loại vật này. Liên cùng lúc trước Bạch Dục có thể tùy ý bán sỉ 16 cấp chí bảo đồng dạng. Một ngày nào đó, Bạch Dục cũng có thể tùy ý bán sỉ Gờ Giúp Chát loại tầng thứ này chí bảo. Nói cho cùng, đều là bản nguyên đại đạo tầng thứ lực lượng. Bạch Dục cự ly này cấp độ đã không xa. Hiện tại, Gờ Giúp Chát đối với Bạch Dục chỉ có hai cái tác dụng. Thứ nhất, đó là mượn dùng Gờ Giúp Chát đại đạo lực lượng. Chư Thiên Thành thời gian, không gian cùng nhân quả ba đầu bản nguyên đại đạo lực lượng đều là Gờ Giúp Chát chuyển xuống lực lượng quyền hạn. Gờ Giúp Chát khẳng định còn có ẩn tàng đại đạo lực lượng, cũng không biết đây lão lục đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đầu bản nguyên đại đạo. Thứ hai, đó là giúp Bạch Dục thu thập đại thiên thế giới tọa độ. Vô luận là Gờ Giúp Chát, vẫn là Chư Thiên Thành, hoặc là hệ thống Chư Thiên Giới môn, đều có thể tại Chư Thiên trong biển hỗn độn tìm kiếm thế giới, thu hoạch được thế giới tọa độ. Hồng Hoang chỉ có 49 đầu bản nguyên đại đạo, Bạch Dục muốn lĩnh ngộ 3000 bản nguyên đại đạo, muốn nắm giữ tất cả bản nguyên đại đạo, chỉ bằng vào Hồng Hoang thế giới có thể còn lâu mới đủ a, cho nên liền cần cái khác đại thiên thế giới, cần cái khác bản nguyên đại đạo để Bạch Dục tiến hành lĩnh ngộ. Như thế, Gờ Giúp Chát cũng là không phải hoàn toàn vô dụng. Kỳ thực, Gờ Giúp Chát phát triển đã vô cùng vô cùng vô cùng nhanh, nhưng mà Bạch Dục tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên vẫn còn phải nhanh hơn. Đây cũng là Gờ Giúp Chát đối với Bạch Dục tầm quan trọng càng ngày càng thấp nguyên nhân thực sự. Ân, cho nên đều là Bạch Dục tốc độ tiến bộ quá nhanh a. Gờ Giúp Chát có chút đuổi không kịp. Thế nhưng, cái này có thể quái Bạch Dục sao? Bạch Dục biểu thị rất oan a. Đối với lần này vào đàn ba cái người mới, Bạch Dục mặc dù cảm thấy có chút ý tứ, nhưng ý tứ không nhiều, cho nên không nhiều thiếu hứng thú. Tiếp tục vơ vét Đông Hải. Tìm hơn 1000 năm, đừng nói Bồng Lai tiên đảo, ngay cả Đông Hải vùng biển này bản đồ đều vẫn chưa hoàn toàn thắp sáng đâu. Có thể thấy được đây Đông Hải lớn bao nhiêu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Bạch Dục vơ vét tốc độ có chút chậm, dù sao trọng điểm vẫn là tìm kiếm Bồng Lai tiên đảo, cho nên tìm kiếm so sánh cẩn thận. Gặp phải động thiên phúc địa còn phải dừng lại thăm dò một phen. Như thế, tự nhiên tốc độ liền chậm lại. Chương 264, ác nữ thành đoàn vào đàn. Chương 264, ác nữ thành đoàn vào đàn. Đây ba cái người mới thân phận, trong đám những người khác còn không biết, nhưng Bạch Dục cùng Thi Nguyệt Giao cũng đã biết. Trong đó, Giang Ngọc Yến truyền kỳ ân, tên ngay tại đàn tên bên trong. Giang Ngọc Yến, một cái đem toàn bộ kịch giết đến chỉ còn lại có tên phim nữ nhân, mọc ra vô tội nhất mặt, làm lấy tàn nhẫn nhất sự tình. Thảm là thật thảm, hung ác cũng là thật hung ác ca. Nhất làm cho Thi Nguyệt Giao khắc sâu ấn tượng, đó là vị này hắc hóa không chỉ có không thay đổi hắc ám hệ trang điểm đậm cùng ánh mắt, còn mẹ nó đỉnh lấy thanh thuần hệ không khí lưu hải, đây ai chịu nổi a? Thậm chí, dù là hắc hóa, một cái nhăn mày một nụ cười cũng là hiển thị rõ đáng yêu cùng thanh thuần, thật là một cái thiên phú hình tuyển thủ. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra một cái tên là Nhạc Ỷ La xấu bụng tiểu lọ ly. Đương nhiên, mặc kệ là Nhạc Ỷ La cái tên này, vẫn là cái kia tiểu lọ ly ngoại hình, đều không phải là chân chính nàng, ban đầu nàng là Thanh Vân Quan quan chủ xuất Trần Tử Thái sư tổ sư muội. Bởi vì tu luyện tà thuật mà linh hồn bất diệt, có thể mang theo ký ức chuyển thế đến người khác trên thân thể. Thì chuyển thế vì nam, thì chuyển thế vì nữ, có thể nói chơi rất hoa. Nhạc Ỷ La thân thể này, chỉ là nàng hiện tại một thế này mà thôi. Đối với cái này bề ngoài là cái thiếu nữ, nhìn đến cũng thiên chân khả ái xấu bụng lọ ly, Thi Nguyệt Giao kỳ thật vẫn là thật thích. Ban đầu truy kịch thời điểm, thích nhất nữ nhân vật đó là Nhạc Ỷ La. Đương nhiên, cũng không nên bị Nhạc Ỷ La cái này bề ngoài cùng ngụy trang lừa gạt. Cái này nhìn như yếu đuối đáng yêu bề ngoài dưới, là lênh khốc vô tình nội tâm. Tàn nhẫn, cố chấp, điên cuồng, tà ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm tiểu lọ ly. Giang Ngọc Yến tàn nhẫn tại Nhạc Ỷ La trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vẫn như cũng không trở ngại Thi Nguyệt Giao đối với Nhạc Ỷ La ưa thích, ân, không phải đối với tính cách ưa thích, liền thuần xem mặt. Thỏa đáng tam quan đi theo ngũ quan chạy. Về phần cuối cùng vị này người mới, một chữ liền có thể khái quát, cái kia chính là điên. Không sai, đó là điên. Thi Nguyệt Giao cho rằng, cái gì tâm ngoan thủ lạn, tâm lý bệnh hoạn, tâm tư ác độc, đủ loại những này, tại nàng điên trước mặt đều không đáng nhắc lên. Đàn tên là thật không có khởi thác, thật sự ngày hôm đó thường nổi điên. Lý Vân Duệ, với tư cách hoàng đế muội muội, Khánh Quốc trưởng công chúa, hắn tuổi thơ có thể nói là tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng mà Diệp Khinh Mi xuất hiện, để nàng yêu người cùng yêu nàng người đều cách nàng mà đi, trên tâm lý sai lầm, lại thêm Lý Vân Duệ tính cách vốn là bản thân lại bá đạo, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, điên rồi. Kỳ thực, Thi Nguyệt Giao đối với Lý Vân Duệ cũng không có bao sâu khắc ấn tượng, dù sao đó là một cái thuần ác nữ phản phái nhân vật, chỉ là so sánh điên mà thôi, phần diễn cũng không nhiều. Ngược lại là đối với cái kia Diệp Khinh Mi ấn tượng phi thường khắc sâu. Đây là một cái nữ tần văn nữ chính, lại ngoài ý muốn xâm nhập vào nam tần văn, sau đó không quen khí hậu, trực tiếp không. Về phần nàng lý niệm, thực hiện người người bình đẳng, Thi Nguyệt Giao chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, thực lực đủ mạnh, đây là rất dễ dàng sự tình. Thi Nguyệt Giao ngược lại cảm thấy Diệp Khinh Mi có chút quá mức ngây thơ. Rõ ràng có ngũ trúc người đại tông sư này người máy, tự thân cũng có đầu óc cùng năng lực, nhưng vẫn là đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, với lại, người kia vẫn là hoàng tử. Ngươi để một cái tại phong kiến thời đại hoàn cảnh bên dưới trưởng thành đứng lên hoàng tử đi cho ngươi thực hiện người người bình đẳng. Đừng nói thực hiện, sợ là lý giải đều không thể lý giải. Về phần đằng sau mê chi thao tác, cùng hoàng đế mượn giống sinh con, muốn cho mình sinh nhi tử làm hoàng đế, sau đó để nhi tử thực hiện người người bình đẳng, ân, chỉ có thể nói, đây rất nữ tần văn. Đáng tiếc, Diệp Khinh Mi đi tới nam tần văn bên trong, liền nhất định bi kịch kết thúc. Kỳ thực, Thi Nguyệt Giao coi là, nếu như Diệp Khinh Mi không đưa ra đại tông sư công pháp, như vậy thiên hạ cũng chỉ có ngũ trúc đây một cái đại tông sư. Mà Diệp Khinh Mi lại có ba đại phường ngập trời tài phú. Khá lắm, có tiền lại có đại tông sư, cái kia hoàn toàn có thể mình lôi ra một chi đại quân, sau đó đem thiên hạ cho đánh một lần a đại loạn mới có thể đại trị, muốn đánh vỡ hiện hữu phong kiến, thực hiện người người bình đẳng, đây nhất định là vô pháp thông qua cùng thật thả hiện. Diệp Khinh Mi thân là người hiện đại, chẳng lẽ điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Lại muốn dựa vào hoàng đế từ trên xuống dưới tiến hành cải cách. Thế nhưng, hoàng đế vốn là thời đại này lớn nhất kẻ thu lợi à, củng cố cũng không kịp đâu, làm sao biết tự tay đánh vỡ đâu? Đây cùng hoàng đế cầm đầu tạo phản có cái gì khác nhau? Tóm lại, Thi Nguyệt Giao không cách nào lý giải, sẽ rất khó bình, cho nên mới đúng Diệp Khinh Mi nhân vật này ấn tượng phi thường khắc sâu. Bất quá, vào đàn cũng không phải là Diệp Khinh Mi, mà là đối với Diệp Khinh Mi ước ao ghen tị đến điên dại trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Ân, tốt ta, Thi Nguyệt Giao không có gì quá lớn cảm giác. Tiến vào đàn, cái kia chính là người mình. Về phần nói đây ba cái người mới đều không phải là người tốt lành gì. Thi Nguyệt Giao cười, vừa giúp chắc bên trong hiện tại có mấy cái người tốt. Liền ngay cả cựu thúc cái này mày rậm mắt to đều cướp bóc qua thế giới, cướp đoạt qua thế giới bản nguyên, tuy nói không có hủy diệt qua thế giới, nhưng hắn hành động cũng nói không lên chính nghĩa hai chữ. Lại nói, cường giả, tự nhiên vì đang. Ai nắm đấm lớn, như vậy, quyền nói chuyện ngay tại ai trong tay. Vừa giúp chắc bên trong, thờ phụng là cường giả vi tôn. Cái này mới là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Tại vô tận chư thiên thế giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Chính là bởi vì hiểu đạo lý này, cho nên cho dù là cựu thúc, đều sẽ không chút do dự, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cướp bóc thế giới, cướp đoạt thế giới bản nguyên. Bởi vì cựu thúc cũng có muốn bảo hộ người, cũng muốn thủ trong lòng chi đạo, càng muốn hơn đăng lâm chư thiên chi đỉnh, đi xem một chút cái kia phía trên nhất phong cảnh đến cùng như thế nào. Vì đại ái mà hy sinh tiểu ái, vì đại nghĩa mà bỏ qua tiểu nghĩa. Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, như vậy hoàn toàn không cần tiến hành lựa chọn, không cần hy sinh cái gì, cũng không cần bỏ qua cái gì. Đại ái, tiểu ái, đại nghĩa, tiểu nghĩa, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, ngươi đều có thể nắm giữ, đều có thể đạt được. Ngươi sở dĩ muốn tiến hành lựa chọn, chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh mà thôi. Ngươi trưởng thành thế giới, là có thể toàn bộ đều phải. Đương nhiên, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mỗi người cũng đều có khác biệt ý nghĩ, cái này, liền ngay cả Thi Nguyệt Giao cái này chủ nhóm đều không thể can thiệp. Chỉ là, vừa giúp chắc bên trong cạnh tranh áp lực cũng là rất lớn, vô cực các bên trong bán ra thế giới khiến cái kia đều hoàn toàn không đủ phân. Ngươi không nguyện ý cướp đoạt thế giới bản nguyên, có là đàn thành viên cướp đoạt. Đoán chừng trong đám những lao nhân này, còn ước gì người mới đều là siêu cấp đại thánh mẫu đâu, dạng này còn có thể thiếu điểm cạnh tranh. Triệu lại, rốt cuộc vào người mới, cũng đã lâu. Vung hoa JVG, thiết đảm thần hầu, đúng vậy à, ta cái này nguyên bản thực lực yếu nhất đều cấp 12. Đắc ý JVG, hùng bá thiên hạ, lao chu à, ngươi bây giờ không vẫn như cũng là trong đám yếu nhất. Buồn cười JVG, thiết đảm thần hầu, khục, làm sao nói cũng là gặp phải đại bộ đội không phải. Khóc JVG, Mao Sơn thiên sư, hoan nên người mới muốn khoản bay sao. Ta chỗ này cung cấp linh thạch vay mượn phục vụ a. Hoa ái mỉm cười JVG, hùng bá thiên hạ, hoan nên người mới, ta chỗ này cũng cung cấp linh thạch vay mượn phục vụ. Nhấc tay JVG. Chương 265, nhạc bất quẩn, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng nhạc trưởng môn. Chương 265, nhạc bất quẩn, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng nhạc trưởng môn. Lâm Cửu tại trong đám biểu thị cung cấp linh thạch khoản vay hạng mục, hùng bá không nói hai lời, lập tức liền đi theo. Dù sao, đây chính là ân tình bay a. Lần trước, bởi vì Lâm Cửu là cái thứ nhất đưa ra hạng mục này, cho nên trong đám người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có đoạn. Nhưng lần này, tình huống nhưng là khác rồi. Lâm Cửu vừa nói xong, hùng bá liền lập tức đi theo. Đương nhiên, không chỉ có là hùng bá, liền ngay cả Bái Nguyệt giáo chủ cùng thái tử Trường Cầm đều tiếp cận cái này náo nhiệt. Mao Sơn tiên sư, không phải Trường Cầm thái tử, ngươi làm sao cũng? Thái tử Trường Cầm, không có cách, ta nghèo rất mồng tới a. Khóc lớn JVG, Bái Nguyệt giáo chủ, Trường Cầm thái tử, ngươi là nghiêm túc sao? Mắt trợn trắng JVG, hùng bá thiên hạ, đó là chính là thế giới khiến liền ba người các ngươi đại la kim tiên cùng chủ nhóm phân đến nhiều nhất, với lại phần lớn đều là trung tiên thế giới. Hoa Sơn quân tử kiếm, không có thiên lý a, đại đội trưởng Cầm thái tử cũng bắt đầu khóc than. Khóc lớn JVG, triệu lại, Nhạc lão sư, ngươi không phải đã đem linh tuyển thế giới bắt lại sao? Hoa Sơn quân tử kiếm, vậy cũng bất quá là một cái tiểu thiên thế giới a, thiết đạm thần hầu, lấy linh tuyển thế giới nội tình, chắc hẳn tấn thăng đến trung thiên thế giới cũng không có a. Kỳ Lân tài tử, Nhạc lão sư hẳn là dự định lấy linh tuyển thế giới làm chủ thế giới a. Hoa Sơn quân tử kiếm, ân, ta xác thực có ý nghĩ này, bất quá, vì cái gì các ngươi đều gọi ta Nhạc lão sư a? Nói lên cái này, Nhạc bất quần liền rất là phiền muộn, không biết từ khi nào, trong đám những người này liền đều gọi hắn Nhạc lão sư. Cảm giác không thế nào chuyện đứng đắn chuyện gì xảy ra. Các ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng nhạc trưởng môn. Gọi ta một tiếng lao nhạc cũng càng hiện thân gần a một bên khác, Giao Hoa Các. Nhìn đến Nhạc bất quần nói, Thi Nguyệt Giao có chút trột dạ cười cười, bởi vì Nhạc lao sư xưng hô thế này là nàng cầm đầu kêu lên đến. Bởi vì gọi nhiều, lại thêm nàng lại là chủ nhóm, lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, cho nên, khu cụ, trong bất chi bất giác, trong đám tất cả mọi người đều dùng Nhạc lao sư đến xưng hô Nhạc bất quần. Không chỉ là Nhạc bất quần, còn có Lâm Cửu, bởi vì Thi Nguyệt Giao một mực gọi Lâm Cửu vì cửu thúc, cho nên trong đám xưng hô Lâm Cửu vì cửu thúc cũng không ít. Thấy trong đám chủ đề đã bắt đầu đi trễ, Thi Nguyệt Giao lập tức đi ra vốn nắn chủ đề. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, hoan nên người mới có cái gì không hiểu có thể đi đàn văn kiện bên trong đao loạt liên quan văn kiện, nơi đó có chỗ có đáp án. Song tiêu thế giới. Giang gia. Thiên viện, một gian nhỏ hẹp ở bước gian phòng bên trong. Giang Ngọc Yến ôm lấy mẫu thân bài vị nẹn ngào nước nở, nhưng mà, dù là trong lòng vô cùng bi thống cùng thương tâm, nàng cũng không dám lên tiếng khóc lớn. Hôm nay, nàng bị mẹ kế bức chặt mẹ ruột bài vị, nàng khổ khổ cầu khẩn, vẫn là không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể một mình trốn ở đây âm u ở mức nơi nhỏ lánh, yên lặng liếm láp vết thương. Nàng nghẹn ngào, nước nở, nhưng là cái kia bị bóng mờ che lại mặt mày, lại là vô cùng thâm độc cùng ngang ngược. Nàng chưa từng giết người, nhưng trong mắt sát khí lại là như thế sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Nàng hận, nàng coi là tìm được phụ thân, tất cả liền sẽ tốt đứng lên, thế nhưng nàng sai, sai rất không hợp thói thường. Phụ thân mặc dù trong bóng tối dạy nàng ba chiêu phòng thân, nhưng cũng không chân chính bảo hộ nàng. Tại Giang gia, nàng nhận hết xúc phạm, còn bị đổi tên là tiểu cẩu mỗi ngày nén giận. Hôm nay càng là ngay cả mẫu thân bài vị đều không gánh nổi, nàng tự tay chặt mẫu thân bài vị, chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản đó là chu tâm. Thế nhưng, cái kia thì có biện pháp gì đâu? Nàng quá yếu đất. Dù là nàng lại thế nào hận, lại thế nào thống khổ, lại thế nào khó chịu, lại thế nào thương tâm, lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể trốn ở mình gian phòng bên trong, ngay cả khóc đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám lên tiếng khóc lớn. Không có người, không ai có thể giúp mình. Giang Ngọc Yến trong đầu lóe qua một đạo màu trắng thân ảnh, bất quá, cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Cuối cùng, lắc đầu, vẫn là chỉ có thể dựa vào mình. Nước mắt ảnh mông lung ở giữa, nàng hoảng hốt nhìn thấy một đạo màu tím quang mang, rất xa xôi, lại tựa hồ đang ở trước mắt. Ken, ngài thu được vạn giới gờ giúp chăng mời, phải chăng gia nhập? Giang Ngọc Yến trong đầu, đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo linh hoạt tâm thanh. Còn tại thương tâm bi thống nàng, cũng là bị như vậy một cái dọa cho đến không nhẹ, ôm thật chặt trong ngực bài vị, thần sắc sợ hãi cùng sợ hãi, thật sự như là gặp ma. Bất quá, dù là đều bị sợ đến như vậy, nhát gan nàng vẫn là vô ý thức không có kêu to đi ra, chỉ là toàn thân run rẩy không ngừng. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, thấy mình chưa lấy được tổn thương gì, càng không có chết, liền không có sợ hãi như vậy. Mình không có việc gì, cho nên liền xem như quỷ, cái kia hẳn là cũng là tốt quỷ a. Như vậy ngây thơ nghĩ đến, Giang Ngọc Yến cũng liền không có sợ như vậy. Vạn giới gờ giúp chat, đó là cái gì? Mời, là mời ta sao? Lần đầu tiên được tỉnh mời, dù là mời nàng là cái quỷ, Giang Ngọc Yến nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ. Cực độ thiếu yêu cùng khuyết thiếu quan tâm nàng, cho dù là một chút xíu ánh nắng, đều đủ để ấm áp nàng toàn bộ nội tâm. Phải chăng gia nhập? Giang Ngọc Yến hoàn toàn không do dự, trực tiếp điểm đầu, sau đó nhát gan một giọng nói, ta gia nhập. Nói xong, Giang Ngọc Yến chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một cái thần kỳ hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, hình ảnh bên trong còn nhấp nô một đầu lại một đầu tin tức. Đây là cái gì? Giang Ngọc Yến sững sờ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh, nhìn đến phía trên nhấp nô một đầu lại một đầu tin tức. Nàng là nhận thức chữ, cho nên có thể xem hiểu phía trên tin tức. Đây, đó là vạn giới group chat, là một đám người dùng để nói chuyện phiếm. Cái kia vạn giới lại là cái gì ý tứ? Giang Ngọc Yến dâu trong lòng hiếu kỳ, đem lực chú ý đều đặt ở group chat phía trên, ngay cả thương tâm cùng gào khóc đều quên. Như cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng, long lanh nước mắt to nháy nháy, nhìn chằm chằm group chat giao diện, nhìn đến phía trên nhấp nhô tin tức. Giang Ngọc Yến là rất thông minh, cho nên cũng bắt đầu chậm rãi đối với group chat có chút hiểu rõ. Càng hiểu rõ, trong mắt nàng quang mang liền càng phát ra lượng. Sau đó, nhìn đến chủ nhóm đại nhân nói, Giang Ngọc Yến cũng rất nghe lời mở ra đàn văn kiện giao diện. Đưa đỉnh văn kiện đó là liên quan tới group chat cùng chư thiên vạn giới cơ sở giới thiệu. Đào loạt văn kiện, sau đó bắt đầu xem. Số lượng từ không nhiều, dù sao chỉ là một chút lại cơ sở bất quá tin tức, cũng rất đơn giản, cho nên Giang Ngọc Yến rất nhanh liền xem hết. Mặc dù chỉ là đối với group chat cùng chư thiên vạn giới có một điểm cơ sở khái niệm, nhưng vẫn như cũ để Giang Ngọc Yến trái tim thình thịch đập loạn, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ấm. Chư thiên thế giới vô tận, liên thông chư thiên thế giới vô tận group chat, đến từ khác biệt thế giới đàn thành viên. Thu tiên, trường sinh bất tử, hái sao cầm trăng. Đây, 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 vô số người tha thiết ước mơ, hiện tại, thế mà cứ như vậy bày ở nàng trước mặt. Đây, ta đây là đang nằm mơ sao? Không, cho dù là nằm mơ ban ngày, đều không to gan như vậy nằm mơ ban ngày. Đây là ăn vài món thức ăn a, liền say thành dạng này. Thế nhưng, Giang Ngọc Yến giờ phút này cũng rất rõ ràng, rất thanh tỉnh, đây không phải mộng, cũng không phải nàng uống say xuất hiện ảo tưởng. Thật, 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 đây là thật. Đã vô pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được Giang Ngọc Yến giờ phút này kích động cũng khiếp sợ. Chương 266, Nhạc Ỷ La, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái. Chương 266, Nhạc Ỷ La, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái. Vô tâm thế giới, một cái giếng cổ bên trong, phong ấn một bộ đen kịt quan tài. Chỉ thấy cố này quan tài không chỉ có dán đầy lấy màu vàng phụ triện, còn bị 18 sợi xích sắt vững vàng khóa kín. Nhưng mà, liền tính như thế, cố này quan tài vẫn là tản ra nhàn nhạt màu đỏ huyết quang, tựa hồ muốn xông phá đây trùng điệp phong ấn. Quan tài bên trong, nằm một người mặc đỏ áo cưới tuyệt mỹ thiếu nữ trên trán cũng dán một tấm bùa vàng. Dù là đi qua hơn 100 năm, tấm này bùa vàng vẫn là tản ra nhàn nhạt linh quang, một mực trấn áp thiếu nữ này, để hắn vô pháp đứng dậy, càng không cách nào động đậy. Bất quá, thiếu nữ linh hồn bất diệt, dù là bị trấn áp, bị phong ấn, ý thức lại một mực đều thanh tỉnh. Thiếu nữ này chính là Nhạc Ỷ La. Bởi vì bị phong ấn, ngay cả mở mắt đều làm không được, cho nên dù là ý thức thanh tỉnh lấy, nhưng Nhạc Ỷ La vẫn là sẽ tiến hành ngủ say. Không có cách, động đều không động được, không ngủ được, cái kia còn có thể làm gì? Thế nhưng, hôm nay nàng lại không ngủ được. Rõ ràng bị trùng điệp phong ấn, nhưng vẫn là có một đạo tử quang rơi vào nàng mi tâm, trong nháy mắt liền đánh thức ngủ say Nhạc Ỷ La. Nhạc Ỷ La đều bối rối, tình huống gì a? Ngủ ngon tốt, làm sao trong đầu đột nhiên liền toát ra một cái âm thanh đến? Ken, ngài thu được vạn giới gờ giúp chăng mời, phải chăng gia nhập? Sống nhiều năm như vậy, Nhạc Ỷ La còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Sư Minh phong ấn có phải hay không ra cái gì trục trặc a? Vẫn là nói ta bị phong ấn quá lâu, đầu óc xuất hiện nghe nhầm rồi. Lực lượng linh hồn điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, giá tại Nhạc Ỷ La trên trán bùa vàng bắt đầu tản ra vô cùng chói mắt sáng chói linh quang. Trên quan tài bùa vàng cũng bắt đầu tản ra linh quang, bất quá, cái kia chấn phong chi lực nhưng còn xa không bằng dán tại Nhạc Ỷ La trên trán bùa vàng khủng bố như vậy. Hiển nhiên, hơn 100 năm làm hao mòn dưới, dán tại trên quan tài bùa vàng lực lượng đã suy yếu rất nhiều. Bất quá, xích sắt kia cũng không phải phổ thông xích sắt, cái kia 18 sợi xích sắt, bởi vì Nhạc Ỷ La giãy giụa, bắt đầu lắc lư đứng lên. 18 sợi xích sắt lực lượng cũng không phải là thuần khiết đạo gia pháp lực, ngược lại là tà đạo lực lượng, tựa như ma khí khói đen theo xích sắt lắc lư mà hiện hiện, sau đó bắt đầu tràn vào trong quan tài. Mà Nhạc Ỷ La tại cái kia cố khói đen ăn mòn ở dưới, toàn thân đều cảm giác vô cùng kịch liệt đau đớn, phảng phất bị từng cây kim đâm tiến vào linh hồn đồng dạng. Linh hồn xe rách thống khổ để Nhạc Ỷ La vội vàng thu liễm lực lượng linh hồn. Đây là công kích linh hồn, dù là Nhạc Ỷ La linh hồn bất diệt, nhưng là bất diệt cũng không có nghĩa là liền sẽ không thụ thương. Với lại, Nhạc Ỷ La linh hồn bất diệt, kỳ thực cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bất diệt. Dù sao, vô tâm thế giới bất quá là tiểu thiên thế giới, cũng không tồn tại chân chính bất diệt lực lượng. Nhạc Ỷ La muốn duy trì linh hồn bất diệt, cần hút phàm nhân linh hồn không phải vậy, nàng linh hồn vẫn như cũ sẽ dần dần suy yếu, cho đến suy yếu đến mức cực hạn, như vậy, linh hồn bất diệt chi cảnh liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Liên cung khí vận trường sinh đồng dạng, không có khí vận, liền vô pháp trường sinh. Nhạc Ỷ La linh hồn bất diệt cũng là đồng lý, chỉ là so với khí vận trường sinh, nàng cái gọi là linh hồn bất diệt lại là rơi xuống tầm thường. Bị phong ấn hơn 100 năm, Nhạc Ỷ La lực lượng linh hồn đã phi thường suy yếu, mà phong ấn nàng là nàng sư minh, tiền nhiệm Thanh Vân Quan quan chủ. Hiển nhiên, nàng sư minh cũng rõ ràng, Nhạc Ỷ La linh hồn bất diệt, cho nên vô pháp trực tiếp giết chết, chỉ có thể đem phong ấn, trước suy yếu nàng lực lượng linh hồn. Chốc lát lực lượng linh hồn suy yếu đến nhất định trình độ, như vậy, hắn linh hồn bất diệt liền sẽ bản thân sụp đổ, sau đó, cái kia 18 sợi xích sắt lực lượng liền sẽ trực tiếp nhân diệt Nhạc Ỷ La linh hồn. Như thế, Nhạc Ỷ La cũng là vô pháp sống sót. Chỉ có thể nói, cái này tính toán đánh rất tốt, Nhạc Ỷ La cũng đích xác không có biện pháp tránh thoát ra phong ấn. Nhẫn thụ lấy linh hồn nói nói, Nhạc Ỷ La phi thường nghi hoặc, đã phong ấn chưa từng xuất hiện vấn đề, như vậy, thật sự là ta đầu óc xuất hiện nghe nhầm rồi. Là bởi vì ta quá muốn tránh thoát phong ấn, không muốn cứ như vậy chờ chết, tinh thần áp lực quá lớn, cho nên liền xuất hiện nghe nhầm rồi. Cũng chính là bởi vì bị phong ấn, cho nên vô pháp làm ra biểu tình gì không phải vậy, Nhạc Ỷ La sắc mặt nhất định phi thường khó coi. Đã như vậy, Nhạc Ỷ La biểu thị tiếp tục ngủ. Dù sao là đang chờ chết, cũng tránh thoát không ra phong ấn, cái kia xuất hiện nghe nhầm liền xuất hiện nghe nhầm đi, dù sao cứ như vậy đi. Nhạc Ỷ La có chút nằm thẳng nghĩ đến, thật sự là bị phong ấn hơn 100 năm, nàng cũng dây dụa qua, phẫn nộ qua, oán hận qua, lục tục ngao ngoe dày vỏ mấy chục năm. Hiện tại, Nhạc Ỷ La đã mở bảy. Sau đó, cũng không lâu lắm, nàng lại bị đánh thức. Ken, ngài thu được vạn giới gờ giúp trang mời, phải trang gia nhập. Đoán chừng ngay cả thư mời đều bối rối đi, chưa từng thấy tâm như vậy đại, cho nên lần nữa gợi ý một cái. Ân, đương nhiên, thư mời không có bản thân ý thức, chỉ là bị động cơ chế mà thôi. Nếu như được thỉnh mời sinh linh thời gian dài không có trả lời, vậy liền tiếp tục nhắc nhở. Bất quá, tổng cộng chỉ có thể nhắc nhở lần ba. Quá tam ba bận sao? Lần nữa bị bừng tỉnh Nhạc Ỷ La lần này rất vững tin, nàng chưa từng xuất hiện nghe nhầm, trong đầu là thật vang lên âm thanh. Lần này nàng cũng là nghe được rõ ràng. Vạn giới gờ giúp chat, thư mời, phải chăng gia nhập? Bất kể là ai, bất kể có phải hay không là trò đùa quái đản, Nhạc Ỷ La cái kia nguyên bản mở bảy tâm tính, cái kia như là một bãi nước động nội tâm, rốt cục nổi lên từng tia gợn sóng. Ta có phải hay không còn có thể thử nghiệm tiếp tục dãy rủa một cái? Không có người nào muốn chết, đặc biệt là Nhạc Ỷ La. Nàng sở dĩ mở bảy là bởi vì thật không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả biện pháp nàng đều thử qua, đều vùng vây mấy thập niên, vẫn như cũ không có chút tác dụng. Bởi vì tuyệt vọng rồi, cho nên mới mở bảy. Hiện tại, sinh hy vọng xuất hiện lần nữa, Nhạc Ỷ La tự nhiên là sẽ không tiếp tục nằm thẳng. Nàng muốn sống. Gia nhập. Ta gia nhập. Nhạc Ỷ La linh hồn đang gầm thét lấy. Sau đó, Nhạc Ỷ La trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, phía trên nhấp nhô một đầu lại một đầu tin tức. Màn này là trực tiếp xuất hiện tại nàng sâu trong linh hồn, cho nên dù là bị phong ấn lấy, Nhạc Ỷ La vẫn như cũ có thể nhìn đến. Mặc dù Nhạc Ỷ La là cái lao cổ đồng, nhưng tiếp nhận chuyện mới mẹ vật năng lực vẫn là rất mạnh. Cho nên, mang theo muốn sống sót tín niệm, đi qua một phen giải về sau, Nhạc Ỷ La linh hồn cũng bắt đầu sôi trào. Giờ phút này nàng không có cách nào bình tĩnh, thật sự là quá mức khiếp sợ, quá mức kích động. Linh hồn đều đang run rẩy a. Thật cao hứng, thật là vui, quá kích động. Dù là năm đó tu thành linh hồn bất diệt, nàng đều không có giờ phút này như vậy kích động cùng vui vẻ. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên a. Thế giới bên ngoài, thế mà còn có vô số thế giới. Tiên đạo, tiên nhân, trên đời này thật có tiên, thật có trường sinh bất tử tiên. Nếu quả thật có tiên, vậy ta còn vào cái gì tà đạo a? Chương 267, điên thế nào? Ta liền điên, ta liền điên. Chương 267, điên thế nào? Ta liền điên, ta liền điên. Nhạc Ỷ La đã từng đó là thanh vân quan đạo sĩ, thế nhưng tu đạo vô pháp trường sinh, vô pháp bất tử, cho nên nàng mới tu luyện tà thuật, cuối cùng tu thành linh hồn bất diệt, cũng coi là bất tử bất diệt. Thế nhưng cái này linh hồn bất diệt là có thiếu hụt, nàng cần một mức hút linh hồn mới có thể duy trì linh hồn bất diệt, nhưng mà hút linh hồn càng nhiều, cũng biết để nàng linh hồn càng ngày càng mạ đã gia tạp, càng ngày càng hỗn loạn. Đây là không thể nghịch. Mà hiển nhiên, theo linh hồn càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Cho nên, nàng linh hồn bất diệt, cũng vô pháp để nàng đính sinh bất tử. Thế nhưng, hiện tại, ngươi nói cho ta biết, chân chính trường sinh đại đạo đang ở trước mắt. Đây để Nhạc Ỷ La làm sao không kiếp sợ, làm sao không kích động đâu. Chủ yếu hơn là, nàng không muốn bị tiếp tục phong ấn, nàng muốn thu hoạch được tự do à, nguyên bản nàng đã nằm ngửa nằm thẳng, đã chuẩn bị xong đối mặt tử vong, nàng không cam lòng, nàng không muốn, nhưng không có biện pháp gì. Nhưng mà, hiện tại, sống sót hy vọng đang ở trước mắt. Không chỉ có như thế, trường sinh thậm chí vĩnh sinh chi đạo cũng liền ở trước mắt. Đây, Nhạc Ỷ La đều có chút không dám tin, như thế thiên đại cơ duyên cứ như vậy thu hoạch được. Có lẽ là bởi vì cái cơ duyên này thật sự là quá lớn, để Nhạc Ỷ La đều có chút hoảng hốt. Ta cũng xứng. Ân, ta hẳn là xứng a. Dù sao vạn giới gờ giúp chặt là mình tìm bên trên nàng. Nói như thế nói, khục, xem ra ta cũng là thiên mệnh chi tử a. Nhạc Ỷ La tâm lý mừng khấp khởi nghĩ đến, lòng tự tin đột nhiên tăng vọt, là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc hắc. Thần miếu thế giới, Quảng Tín cung. Nhắm mắt dưỡng thần, Lý Vân Duệ lộ ra vô cùng ưu nhã cùng cao quý, một thân hắc y nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, lãnh diễm lại nguy hiểm, có thể nói là quyến rũ mười phần. Mặc dù nàng là cái điên nhóm, nhưng nàng điên lại là thâm trầm mà nội liễm. Từ ở bề ngoài nhìn, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy rung động lòng người, có ưu nhã, có cao quý, có vũ mị, nhưng duy chỉ có không có điên cuồng. Đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, có lẽ chỉ có từ nàng cặp con mắt kia bên trong, mới có thể mơ hồ bắt được một màn kia điên cuồng a điện hạ, Phố Ngưu Lan ám sát thất bại, chỉ chết một cái hộ vệ. Lúc này, một cái trung niên nữ quan nhẹ chân nhẹ tay đi đến Lý Vân Duệ bên cạnh, túi người đưa lỗ tai, nói khẽ. Người trung niên này nữ quan là Lý Vân Duệ tâm phúc nữ quan, tên là Bạch Lan, càng là một tên cựu phẩm sát thủ, tâm ngoan thủ lạng, cùng Lý Vân Duệ tác phong có thể nói là độ cao phù hợp. Biết, đi xuống đi. Lý Vân Duệ không có biểu hiện ra đến cỡ nào thất vọng cùng phẫn nộ, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ngựa khí lười biếng nói ra. Bạch Lan mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cùng kính lui xuống. Điện bên trong chỉ còn lại có Lý Vân Duệ một người. A, Lý Vân Duệ cười nhạo một tiếng, lộ ra một cái vô cùng ác liệt vừa sợ diễm nụ cười. Nội khố, tài phú, quyền thế, thật sự là buồn cười a. Ha ha ha. Trống rỗng đại điện bên trong, cái kia ẩn chứa châm chọc cùng điên cuồng tiếng cười thật lâu không dứt. Điện bên ngoài hầu hạ thị nữ tự nhiên cũng nghe đến trưởng công chúa tiếng cười, nhưng một điểm cũng không ngoài ý liệu, không quá mức lại là thấp đủ cho thấp hơn. Thật lâu, điện bên trong tiếng cười biến mất, những này ở ngoài điện hầu hạ thị nữ cũng đều là không khỏi thở dài một hơi. Đừng nói, trưởng công chúa đây điên tiếng cười xác thực rất đáng sợ. Mặc dù các nàng những này quảng tín cung cung nữ đều quen thuộc, bất quá quen thuộc cũng không đại biểu liền sẽ không sợ sệt ta điện bên trong. Lý Vân Duệ nhìn trước mắt cái kia nhấp nhô một đầu lại một đầu tin tức hình ảnh, cười rất vui vẻ, cười rất tuyệt mỹ, đương nhiên, cũng phi thường ác liệt cùng điên cuồng. Chỉ có thể nói, đây điên tình, so với Giang Ngọc Yến cùng Nhạc Ý La vậy cũng là riêng một mặt cờ. Thật là đẹp kinh diễm lại nguy hiểm. Thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân danh hiệu thế nhưng là một điểm trình độ đều không có. Chư thiên, vạn giới, tiên đạo, trường sinh, cùng những này so sánh, nội khố quyền kinh tế lại tính cái gì đâu? Đối với gờ giúp chắc đơn giản giải một phen về sau, Lý Vân Duệ đối với rất nhiều chuyện đều có không giống nhau cái nhìn, cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Nàng sở dĩ đối với cái kia phạm gia con riêng hạ tử thủ, chính là vì nội khố quyền kinh tế. Nội khố quyền kinh tế thế nhưng là nàng một mực nắm chặt trong tay tài phú cùng quyền thế, lại thế nào cam tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho người đâu? Càng huống hồ, vẫn là một cái con riêng. Đồng thời, Lý Vân Duệ cũng thực sự không hiểu, vì sao vậy hạ sẽ để cho một cái nông thôn con riêng tới tiếp quản nội khố. Bất quá, hiện tại, Lý Vân Duệ cũng không còn xoắn xuýt, bởi vì nàng hiện tại ngay cả nội khố quyền kinh tế đều đã không chút nào để ý gia nhập đây vạn giới gờ giúp chat, nàng mới biết thiên địa này sự rộng lớn, mới biết chư thiên sự mênh mông. Với lại, nhìn trong đám những cái kia sớm hơn vào đàn thành viên nói chuyện phiếm, khá lắm, thời hợt đó là bắt lấy mấy cái thế giới, đây để nàng cái này kiến thức rộng rãi trưởng công chúa đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Cùng sự so sánh này, nàng phí hết tâm tư cùng tinh lực muốn nắm chặt trong tay nội khố quyền kinh tế, là như thế buồn cười. Cách cục nhỏ. Lý Vân Duệ trong lòng như vậy thầm nghĩ. Lập tức, Lý Vân Duệ chỉ cảm thấy thiên địa rộng mở trong sáng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là tâm cảnh thủy biến, càng là tầm mắt thủy biến. Đương nhiên, nàng điên vẫn là trước sau như một. Bởi vì nàng cái kia cố điên kình, đã sớm sâu tận xương thủy, thậm chí thẩm thấu linh hồn, muốn cải biến, khó như lên trời, lại nói, Lý Vân Duệ cũng không nghĩ lấy cải biến. Điên thế nào? Ta liền điên. Lý Vân Duệ cái kia bản thân lại bá đạo tính cách màu lót, một điểm đều không cảm thấy mình có vấn đề gì. Hiện tại, gia nhập vạn giới gờ giúp trang, Lý Vân Duệ chỉ có thể càng bản thân, chỉ có thể càng bá đạo, chỉ có thể càng tàn nhẫn hơn. Nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng, trong đám những cái kia trước đó vào đàn lão nhân, hơi một tí tiến đánh thế giới, cướp bóc thế giới, thậm chí hủy diệt thế giới. Khá lắm, cùng bọn hắn so sánh, Lý Vân Duệ thậm chí đều cảm thấy mình là một cái hồn nhiên tiểu bạch thỏ. Run lẩy bẩy. Cho nên, Lý Vân Duệ cảm thấy, mình muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều đâu. Đương nhiên, mặc dù nàng hiện tại đã không chút nào để ý cái gì nội khố quyền kinh tế, nhưng là, đây là mình đồ vật, người khác có thể không có tư cách đúng chẳng. Lý Vân Duệ biểu thị, ta có thể không cần, nhưng người khác lại không thể đến đoạt. Ai đưa tay, vậy liền trả ai. Nghĩ như vậy, Lý Vân Duệ nhưng lại không làm cái gì mưu đồ, nàng hiện tại, đã không muốn phiền toái như vậy, trực tiếp nhất lực phá vạn pháp là được rồi. Vào đang ngắn ngủi này thời gian bên trong, Lý Vân Duệ cũng đã minh bạch cái gì gọi là thực lực vi tôn, cái gì gọi là năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cho nên, hiện tại, trọng yếu nhất là tu tiên, là tu luyện tiên đạo. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, chỉ cần mình năm đấm lớn, đừng nói chỉ là một cái nội khố quyền kinh tế, dù là làm hoàng đế, lại có gì khó. Nghĩ như vậy, Lý Vân Duệ liền trực tiếp tại trong đám nói chuyện. Thường ngày nổi điên trưởng công chúa, Lý Vân Duệ gặp qua chư vị tiên nhân. Thường ngày nổi điên trưởng công chúa thái tử Trường Cầm, tiên nhân, ta muốn quản bay. Lý Vân Duệ trực tiếp tìm Trường Cầm quản bay, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hắn là đại la kim tiên, là cung cấp khoản vay mấy vị trong đám người cũ thực lực tối cường. Dù sao tìm hai khoản vay đều là vay, vậy thì tìm tối cường cái kia. Ân, Lý Vân Duệ muốn đó là đơn giản như vậy. Chương 268, Nhạc Ỷ La, nhìn ta nũng nịu giả ngây thơ đại pháp. Chương 268, Nhạc Ỷ La, nhìn ta nũng nịu giả ngây thơ đại pháp. Lý Vân Duệ là ba vị này người mới bên trong cái thứ nhất nói chuyện. Có cầm đầu, nhắc gan, cho nên một mực không dám ở trong đám nói chuyện. Giang Ngọc Yến cũng rốt cục lấy dũng khí, đi theo lập tức ngay tại trong đám nói chuyện. Với lại, cũng cùng Lý Vân Duệ đồng dạng, biểu thị cũng muốn khoản bay. Giang Ngọc Yến truyền kỳ, Giang Ngọc Yến gặp qua chư vị tiên nhân. Giang Ngọc Yến truyền kỳ thái tử Trường Cầm, tiên nhân, ta cũng muốn khoản bay. Nhìn đến Giang Ngọc Yến nói, Lý Vân Duệ nhíu mày, không phải, ngươi học ta làm cái gì? Cái này cùng nàng cùng nhau vào đàn, sẽ không vẫn là cái sợ hãi xã hội a? Bằng không thì, vì cái gì ta đây mới vừa tại trong đám nói chuyện, nàng liền theo lập tức nói chuyện. Lý Vân Duệ có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng nhìn đám kia tên, khá lắm, Giang Ngọc Yến truyền kỳ phách lối như vậy đàn tên sao? Đều truyền kỳ, làm sao còn biết sợ hãi xã hội a? Không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Còn có, vì cái gì ta đàn tên là thường ngày nổi điên trưởng công chúa a? Không tốt đẹp gì nghe, còn có, ta chỉ là ngẫu nhiên nổi điên a, nào có thường ngày nổi điên, cái kia nhiều mệt mỏi a, ta có thể là muốn quản lý trong kinh doanh kho, làm sao có thời giờ thường ngày nổi điên a? Lý Vân Duệ trong lòng nhổ nước bọt nói. Bất quá, cùng nàng cùng nhau vào đàn còn có một cái, thế mà không nói chuyện. Chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra. Sách, vẫn rất đa tài đa nghệ a. Lý Vân Duệ đây vừa nghĩ đến Nhạc Ỷ La đâu, Nhạc Ỷ La ngay tại trong đám nói chuyện. dân gian cắt giấy nghệ thuật gia, nhạc ỷ la gặp qua chư vị tiên nhân. Dân gian cắt giấy nghệ thuật gia thái tử Trường Cẩm, tiên nhân, ta cũng muốn khoản vay. Dân gian cắt giấy nghệ thuật gia, bất quá, ta đàn tên là cái gì kỳ quái như thế a? Ta không phải cái gì nghệ thuật gia a. Nhạc ỷ la biểu thị xem không hiểu mình đàn tên, đơn giản quá chịu tượng. Nhìn đến nhạc ỷ la nói, cái khác đàn thành viên có lẽ không hiểu, nhưng Thi Nguyệt Giao lại là cười không sống được, bởi vì nàng biết vì cái gì nhạc ỷ la sẽ là như vậy một cái đàn tên a. Thi Nguyệt Giao cảm thấy, cái này đàn tên đơn giản rất thích hợp nhạc ỷ la. Đơn giản chính là vì nhạc ỷ la lượng thân định chế a. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, ta cảm thấy cái này đàn tên rất thích hợp nhạc ỷ la ngươi a. Long Vương miệng méo gì vờ gờ, dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, chủ nhóm đại nhân, này chỗ nào thích hợp a? Thấy là chủ nhóm đại nhân lên tiếng, nhạc ỷ la đều bối rối, không phải, đây rốt cuộc chỗ nào thích hợp a? Chủ nhóm đại nhân cái nào nhìn ra thích hợp ta? Ta, nhạc ỷ la ấy, linh hồn bất diệt, giết người vô số, làm sao lại lăn lộn thành nghệ thuật ra? Đây còn để ta tại tà đạo làm sao lẫn vào? Không được bị cái khác tà đạo tu sĩ cho chế giễu chết. Bất quá, đây là chủ nhóm đại nhân, cho nên nhạc ỷ la chỉ có thể đem kem chút nói ra thô tục nuốt trở về trong bụng, không hiểu cảm thấy có chút biệt khuất là chuyện gì xảy ra. Lâm Cửu cùng Hùng Bá tu sửa người thế mà đều tìm Trường Cẩm phần bay, có chút buồn bực, khá lắm, đừng nói thịt, thế mà ngay cả canh đều uống không. Một bên khác, Trường Cẩm coi như vui vẻ, hắn cũng không có nghĩ đến ba vị này người mới thế mà đều tới tìm hắn phần bay. Bao nhiêu là có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Thái tử Trường Cẩm, ba vị cô nương, ta chỗ này có ba cái khoản vay hạng mục, theo thứ tự là cử đi cửu giai, cử đi 11 giai cùng cử đi thập tam giai, các ngươi nhìn muốn chọn cái nào hạng mục? Mao Sơn tiên sư. Thái tử Trường Cẩm, hi hi gi bờ gờ, Mao Sơn tiên sư, không hi hi gi bờ gờ, thường ngày nổi điên trưởng công chúa, Trường Cẩm tiên nhân, ta chọn cử đi thập tam giai. Lý Vân Duệ biểu thị, muốn chọn, vậy liền chọn xa hoa nhất, trực tiếp một bước đúng chỗ. Cái gọi là nợ quá nhiều không lo sao? Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, vậy ta cũng chọn cử đi thập tam giai á. Giang Ngọc Yến truyền kỳ, ta cũng là. Thấy ba người đều làm ra lựa chọn, Trường Cẩm cũng không có nói nhảm, trực tiếp một người phát một cái đại hồng bao. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, các ngươi trước tu tiên nhập môn, có linh thức, liền có thể nhanh chóng đem đàn văn kiện cùng nói chuyện phiếm ghi chép nhìn một lần, như thế, các ngươi đối với gờ giúp chắc cũng có một cái vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Thường ngày nổi điên trưởng công chúa, tốt, đa tạ chủ nhóm đại nhân đề điểm. Giang Ngọc Yến truyền kỳ, đa tạ chủ nhóm đại nhân đề điểm. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, chủ nhóm đại nhân, ta đã đều xem hết, bất quá ta bây giờ bị phong ấn, vô pháp tu luyện. Khóc chít chít gì bờ gờ, núng nịu gì bờ gờ. Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến nghe được nhạc ỷ la nói, sướng sở, các nàng không nghĩ tới vị này cùng các nàng cùng nhau vào đàn người mới, thế mà đem đàn văn kiện cùng nói chuyện phiếm ghi chép đều xem hết. Xem ra cái này dân gian cắt giấy nghệ thuật ra không phải người bình thường a, cũng đúng, người bình thường như thế nào lại bị phong ấn đâu. Còn có, ngươi mẹ nó đang làm gì a? Thế mà đối với chủ nhóm đại nhân núng nịu, đơn giản quá không muốn mặt. Còn có thể chơi như vậy sao? Thật sự là, đến vội vàng ghi xuống đến, đây để là trọng điểm, muốn kiểm tra. Khủ. Thi Nguyệt Giao thấy đây, lại là mặt mo đỏ ửng, làm sao không hiểu có chút quen thuộc là chuyện gì xảy ra. A, đúng, ta đối với tiên tôn cũng là dạng này núng nịu. Khủ, cái kia không sao. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, vấn đề nhỏ, ta dùng mệnh vận chi thư giúp ngươi mở ra phong ấn là được. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, hắc hắc, đa tạ chủ nhóm đại nhân, đúng, chủ nhóm đại nhân, ta còn muốn biết ta tương lai vận mệnh, có thể sao? Giả ngây thơ gì và gờ, hồn nhân gì và gờ. Nhạc ỷ la tiếp tục triển khai nũng nịu thế công. Đang làm nũng giả ngây thơ phương diện này, nhạc ỷ la đây tuyệt đối là thiên phú hình tuyển thủ. Lại nói, nàng đây là học chủ nhóm đại nhân. Đã xem hết nói chuyện phiếm ghi chép nhạc ỷ la, tự nhiên thấy được vị này chủ nhóm đại nhân là làm sao cùng tiên tôn nũng nịu, sau đó, trực tiếp học theo. Mặc dù, nhưng là, Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến không biết ta, các nàng chỉ là người bình thường, căn bản không có xem hết nói chuyện phiếm ghi chép, không rõ nhạc ỷ la lão sư là ai. Cho nên, Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến đều bối rối. Không phải, cái này cùng các nàng cùng nhau vào đàn. Như vậy sáng như sao? Hiểu đồ vật là thật nhiều a. Quả nhiên, ba người đi, tất có ta sư. Không đúng, tương lai vận mệnh. Còn có cái này sao? Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến ngắn ngủi sững sờ qua đi, lại là đều kịp phản ứng, thông minh quy lại chiếm lĩnh cao điểm. Thường ngày nổi điên trưởng công chúa, chủ nhóm đại nhân còn có thể biết rõ chúng ta tương lai vận mệnh sao? Giang Ngọc Yến truyền kỳ, thật là lợi hại. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, chủ nhóm đại nhân thế nhưng là rất lợi hại, chỉ là biết được tương lai vận mệnh lại tính cái gì? Mao Sơn tiên sư, phải, chúng ta chủ nhóm thế nhưng là có xem thấu tương lai năng lực a. Cười xấu xa gì bờ gờ, Hùng Bá thiên hạ, không sai đâu, ta vừa mới tiến đàn thời điểm, liền được chủ nhóm đại nhân xem thấu tương lai vận mệnh. Cười xấu xa gì bờ gờ, Bái Nguyệt giáo chủ, buồn cười gì bờ gờ, gọi ta chủ nhóm đại nhân, cứu thúc. Ngươi lại đến. Nhất định phải tại ta chết đi trong hồi ức vừa đi vừa về nhảy disco có phải hay không? Xấu hổ gì bờ gờ, vỗ bàn gì bờ gờ, lúng túng độn ba thất hai sảnh chi thuật gì bờ gờ. Thi Nguyệt Giao xấu hổ đến đều đỏ ấm, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện a, dẫn đến trước khi già còn muốn bị lấy ra trêu chọc. Đặc biệt là cứu thúc, lần trước đó là hắn, lần này lại là hắn. Cũng chính là gờ giúp chắc không có cấm luôn công năng, bằng không thì không phải cho cựu thúc đến một bộ cấm luôn phần món ăn.